còn người sống à? Gệ ạ bùn ta ngạc nhiên nói. Quả không hổ danh là đấu vương, Kennet đã trốn thoát được thiết pháo ngọc của gệ ạ bùn ta, hắn thầm thề từ nay sẽ không trở lại kinh thành mụ chèn nữa, thà ở thành làm thổ hoàng đế còn hay hơn. Nhưng hắn không nghĩ hắn trốn thoát lại làm gệ ạ bùn ta phẫn nộ. Chân quắc phát lực tung người mấy cái chẳng mấy chốc gệ ạ bùn ta đã đuổi kịp hắn. Du hoa hỏa đạn. Miệng có phun ra một luồng dầu hỏa áp suất cao. Lúc này Phật Dư cũng hiểu ý, kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa cầu thuật. Phụ. Hỏa cầu tác dụng với dầu hỏa tạo ra một vòi rồng bằng lửa bắn thẳng đến kèn nẹt bao bọc lấy hắn. Kèn nẹt kêu thảm một tiếng vội dùng đấu khí hộ thể chống lại ngọn lửa, nhưng hắn chợt nhận ra chỉ là vô ích. Cường độ ngọn lửa cực nóng nhanh chóng đốt hắn thành cho bụi, đến một mảnh vụn cũng không còn. Kết thúc cuộc đời của một tên phỉ tặc gian ác. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Thánh Kỵ Sĩ. Mất một ngày cuối cùng Phật cũng đến được Hoàng gia Ma Pháp Học Viện. Đây không phải là một ngôi trường mà đúng hơn chính là một tòa thành, một tòa pháo đài kiên cố. Tường thành cao hơn 20 mét được xây bằng đá xám, mặt nam thành dài hơn 2 dặm, cứ 100 mét lại có một tòa tiễn lâu. Binh sĩ giáp trụ màu cam luôn đi tuần tra mọi lúc, cổng chính thành rộng hơn 10 mét, hai cổng phụ rộng 5 mét. Bình thường thì thành chỉ mở hai cổng phụ thôi. Bên trong thành giao thương rất sầm uất, chủ yếu phục vụ cho các đệ tử của học viện. Trong thành còn có khu dân cư, quán trọ, tiểu lâu. Đây chính là một tòa thành đúng nghĩa, chỉ khác là ở trung tâm thành có một công trình kiến trúc rộng lớn, đó chính là trung tâm của Hoàng gia học viện, cũng là nơi các đệ tử học tập. Phân nhìn, tòa thành to lớn mà cổ kính lòng thầm cảm thán. Anh chưa đến học viện bao giờ sao? Hệ lẽ nạ chui ra khỏi xe ngựa hỏi hắn. Gần một ngày đi cùng nhau hai người cảm thấy thân thiết vô cùng. Hệ lẽ nạ cảm thấy Phật thật đặc biệt và bí ẩn. Nhất là những điều mà hắn nói, cái gì mà máy bay, tivi, tủ lạnh gì đó. Những thứ mà cô chưa từng thấy bao giờ. Đúng vậy, khi trước chị gái ta cũng gọi ta vào học viện nhưng ta không thích, đây là lần đầu tiên ta đến nơi này. Phật thở dài nói. Hệ lẽ nạ đánh vào vai hắn cười. Ngươi thật kỳ lạ. Không biết bao nhiêu người muốn được vào Hoàng gia học viện còn không được, còn ngươi thì không muốn. Phật ngơ ngẩn nhìn Elena, nụ cười của cô như bông hoa nở rộ vậy, làm trái tim hắn đập liên tục từng hồi. Elena cũng phát hiện ánh mắt của hắn, cô vội cúi đầu, hai bên gò má hơi đỏ lên càng làm vẻ diễm lệ của cô nổi bật hơn. Cô nhỏ giọng nói, gì mà nhìn ghê thế, bộ mặt ta nở hoa sao? Phật vội thu lại ánh mắt cười nói, cô cười còn đẹp hơn cả hoa cơ. Chợt hắn ghé sát tai cô nói, cứ tiếp tục cười như thế, cô cười trông đẹp lắm. Hơi thở của nam tử làm thai cô nhột nhạt, bối rối, Elena nguyết hắn một cái. Ba hoa. Em trai, ngươi để ta chờ quá lâu rồi đó. Lệ ố nạ đã đứng trước cổng thành chờ hắn từ bao giờ, bên cạnh cô là một thanh niên mặc giáp trắng, bên hông là một thanh thập tự kiếm, trên lưng là một tấm chắn màu xanh nhạt. Phấn khẽ cười chào lệ ố nạ một cái nói. Chỉ tại trên đường có vài con kiến hôi gây chuyện nên hơi trễ thôi mà. Vị này là anh rể sao? Đừng có mà ngụy biện, còn hắn à, chỉ là một trong những thủ hộ kỵ sĩ của ta thôi. Lệ ố nạ gõ lên đâu Phật một cái, rồi lườm thanh niên kia. Quả nhiên thanh niên kia không dám có ý kiến, chỉ nhẹ nhàng cười, đưa tay ra nói. Xin chào, ta là Alex Sibdazat, là thủ hộ kỵ sĩ của tiểu thư Lệ ố nạ. Ta là Phật Bona Pater, em trai của chị Lệ ố nạ, rất vui được gặp anh. Phật bắt tay Alex, ở A-Lan Đại Lục có tục lệ. Khi một người con trai yêu con gái tuyên thệ trước thần linh thề cả đời bảo vệ cho cô gái đó thì sẽ được gọi là thủ hộ kỵ sĩ, trang bị của người đó cũng thay đổi thành một thanh thập tự kiếm và một tấm chắn tượng trưng cho sự trung thành và thủ hộ tình yêu. Tuy Lệ ố nạ nói Alex chỉ là một trong những thủ hộ kỵ sĩ của cô, như Phật biết muốn trở thành thủ hộ kỵ sĩ của bà chị gái mình dễ làm sao, chỉ cần không vừa mắt thì sẽ bị Lệ ố nạ đập cho một trận. Phật khẽ đánh giá Alex, đây là một thanh niên cao lớn, tóc màu lục, gương mặt đẹp trai, trung hậu. Nụ cười ấm áp, tạo cho người ta cảm giác an toàn và tin tưởng, Tu Vi đã đạt đến đấu vương hậu kỳ. Hai người nhìn cũng rất xứng đôi. Phấn khẽ cười nói. Anh là người bảo vệ, nên hãy bảo vệ chị ta thật tốt. Alex nghĩa là người bảo vệ, người chấn giữ. Tên nhóc nhà người, khinh thường ta sao, ta cần người bảo vệ không, muốn thì đấu tay đôi với ta. Lệ ố nạ lại gõ lên đầu hắn thêm một cái mắng. Thực lực của cô bây giờ cũng rất mạnh, đã đạt đến ma đạo sĩ trung kỳ. Tất nhiên là nếu đánh tay đôi Phật sẽ đánh bại Lệ ố nạ dễ dàng, nhưng vấn đề là hắn dám sao. Nên Phật chỉ biết vội chắp tay xin tha mạng. Nhìn bộ dáng của hắn ai cũng phải bật cười. Hệ lẽ nạ cũng nở ra một nụ cười khẽ, đối với Phật càng có hảo cảm nhiều hơn. Lệ ố nạ nhìn sang Hệ lẽ nạ trêu chọc. Ủa, vị tiểu thư này là em dâu phải không? Không, không phải, em được Phật tử tức cứu trên đường. Hệ lệ nạ vội đỏ mặt nói. Phật thì chỉ cười trừ. Lệ ố nạ vội kéo hắn sang một bên nói nhỏ. Thằng nhóc, ngươi thích con gái nhà người ta rồi phải không? Phật hơi xấu hổ nói. Ta không biết. Xấu hổ cái bề im. Thích thì nói là thích, không thích thì nói là không thích, thật là mất mặt nam nhân nhà bồ nạ bạt tờ mà. Tóm lại có thích hay không? Thích thì chị ngươi có thể giúp ngươi một tay. Lệ ố nạ lại gõ lên đầu hắn một cái làm hắn thầm nghĩ qua 2 năm bà chị ngày càng bạo lực hơn rồi. Phấn ngập ngừng nói. Ta thích một chút. Được rồi vậy có phải là tốt không? Lệ ố nạ vỗ vai hắn một cái rồi đi lại kéo lấy tay của hệ lệ nạ và nạ tạ xạ. Đi, ta dẫn các ngươi đi dạo. Cô dẫn theo 2 cô gái đi để lại mấy tên nam nhân vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 28 phân cách 22. Lệ ố nạ sắp xếp cho mọi người cùng ở chung trong một trạch viện nhỏ ở trong thành. 3 ngày hôm nay, cả 3 cô gái cùng nhau đi mua sắm đến mức Phật cùng Alex muốn gãy cả chân, hầu như mọi ngõ ngách trong thành đều in dấu chân họ cả, nhưng hình như 3 cô gái thì không có vấn đề gì cả. Phật giờ mới hiểu được cái cảm giác đi mua sắm cùng với con gái. Đúng là đau đớn trong hạnh phúc mà. 3 ngày nay Phật trong lòng cũng rất hạnh phúc, mỗi ngày đều được thấy hệ lệ nạ, được thấy cô cười là hắn đã thỏa mãn rồi. Hệ lệ nạ hình như cũng có sự thay đổi. Không biết lệ ổ nạ nói chuyện gì với cô mà khi mỗi lần thấy hắn nhìn cô là cô lại đỏ mặt. Alex, chức nghiệp của anh là gì vậy? Phấn hỏi Alex, đưa cho hắn bình rượu, đêm khuya 2 người thanh niên luôn thích ngồi trên nóc nhà tâm sự như vậy. Alex tiếp nhận uống một ngụm nói. Ta chỉ là thủ hộ kỵ sĩ thôi. Ý ta là trước kia cơ, trước khi anh tuyên thệ trở thành thủ hộ kỵ sĩ. Anh nói anh trước kia là kỵ sĩ nhưng ta chưa hề gặp kỵ sĩ nào lại sử dụng thập tự kiếm thành thục đến vậy. Hơn nữa trên người anh có một cỗ khí tức rất đặc biệt, như là quang minh. Phấn cũng cười nói. Nhắc đến cũng lạ, Phấn rất tò mò về Alex, người được chị gái hắn chọn. Hắn cũng nhận ra Alex gia cảnh cũng không hề đơn giản. Khi giới thiệu Alex không hề nhắc đến tước vị của mình nhưng Phấn cảm nhận được từ trên người hắn tỏa ra một khí chất quý tộc cao quý, ngoài ra còn có một lực lượng thánh khiết nữa. Người thật nhạy cảm. Alex hơi cúi đầu thở dài nói tiếp. Ngươi biết trường giới kỵ sĩ không? Phấn gật đầu. Trường giới kỵ sĩ là một lực lượng của thần thánh giáo đình chuyên sử dụng để đi chinh phạt dị giáo. Những kỵ sĩ này được trang bị đầy đủ, thực lực cao cường, hơn nữa lại có một lòng cuồng tín tôn giáo nên thực lực của họ rất mạnh nhưng cũng rất tàn nhẫn. Bất kể ai bị giáo đình phán định là dị giáo thì họ sẽ sẵn sàng đi tìm và giết cả nhà kẻ đó, thậm chí có lần trường giới kỵ sĩ đã thảm sát cả một thôn làng, già trẻ đều không tha, nhưng đế quốc vẫn không dám nói gì. Alex lại nói. Thực ra trường giới kỵ sĩ cũng chỉ là lực lượng bên ngoài của giáo đình, nòng cốt của giáo đình là một lực lượng khác, tên là Thánh Kỵ Sĩ. Thánh Kỵ Sĩ? Phân kinh ngạc nói. Alex gật đầu. Đúng vậy, Thánh Kỵ Sĩ là những người trung thành nhất với thần linh, là những người được thần linh chọn lựa và ban cho quan hệ đấu khí. Quan hệ đấu khí là cái gì? Phân ngạc nhiên, những điều này hắn hoàn toàn không biết. Alex trả lời. Quan hệ đấu khí bản chất là một loại đặc biệt của quan hệ ma pháp. Quan hệ đấu khí rất đặc biệt, tấn công có thể bùng nổ, phòng thủ đặc biệt siêu cường, giúp cơ thể kỵ sĩ hồi phục nhanh chóng, ngoài ra nó còn làm cho thánh kỵ sĩ có một loại khí tức làm người ta tin tưởng và nghe theo. Trên chiến trường thánh kỵ sĩ vốn đã ở vị trí lãnh đạo, giáo hoàng bây giờ bản thân khi trước cũng chính là thánh kỵ sĩ. Phấn lại hỏi, chẳng lẽ anh chính là thánh kỵ sĩ sao? Alex gật đầu. Ta đã từng là thánh kỵ sĩ cho đến khi ta gặp Lệ Ô Nạ. Không phải chứ? Vậy chẳng phải anh sẽ bị trường giới kỵ sĩ truy bắt sao? Phấn trêu chọc, Alex cũng cười ha hả. Đối với người khác thì có lẽ là vậy nhưng với ta thì không. Còn vì sao thì đó là bí mật. Phấn dừng cười hạ giọng nói. Chẳng qua là ô dù của anh mạnh hơn người khác thôi. Alex cũng hiểu ý vô vai hắn. Ta muốn ngươi đừng nói với Lệ Ô Nạ, cô ấy không thích người của giáo đình cho lắm. Phấn xì mũi khinh thường. Anh cho là chị ta ngu ngốc sao, nàng ta biết từ lâu rồi, chỉ là không nói thôi. Anh hiểu rồi chứ, nên cố gắng bảo vệ chị ấy. Nếu anh làm gì có lỗi thì hừ hừ. Phấn không hề kiên dè tỏa ra khí tức thượng nhẫn. Alex chợt cảm thấy lạnh sống lưng kinh ngạc nhìn Phấn. Rõ ràng thực lực của Phấn đã vượt qua hắn, mà Phấn lại mới bao nhiêu tuổi đây này. Trời ạ, Alex vô thức gật đầu. Ngươi yên tâm, ta đã thề với thần mang cả đời mình để thủ hộ cho Lệ Ô Nạ, tuyệt đối không phản lại lời thề. Phấn gật đầu, định thu hồi khí thế của mình. Đột nhiên hắn biến sắc. Tả Luân nhãn chợt lóe lên. Hắn hô một tiếng, vội nhảy xuống mái nhà. Không tốt rồi, có kẻ đột nhập. Chương này hơi ngắn. Nhưng thật là không có thời gian, thi xong ta sẽ viết nhanh hơn. Chương 21, phẫn nộ. Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng ngoan cố nữa, rồi lát nữa thôi ngươi sẽ tình nguyện quỳ gối phục thị ta. Ha ha. Trong phòng ế lẽ nạ có bốn thân hình nam tử đang đứng cười nhạo cô, còn ế lẽ nạ thì bị trói gô trên giường, miệng bị bông vải nhét vào chỉ phát ra được những tiếng ô ô khuất đủ. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bốn người này đột nhiên xông vào phòng trói cô lại rồi cho cô ăn một thứ thuốc gì đó và nó làm cô rất khó chịu. Ngươi chắc chắn thân thế cô ta chứ? Tên đầu lĩnh mặc áo đen nói. Tên thuộc hạ vội vàng xung xoe. Vâng thưa thiếu gia, nàng ta là ế lẽ nạ vợ là đi lạ vô nạ. Là con gái của một tiểu quý tộc thành bảy ở, là một trong những hoa khôi của hoàng gia học viện. Tốt lắm, xong việc rồi ta sẽ thưởng cho ngươi. Tên đầu lĩnh khen ngợi, tên thuộc hạ như chó vẫy đuôi vội vàng tạ ơn, thế sống, thế chết trung thành. Ế lẽ nạ trong lòng càng cảm thấy không ổn, cả người cô đột nhiên nóng bừng lên, trong lòng một cổ dục hỏa không biết tên đang nhen nhóm bùng cháy. Cô cố vùng vây mong thoát khỏi trói buộc nhưng sợi dây siết rất chặt, thậm chí còn in những vết hằn thâm tím trên tay cô. Tên đầu lĩnh thấy vậy cười dâm bị ổi nói. Tiểu mỹ nhân, cảm thấy thế nào, muốn rồi phải không, cầu xin ta đi. Nói vội hắn vươn tay định chạm vào người cô. Một cảm giác khuất nhục dâng lên trong ế lẽ nạ, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp, đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên một bóng hình, người thanh niên mặc áo bào tím viền vàng, mái tóc che khuất đi một bên mắt thần bí. Dừng tay lại, lôi độn thiên điểu, chỉ đọ gì. Âm một tiếng, cửa sổ vỡ tung, phần trên tay là một quả cầu điện quang rực sáng. Phát ra tiếng rít rít như hàng ngàn con chim cùng kêu vang vậy. Khi này nói chuyện với Alex hắn lộ ra khí tức thượng nhẫn, thần thức cũng tỏa ra và phát hiện trong phòng ế lẽ nạ có một vài khí tức xa lạ, nên hắn vội vàng chạy đến và phát hiện ra tình huống này. Phẫn nộ xông vào lao thẳng đến tên đầu lĩnh đang định chạm vào ế lẽ nạ, thiên điểu trên tay đánh thẳng vào ngực hắn. Bành! Phẫn bị đánh văng ra, hắn kinh hãi nhìn bóng người trước mắt, là một trung niên mặc áo bào đen, trên tay còn có một thanh thập tự kiếm. Chính hắn khi nay đã dùng một kiếm chém tan thiên điểu của phần ầm. Lúc này Alex cũng phá cửa xông vào, theo sau là Lệ Ô Nạ cùng cận vệ tia chớp, Nạ Tạ Xạ và Cạ Sô. Trên mặt hai cũng kèm theo vẻ tức giận cùng xấu hổ. Không ngờ dưới sự canh gác của hai tử thần và cận vệ tia chớp mà lại để có người xông vào trạch viện dễ dàng như vậy. Phần khẽ liếc nhìn ế lẽ nạ đang nằm trên giường, có vẻ như khi nay tinh thần cô quá bị kích động nên đã ngất xỉu, nhưng trên gò má vẫn còn hai dòng lệ ướt đẫm. Phần nghiến chặt răng, gầm ra từng chữ. Các ngươi đều phải chết. Phần ngước mặt lên, đôi mắt từ khi nào đã chuyển thành một màu đỏ quỷ dị, đồng tử biến thành hình một mảnh phi tiêu ba cánh màu đen xoay tròn trong mắt. Đây chính là trạng thái vạn hoa đồng tạ luân nhãn, Phần đã lựa chọn đôi mắt của ịt trịa để làm vũ khí của mình. Nhiệt độ trong phòng hạ xuống, xung quanh là một màn sát khí u ám bao trùm, trong phòng ánh sáng heo hắt, yếu ớt từ bên ngoài càng làm nổi lên màu đỏ của tạ luân nhãn, nhìn Phần bây giờ đã không còn là một con người nữa. Hắn chính là một con quỷ. Tạ luân nhãn đôi mắt bị nguyền rủa, còn được gọi là sự nguyền rủa của thù hận. Một khi người có tạ luân nhãn càng lún sâu vào thù hận và căm ghét thì sức mạnh của đôi mắt càng phát huy mạnh mẽ hơn. Em trai. Thiếu gia. Lệ Ô Nạ và Nạ Tạ Xạ rên khẽ, cả hai đều chưa từng chứng kiến Phật như thế, nhất là Lệ Ô Nạ, cô còn chưa được thấy tạ luân nhãn bao giờ. Bởi vì khi tiến hóa thành vạn hoa đồng tạ luân nhãn thì mỗi lần sử dụng thị giác của nhẫn giả sẽ bị mất đi một chút cho đến khi mù hoàn toàn nên Phật rất ít khi sử dụng nó. Lệ Ố Nạ cảm thấy xung quanh như có một con quỷ khác máu đang bay lượn, lòng cô chợt lạnh đi, lạnh đi. Không tốt. Quang chi thủ hộ. Alex hô lên một tiếng, đứng chắn trước người của Lệ Ố Nạ, chiếc thuẫn trên tay trái phát ra một ánh sáng trắng thần thanh chống đỡ lại với khí tức tà ác màu đỏ. Trung niên nhìn thấy hoàn cảnh không tốt liền nói. Mau bảo vệ thiếu gia rời khỏi đây. Muốn chạy? Đâu có dễ. Phấn cười lên khanh khách, tiếng cười như ma quỷ từ 18 tầng địa ngục hiện lên vậy làm người ta cảm thấy lạnh sống lưng. I-a-a-a. Phấn gầm lên một tiếng, cờ xà nạt rực sáng điện xà hung hăng bổ xuống đầu của trung niên. Người đàn ông thầm hô không ổn vội vung kiếm đón đỡ, đấu khí màu vàng cuồng bạo tỏa ra làm không khí trở nên ngột ngạt, đồ đạc trong vòng vỡ tung, chỉ có chiếc giường mà ế lẹ nạ đang nằm không bị ảnh hưởng chút nào. Xung quanh nó có một vòng bảo hộ năng lượng màu xanh nhạt. Lúc này cận vệ tia chớp cũng xông lên nhưng bọn hắn liền nhận ra mình không phải đối thủ của đám người áo đen. Nạ Tạ Xạ và cả số liên thủ mới chặn lại được một tên, Alex cùng Lệ Ô Nạ gật đầu một cái rồi chia nhau chặn hai tên còn lại. Giao đấu một vài hiệp Phật Dương cũng nắm được đại khái thực lực của trung niên này, tầm ở đấu hoàng trung kỳ. Hắn cười gần một tiếng. Không ngờ đường đường là một đấu hoàng lại đi làm cái chuyện cưỡng hiếp dân nữ này. Trung niên chỉ hừ lạnh một cái nói. Mỗi người thờ một chủ, ngươi nên để chúng ta rời đi, thiếu gia chúng ta là người nhà gia tộc Cát Lốt, nếu ngươi để chúng ta đi thì sẽ xóa bỏ mọi chuyện, xem như chưa có gì xảy ra. Thả các ngươi đi, được, nhưng để cái mạng lại. Phấn cười ha hả, kiếm quang lại càng nhanh hơn, hắn gầm lên. Tam nhật nguyệt chi vũ. Như mọi lần kiếm ảnh tạo thành một cánh bướm dập dờn nhưng lần này lại càng tinh diệu hơn, cứ ý như là một cánh bướm thật vậy. Cờ xạ nạt vẽ một đường cong đẹp để chém thẳng vào vai của trung niên. Trung niên cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Tiểu xào thôi, thổ hoàng đấu khí, nhất chẳng kiếm. Thập tự kiếm tỏa ra đấu khí màu vàng mãnh liệt đâm vào kiếm quang, trong phút chốc phát tang cánh bướm, đâm về ngực Phật Dư. Nhưng Phật Dư lại xuất hiện phía trên chém xuống, không ngờ trung niên cười lạnh. Biết ngay ngươi ở đây, chết đi, nhị chẳng kiếm. Đấu khí màu vàng xuất ra khỏi kiếm bay về phía Phật Dư. Phật Dư nhìn thấy nhưng không kịp tránh nữa rồi. Hắn vội quát. Lôi độn, lôi chấn. Điện xà từ trong người hắn tỏa ra ngăn cản đấu khí nhưng nhanh chóng bị phá tan, tranh thủ lúc đấu khí bị chậm lại, Phật Dư kết ấn. Thế thân thuật. Vừa lúc đó đấu khí chém vào người hắn, vang một tiếng, thân thể Phật Dư biến thành một cái bình ngọc bị chém vỡ tan. Phụ, nguy hiểm thật. Phật Dư nhảy xuống mặt thất thở ra một hơi. Đấu hoàng quả nhiên là khó đối phó mà. Trung niên cũng kinh ngạc vô cùng, không ngờ thiếu niên trước mặt này thực lực lại cường đại đến như vậy. Hắn thở dài nói. Tiểu tử, phải nói ngươi chính là nhân tài kiệt xuất ngàn năm có một, nhưng đáng tiếc, ngươi phải chết. Phân khinh thường nói. Vậy sao, có giỏi thì tới mà lấy. 23 phân cách 19. Phía ngoài cả sổ cùng nạ tạ xạ vẫn đang kiểm hãm một tên áo đen, tên này thực lực đã đạt đến đấu vương nhưng với sự nhanh nhẹn của xì nổ bị thì hắn không thể đụng đến một sợi tóc của hai người trẻ tuổi này. Chiến đấu lâu dài cả sổ cảm thấy thể lực có chút giảm sút. Hắn thế mạnh là nhẫn thuật nên giao chiến lâu dài là bất lợi đối với hắn. Ngược lại nạ tạ xạ dựa vào bạch nhãn liên tục né tránh công kích của tên áo đen, đôi khi còn phản kích hắn một cách khó chịu. Cạ sổ nói. Nạ tạ xạ, yểm trợ ta, chuẩn bị kết thúc chiến đấu. Vâng. Cạ sổ rời khỏi vòng chiến, áp lực của nạ tạ xạ ngày càng nặng hơn. Nhưng cô bé 11 tuổi vẫn kiên trì, bạch nhãn được cô vận dụng đến mức tận cùng, né thoát các đòn đánh của đối phương. Cạ sổ thoát khỏi vòng chiến liền vội kết ấn. Ấn cuối cùng, ngón trỏ và ngón giữa hai tay nhập thành chỉ cạ sổ quát. Nạ tạ xạ, tránh ra. Nạ tạ xạ nghe vậy vội thoát khỏi vòng chiến. Hỏa độn, đại hỏa long chi thuật. Cạ sổ phun ra một vòi rồng lửa cực lớn lao đến tên áo đen. Tên đó thầm hô không tốt vội vận đấu khí bảo hộ thân thể. Hỏa long đụng đến đấu khí thì bị chặn lại. Cạ sổ vội hô lên. Nạ tạ xạ, lên. Nạ tạ xạ gật đầu trượt chân về phía bên phải, tay trái thành quyền thu về bên hông, tay phải đấm về phía màn chắn đấu khí. Bát quái thủ phá sơn. Ẩm. Đấu khí hộ thể vỡ nát, tên đấu vương bị hỏa long bao trùm thiêu cháy kêu lên từng hồi thảm thiết. Hắn lăn lộn dưới đất mong có thể dập tắt ngọn lửa nhưng hỏa long vẫn cứ thiêu đốt hắn. Lát sau một đời đấu vương chỉ còn lại đống cho tàn. Đám nhỏ xong rồi, chúng ta cũng phải nhanh lên thôi Alex. Lệ ốn là nói. Hai người đánh nhau cơ bản rất nhẹ nhàng, mặc dù hai tên áo đen còn lại cũng là đấu vương nhưng tên thiếu ra sức chiến đấu không cao ngược lại trở thành gánh nặng. Alex gật đầu nói. Được rồi Lệ ốn à, bắt sống bọn chúng. Lệ ố nạ bắt đầu niệm chú ngữ, Alet tay cầm thuẫn chắn trước người cô. Tên áo đen kia cảm thấy không ổn liền lao lên nhưng Alet thoải mái cản lại. Không biết có phải vì nôn nóng quá hay không mà tên này cứ liên tục lao lên, thực lực đấu vương phát huy ra cũng chỉ được 8 phần. Thấy thế Alet nói. Chắc không cần em ra tay rồi Lệ ố nạ. Tấm thuẫn phát ra ánh sáng chói mắt. Alet quát. Thần thánh thẩm phán, đột tiến. Alet lao lên, tấm thuẫn nặng nề đập vào ngực của tên áo đen làm hắn bay ra xa. Miệng phun máu nằm yên bất động. Alet gãi đầu xấu hổ nói. Ngại quá, hơi nặng tay, hắn chết mất rồi. Chương 22, Sở Sản Đủ. Anh đó, nói là bắt sống hắn cuối cùng lại thành ra như vậy. Lệ ố nạ lườm Alet, tên này chỉ biết xấu hổ gãi đầu xin lỗi không thôi. Tên này tính sao đây? Alet chỉ tên đầu lĩnh, tên đó vội vàng nói. Các ngươi không được giết ta chính là người của gia tộc Cát Lốt, biết gia tộc Cát Lốt chứ? Bây giờ các ngươi thả ta đi thì mọi chuyện coi như xóa bỏ. Hắn lấy chiêu bài Cát Lốt gia tộc ra dọa dẫm, nhưng trong lòng âm thầm nói, chờ ra được đây sẽ quay lại trả thù một cách tàn bạo nhất. Cát Lốt gia tộc là cái vật gì, bà câu ngươi chính là thiên kim tiểu thư của gia tộc Bồ Nạ Phạt Tờ đây, không hồn thì nằm yên đó cho ta. Lệ ố nạ hung hăng đạp tên đầu lĩnh bẹp dí xuống đất, á lét trên đầu chảy mồ hôi. Đúng là nữ bạo long mà, bất quá ta thích. Ẩm. Từ trong phòng phá cửa bay ra hai bóng ảnh cuốn lấy nhau. Chính là Phật và trung niên đấu hoàng. Chỉ thấy chiêu số của Phật cực nhanh, thanh cờ xạ nạt bị cất đi, giờ trên tay hắn chính là hai thanh lạc vân liên tục đâm vào chỗ yếu hại của người trung niên, trên người hắn cũng có vài vết thương trên vai, gương mặt nhợt đi, chỉ có đôi mắt là vẫn một màu đỏ rực như vậy. Trung niên cũng không dễ chịu chút nào, cả người hắn quần áo rách tả tơi, bị thương đủ chỗ nhưng kiếm quang vẫn rất trầm ổn, đấu khí phát ra đều đều, căn cơ của hắn vô cùng bình ổn. Phấn từ khi nào đã lợi hại như vậy? Lệ ố nạ hô khẽ một tiếng, Alex gật đầu. Đúng vậy, hắn chính xác thực lực đã đạt đến đấu hoàng rồi. Nếu ta giao đấu với hắn chỉ chịu được nhiều lắm là 15 chiêu. Đối với ý kiến của Alex, Lệ ố nạ không có ý kiến. Alex bề ngoài tuy hơi lười biếng nhưng óc suy đoán, đánh giá lại rất kinh người. Đến bản thân Lệ ố nạ cũng không chắc có thể chịu nổi được phần trong vòng bao nhiêu chiêu nữa. Tiểu tử, dừng tay đi, người không đánh bại được ta. Chỉ cần ngươi thả thiếu gia và ta đi thì mọi chuyện hôm nay sẽ không tính toán nữa. Trung niên vừa đón đỡ thế công của Phân vừa nói, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, thiếu niên này không biết do quái vật nào sinh ra, còn trẻ tuổi nhưng thực lực lại mạnh đến vậy. Tuy nhìn hai người bất phân thắng bại nhưng trung niên biết một khi đấu khí của hắn cạn chính là lúc tử vong của hắn. Tính cái mẹ ngươi ấy. Phân chửi đồng một tiếng lợi dụng lực phản chấn tung người lên mái nhà. Phân khẽ cười một tiếng nói. Thể thuật đã không thắng được ngươi vậy thì ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của sở sản đủ. Tả luân nhãn sáng lên, từ trong cơ thể Phật Dứt buộc phát ra từng luồng năng lượng màu đỏ, dần dần trong dòng năng lượng đó tập hợp lại thành một bộ xương khổng lồ màu đỏ, Phật đứng giữa lồng ngực của bộ xương năng lượng đó, tóc hắn khẽ tung lên thật yêu dị. Đây là cái gì? Lệ ố nả kinh hãi núp sau lưng Alex, con gái thường sợ những thứ có hình dáng đáng sợ, cô cũng không ngoại lệ. Alex gương mặt trầm trọng tháo chiếc khiên trên lưng xuống chắn trước hai người. Hắn cảm thấy có một luồng khí tức tà ác tỏa ra từ bộ xương đó, theo giáo đình thì khí tức đó đến từ địa ngục, khí tức của ma quỷ. Quan chi thủ hộ. Một vầng sáng từ cơ thể Alex tỏa ra bảo vệ lấy hai người, tuy nói luồng khí tức này không hướng hai người mà đến nhưng phải đề phòng. Trung niên gương mặt cũng trở nên thận trọng, thập tự kiếm chĩa về phía trước, chân trái lùi ra sau hơi chùn xuống, hắn đang xúc thế để tạo ra một chiêu mạnh nhất. I-a-a-a. Phấn hét lên một tiếng, bộ xương bắt đầu thay đổi. Từ khung xương khô giờ bắt đầu mọc lên từng khối da thịt màu đỏ, khô lâu cũng hình thành những chi tiết hình người, tóc cũng mọc dài ra để lộ một đôi mắt vàng sáng ngời. Sở San Đủ. Phấn gầm lên một tiếng, cùng lúc đó trung niên cũng động, hắn chạy đà vài bước liền vùng kiếm, một ánh sáng vàng bay thẳng về phía Sở San Đủ. Thổ hoàng đấu khí, hợp kiếm. Đấu khí phát ra một quang mang chói mắt đập vào người của Sở San Đủ đánh ầm một tiếng, khói bụi mù mịt, dãy nhà bên cạnh bị chấn động đổ ầm xuống tan thành cho bụi. Vòng bảo hộ của Alex khẽ rung lên, một kích toàn lực của đấu hoàng dù chỉ là dư chấn nhưng đấu vương như hắn cũng phải căng mình chống đỡ. Em trai. Lệ ố nạ lo lắng thốt lên, nạ tạ xạ và cả số lại mỉm cười nói. Tiểu thư yên tâm, thiếu gia không sao cả. Sở Sạ Nụ không phải lần đầu tiên bọn hắn được chứng kiến và tất nhiên cả hai đều biết lực phòng thủ của Sở Sạ Nụ là kinh người đến mức nào, và hơn hết bọn hắn tin tưởng Phật. Khắc khắc, một kích toàn lực của đấu hoàng đây sao, thật đã ngứa mà. Quả nhiên khói bụi tán đi. Màu đỏ yêu dị của Sở Sạ Nụ lại hiện lên, phần trôi lơ lửng trong lồng ngực của Sở Sạ Nụ cười lạnh. Trung niên kinh hãi, gương mặt tái đi, vừa rồi gần như hắn đã sử dụng toàn bộ đấu khí của mình, hiện giờ hắn chẳng hơn người bình thường là bao nhiêu cả. Ngươi đã đánh xong rồi phải không, vậy thì tới ta. Phần hư lạnh một tiếng, cánh tay của Sở Sạ Nụ đưa lên, một thanh kiếm đỏ rực hình thành chém thẳng xuống đầu của trung niên. Hắn muốn né tránh, nhưng tự nhiên cả người cứng lại, toàn thân hắn bị một khí tức cường đại khóa chặt. Hắn trừng mắt nhìn thanh kiếm chém thẳng xuống đầu mình, mọi thứ như diễn ra thật chậm, thật chậm. Ẩm. Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt đấu hoàng, ban thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp LV57. Hệ thống vang lên thông báo kết thúc cuộc đời một đấu hoàng làm chó săn, cả người Phân sáng lên, mọi mệt mỏi dường như tan biến hết. Phân khẽ thở dài. Cuối cùng cũng thăng cấp rồi. Nói đến thăng cấp chính là việc Phân buồn nhất. Tăng lên LV56 trở đi việc thăng cấp đã không còn dễ dàng nữa. Ít nhất hắn phải giết người đã đạt đến đấu vương hoặc là ma thú cấp 6, cấp 7 trở lên nhưng mấy loại này đâu phải rau cải ngoài chợ đâu mà có thể dễ dàng gặp được nên hắn tăng lở vở phi thường chậm. Không biết đời nào hắn mới lên được mát lở vở đây. Em trai, ngươi không sao chứ? Sở Sạ Nụ tan đi, phấn đáp xuống mặt đất Lệ ố nạ liền ôm lấy hắn ân cần hỏi. Tử thần và cận vệ tia chấp cũng tiến lại nhìn hắn đầy vẻ quan tâm. Phấn bỏ đi trạng thái tả luân nhãn nhìn cô cười nói. Chị không thấy sao, hắn là đấu hoàng mà thôi. Còn chưa thể làm gì được ta. Ngươi tên tiểu quỷ, chém gió vừa thôi. Lệ ố nạ đạp hắn một cước tức giận nói, nhưng trong lòng cô lại vui mừng, đây chính là em trai của cô, dù trở nên thế nào hắn cũng vẫn là em trai cô mà. Không đúng sao? Alex lúc này lôi tên thủ lĩnh tới xô hắn quỳ xuống trước mặt Phật. Tên này giao cho ngươi xử lý. Phật nhìn hắn, lửa giận trong tâm hắn lại bùng lên, hàng lệ trên gò má của hệ lệ nạ còn in đậm trong tâm trí hắn. Không khí lại tiếp tục lạnh xuống. mọi người đều có cảm giác dùng mình. Lệ ố nạ nhìn Alet đầy trách cứ, cô quay sang phần nói. Em trai, ngươi bình tĩnh, chuyện này hãy giao cho gia tộc xử lý, dù sao hắn cũng là người của gia tộc Cát Lốt, chúng ta không thể. Chị Lệ ố nạ, em biết phải xử lý thế nào. Phần cắt ngang lời cô nói. Tả Luân nhãn lại lóe lên nhìn thẳng vào mắt của tên thủ lĩnh áo đen. Thân mặt trăng, Tu Quạc Mi. 26 phân cách 17. Đây là đâu? Tên thủ lĩnh hoảng sợ nói. Hắn chỉ thấy khi nhìn vào đôi mắt của thiếu niên kia thì thế giới bỗng nhiên thay đổi, cả bầu trời trở nên tối đi, mây đen vần vũ, một mặt trăng đỏ như máu hiện lên, cả mặt đất cũng chỉ toàn là máu, bản thân hắn bị trói chặt trên một cây thanh giá, trước mặt hắn thanh niên kia đang cầm một con dao nhìn về hắn bằng ánh mắt thâm trầm đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn xung quanh chính là hắn đúng, chính là hắn đang bị trói trên thanh giá, đứng trước hắn cũng là thanh niên kia, có hàng trăm hình ảnh như vậy. Đây là đâu ư, đây chính là thế giới của ta. Ở đây ta chính là chúa tể, ta muốn ngươi sống thì ngươi không thể chết. Phấn cười lạnh nói. Thần mặt trăng chính là một loại ảo thuật của Tả Luân Nhãn, người bị chúng phải thuật này sẽ bị mất đi khái niệm về không gian và thời gian, họ sẽ bị đưa vào một thế giới mà người dùng thuật kiểm soát tất cả. Đây là một thuật không những làm tổn thương về thể xác mà còn về cả tinh thần. Phấn muốn hắn sống không bằng chết. Ta xin ngươi, ngươi làm ơn hãy tha cho ta có thể cho ngươi tất cả những gì ngươi muốn á. Phấn không để hắn nói hết câu liền đâm vào bụng hắn một nhát. Các hình ảnh bên cạnh cũng thực hiện hành động tương tự, tên thiếu gia nhà Cát Lốt lại hét thảm, thiết hét như tiếng quỷ kêu từ 18 tầng địa ngục vậy. Phấn nhếch môi cười. Ngươi yên tâm, ở đây ngươi không chết được đâu. Soạt. Lại một dao chém lên người tên thủ lĩnh kia. Phấn tiếp tục nói. Cái thứ người như ngươi chết ngàn lần cũng không đền hết tội, ta lại chém ngươi mà ngươi dám có ý kiến sao. Lại một dao chém lên người tên thiếu gia đó. Hắn giờ chỉ rên rỉ. Ta không có ý kiến. Người vừa có ý kiến đó. Phấn châm chọc lại chém thêm hắn một nhát, lại một nhát. Bao nhiêu tức giận Phấn đều phát tiết lên người tên thiếu gia này. Đúng tại hắn, chính vì hắn mà hễ lẽ nạ lại tổn thương. Hắn đang chết. Phấn như điên cuồng chém nạn nhân trên thánh giá, các phân thân xung quanh cũng làm những hành động như vậy như có hàng trăm hàng ngàn tấm gương ghi lại hành động tàn ác của kẻ hiếp dâm à không là kẻ hiếp người. Không gian quỷ dị như địa ngục chỉ liên tục vang lên những tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, tiếng kêu đến mức ma quỷ cũng phải kinh sợ chạy trốn cả đi. 27 phân cách 17. Mọi người khó hiểu nhìn Phấn, chỉ thấy hắn đứng nhìn tên áo đen như vậy đã vài phút rồi nhưng cả hai đều không nhúc nhích. Ta xong rồi giao hắn cho gia tộc Cát Lốt đi. Phấn đột nhiên nói, Tả Luân nhãn trong mắt hắn tắt đi, hồi phục lại màu đen như bình thường. Em trai. Lệ ố nạ kinh ngạc nói, nhưng lúc này tên áo đen kia ngã xuống. Lẩm bẩm điều gì đó như người điên vậy. Chính xác là hắn đã bị tâm thần. Hắn đã trải qua hàng trăm năm bị tra tấn trong thế giới mặt trăng nhưng thực tế chỉ là vài phút mà thôi. Điều đặc biệt của nhẫn thuật thần mặt trăng chính là như vậy. Thiếu gia, có người tới, hình như là của giáo đình. Nạ Tạ Xạ đột nhiên nói, Bạch Nhãn đã được kích hoạt chứng tỏ điều này không hề sai. Alet như nghĩ đến điều gì vội nói. Ngươi vào xem ế lẽ nạ đi, để ta ra đối phó bọn hắn. Phân gật đầu. Vậy tất cả nhờ anh. Nói rồi hắn vào phòng Elena, chỉ thấy cô đã tỉnh dậy đang quằn quại trên giường, gương mặt đỏ phừng lên. Phấn vội chạy đến ôm lấy Elena hỏi. Elena, em có sao không? Phấn, em cảm thấy khó chịu, nóng lắm, nóng lắm. Nói rồi cô tự tay xé mảnh vải áo của mình ra lộ ra một mảng trắng nõn nà làm Phấn thầm chảy nước miếng. Elena dường như mất đi lý trí quàng tay lấy Phấn dâng lên môi thơm của mình. Phấn thầm hô không ổn, là xuân dược. Thứ bọn áo đen cho cô uống chính là xuân dược. Phấn đấu tranh lý trí lựa chọn giữa cầm thú và không bằng cầm thú cuối cùng hắn nhắm mắt lại ôm lấy cô, hòa vào nụ hôn mãnh liệt mà ngọt ngào đó. 23 phân cách 16. Alet vội bước ra ngoài, quả nhiên một chi kỵ binh mặt giáp màu trắng, cưỡi ngựa cũng màu trắng, trên tay cầm một kỵ sĩ thương dài hơn 2 mét đang tiến về trại viện. Đây chính là lực lượng của thần thánh giáo đình trừng giới kỵ sĩ. Đứng lại. Alet đứng trước cửa chắn bọn hắn lại. Tên kỵ sĩ dẫn đầu hừ lạnh. Ngươi là ai, dám cản trở giáo đình làm việc? Alet không nói gì chỉ đưa ra một vật gì đó màu trắng, chỉ thấy cả đoàn kỵ sĩ vội vàng xuống ngựa quỳ một chân xuống. Kính chào thánh kỵ sĩ đại nhân. Alet gật đầu thu hồi vật đó, hắn nói. Các ngươi đến đây có việc gì? Tên kỵ sĩ dẫn đầu trả lời. Bẩm thánh kỵ sĩ đại nhân, thuộc hạ phụng mệnh thần sư giai đến để điều tra một luồng khí tức tà ác vừa xuất hiện trong thành phố. Alet thầm than một tiếng quả nhiên. Khí tức của Phật quá cường đại. Thậm chí động đến cả giáo đình. Hắn nói. Về nói với thần sư vụ này thánh kỵ sĩ đoàn ta đã tiếp nhận, vài ngày nữa đích thân ta sẽ báo cáo với giáo hoàng, các ngươi có thể lui được rồi, còn nữa, từ nay không được đụng đến tòa trạch viện này rõ chưa? Tuân lệnh thánh kỵ sĩ. Nói rồi, cả đoàn kỵ sĩ quay đầu bước đi. Alex nhìn theo lẩm bẩm. Phật dự, hy vọng ngươi chính là người đó. Chương 23, ban hôn. Sáng tinh mơ tại Hoàng gia học viện mọi việc vẫn diễn ra bình thường, dường như trận chiến tối hôm qua không hề ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của người dân nơi đây ngoại trừ bên cạnh trạch viện có thêm một đống đổ nát. Bên trong trạch viện có vẻ rất sạch sẽ, đêm qua Alex đã thu xếp tất cả mọi việc hậu chiến. Nhưng trong trạch viện lại im ắng lạ thường, tất cả mọi người đều tập trung trước cửa phòng Elena, trong phòng Fuzz đang đứng bên cạnh giường, vẻ mặt tiêu nhỉu, trên giường Elena ôm Leona khóc nức nở. Vừa tỉnh dậy Elena đã thấy mình không mặc gì, bên cạnh là một người thanh niên, trên giường lại có một đóa hoa máu. Giờ có ngu ngốc thì cô cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Elena, ta xin lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm mà. Phần Dư Lý Nhi nói. Trong lòng hắn thầm kêu khổ, đúng là một phút xa cơ hại cả đời người mà, không phải ta cũng đã giao sự trong trắng giữ gìn hai mươi mấy năm cho nàng ta sao. Nào ngờ Elena lại càng khóc nhiều hơn. Lệ ố nạ khẽ chừng Phần Dư một cái nhưng Phần Dư lại thấy trong ánh mắt đó như nói, tiểu tử, ngươi làm khá lắm. Lệ ố nạ quát lên. Ngươi cút ra ngoài, còn cá ngươi nữa, đi chỗ khác chơi hết cho ta. Tất cả mọi người kể cả Phần Dư đều nhanh chóng chạy ra ngoài. Ai mà không biết nữ bạo long Lệ ố nạ chứ, nếu ngươi không muốn bầm dập thì đừng cãi lời cô. Elena, mọi chuyện đã rồi, em cũng hiểu Phần Dư cũng chỉ muốn cứu em chưa thấy vẻ mặt của hắn tối qua đâu, đến ta cũng chưa bao giờ thấy hắn tức giận như vậy. Lệ ố nạ khe nói với Elena. Đúng là tối qua cô rất sợ hãi, giờ vẻ mặt và ánh mắt như ác quỷ đó vẫn còn mới như vừa xảy ra trong tâm trí cô, không hiểu sao nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu như máu đó cô lại thấy lạnh cả người. Em biết, nhưng em phải làm sao ăn nói với cha mẹ em đây? Elena thút thít nói, thực ra trong lòng cô cũng không oán trách Fuzz quá nhiều, chỉ là trong nội tâm hơi tức giận và xấu hổ, hơn nữa với Fuzz cô cũng có chút tình cảm đặc biệt. Tên tiểu quỷ đó đúng là đáng chết mà. Nhưng hắn có thể chịu trách nhiệm mà, ta cam đoan hắn nhất định phải cưới em, không phải em cũng có tình cảm với hắn sao? Lệ ố nạ khuyên đủ nói, trong mắt cô hệ lệ nạ đã trở thành em dâu từ lâu rồi. Như hệ lệ nạ thoát khỏi lòng cô khẽ nói. Chị Lệ ố nạ, em muốn về học viện, em muốn suy nghĩ thêm. Lệ ố nạ thở dài nói. Được rồi, chị không ép em, nhưng em đi liền ngay bây giờ sao? Dạ. Được rồi, chị đưa em về. 32 phân cách 26. Tại gia tộc bùa ạ nạ bạc tờ hệ tờ và Đợt đang ngồi bàn bạc gì đó, chỉ thấy Đợt thỉnh thoảng nhíu mày lại, dường như có việc gì đó không hài lòng. Tin tức Fuzz đánh cho một vị thiếu gia nhà Cắt Lốt bị tâm thần đã truyền về. Ngay lập tức gia tộc Cắt Lốt dẫn người đến gia tộc bùa nạ bạc tờ khiếu nại, thậm chí kiện lên đến nỉ cổ lại đại đế để đòi công đạo. Bọn hắn muốn gì? Hệ tờ hừ lạnh nói. Đợt thở dài. Bọn hắn muốn chúng ta giao ra Fuzz, vốn dĩ là chuyện nhỏ nhưng Fuzz đánh ai không đánh. Lại đánh trúng cháu của một trưởng lao gia tộc Cắt Lốt, còn gửi cả xác mấy tên đó về cho gia tộc Cắt Lốt nên bọn hắn xem đây là một hành động khiêu khích. Hệ thở hơi trầm ngâm nói. Trưởng lão đoàn thì như thế nào? Nhị trưởng lão và tam trưởng lão tỏ vẻ không đồng ý, còn những trưởng lão khác đều đang đợi phản ứng của đại trưởng lão. Đợt trầm tính nói, đối với hội đồng trưởng lão ông đã quá hiểu, gần 10 năm làm gia chủ, hội đồng trưởng lão và ông đã đối chọi không biết bao nhiêu lần. Căn phòng lâm vào trầm mặc, đồng nhiên một bóng đen xuất hiện. Gia chủ. Đợt nhìn bóng đen ngạc nhiên nói. Ảnh hả, à không giờ phải gọi ngươi là ẹ mần rồi, có chuyện gì vậy? Bóng đen đó đúng là ẹ mần, người đã làm việc trong ảnh từ khi còn nhỏ, nhưng hiện giờ hắn đã được lệnh rời tổ chức và theo thần dự. Ẹ mần cầm một cuộn giấy đưa cho đợt nói. Có tin của tiểu thư từ Hoàng gia học viện. Đợt ôm một tiếng cầm cuộn giấy đọc, lát sau ông khẽ cười nói. Cha, xem ra cha sắp có cháu dâu rồi. Hệ tờ ngạc nhiên nhìn xem cuộn giấy, lao cũng cười nói. Tên tiểu tử này có vài phần phong phạm của ta năm xưa. Được lắm, vậy mới đúng là nam nhân nhà bố nạ vặt tờ chứ. Đột nhiên một bóng đen khác lại hiện ra, trang phục nhìn qua có vẻ là của ảnh. Gia chủ, Nị Cố Lại Đại Đế cho mời ngài vào Hoàng Cung. Đồng thời gia chủ gia tộc Cắt Lốt cũng vừa rời khỏi Hoàng Cung. Hệ thở khẽ cười nói. Xem ra việc này lại động đến Nị Cố Lại Đại Đế rồi, đi, ta sẽ cùng ngươi vào cùng xem Đại Đế sẽ nói thế nào. 35 phân cách 25. Kinh thành Mù Chèn cực kỳ to lớn và hùng vĩ, ở trung tâm kinh thành có một tòa kiến trúc to lớn và cao nhất đế đô, nói chính xác hơn thì đó là một tòa thành nằm trong thành Mù Chèn. Thậm chí có kiên cố hơn cả thành Mù Chèn, nói chính xác thì nó chính là một pháp đài. Tường thành cao gần 30 mét xây bằng đá xanh, mặt thành rộng hơn 10 mét, có các đường giao thông bằng đá rộng hơn 5 mét trên không để kỵ binh có thể dễ dàng di chuyển trên mặt thành, cứ 10 mét lại có một tòa tiễn lâu, 20 mét có một tòa tháp canh. Bên trên thành là ngự lâm quân mặc áo bào màu đỏ, giáp trụ chỉnh tề đứng gác. Ngự lâm quân chính là quân đội tinh nhuệ nhất của đế quốc và nhân số cũng ít nhất. Đồng phục của ngự lâm quân là giáp trụ màu vàng, áo bào màu đỏ, mũ cũng có đính một lông chim mà. Ưu đỏ, tay trái là khiên chán, tay phải là trường thương, bên hông còn có một thập tự kiếm. Cứ một tiểu đội 10 người lại có một cung tiễn thủ. Phải nói ngự lâm quân chính là trang bị đến tận răng. Chi phí cho ngự lâm quân đủ trang bị cho cả 3 quân đoàn. Chính vì thế mà ngự lâm quân được giao nhiệm vụ bảo vệ kinh thành và chỉ chịu sự điều động của Nghị Cô Lại Đại Đế. Đứng trước cổng hoàng cung đã có một đội ngự lâm quân đứng đợi đoàn xe của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ. Đội trưởng đội ngự lâm khẽ túi chào đợt nói. Mời Bồ Nạ Bạt Tờ bá tước vào triều, đại đế đang chờ ngài. Đợt gật đầu nói. Vậy thì phiền trưởng quan ngự lâm dẫn đường. Hoàng cung của Ạ Lạ Đế Quốc là một công trình to lớn và xa hoa, trên mỗi mái điện đều có dát vàng, khắp nơi được chiếu sáng bằng ma tinh thạch, cảnh vật phong phú. Nơi thiết triều là một gian phòng rộng lớn hơn 500 mét vuông được chống đỡ bởi hàng chục cây trụ đá, chân nhà hình mái vòng bên trên có vẽ bức tranh thần thánh. Bên trên ngai vàng đang ngồi một người đàn ông hơn 50 tuổi, mặc áo bào màu đen có in những đồ án màu vàng, râu tóc của Nghị Cổ Lại Vê Đại Đế đã hơi điểm bạc, nếp nhăn đã nhiều hơn, bên má còn có một vết sẹo dài từ mắt xuống miệng. Cả người tuy ẩn giật nhưng lại tỏa ra một sự uy nghiêm của đế vương, đôi mắt điềm tĩnh và sáng như vì sao vậy. Đứng bên cạnh Nghị Cổ Lại Đại Đế là hai thanh niên tóc vàng, một người chính là nhị hoàng tử Vệ Sĩ Vạn, còn N. Người kia chính là đại hoàng tử Lật Cạ. Cả hai đều có một đôi mắt sáng giống như đại đế nhưng trong mắt của Vệ Sĩ Vạn là sự điềm tĩnh còn Lật Cạ thì là sự âm trầm. Kính chào đại đế. Hệ Tờ và Đợt hơi không người túi chào Nghị Cổ Lại Vê Đại Đế nhìn Hệ Tờ nói. Ồ, còn có cả lão công tước, mời công tước ngồi. Hệ Tờ vốn là lão thần hai triều. Cũng là người bạn từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng với tiên đế nên Nghị Cổ Lại Vê Đại Đế đối diện với lão cũng phải nể trọng 3 phần. Thị vệ nhanh chóng mang ra 2 chiếc ghế nhưng Hệ Tờ khoát tay nói. Không cần đâu đại đế, lão thần hôm nay đến đây là muốn thỉnh tội với đại đế. Nghị Cổ Lại Vê thầm hô một tiếng không ổn rồi, nhưng vẫn điềm tĩnh nói. Không biết lão công tức muốn nói đến chuyện gì. Hệ Tờ hơi khom người xuống nói. Là lão thần dạy cháu không nghiêm. Thấy đệ tử nhà Cắt Lốt dở trò cưỡng hiếp con gái của một vị vân tức nên lỡ tay đánh hắn đến mức bị thần kinh, mong đại đế giáng tội. Nghị Cổ Lại Vê Đại Đế thầm nói quả nhiên. Gia tộc Cắt Lốt tố cáo phần dư tấn công đệ tử của gia tộc Cắt Lốt nay Hệ Tờ nói đó chỉ là hành động lỡ tay ra tay vì nghĩa, nay lại cố ý đến thỉnh tội, xem lại mặt mũi liệu Nghị Cổ Lại Đại Đế có thể trị tội được hay không. Nếu trị tội đánh người của phần dư thì phải trị luôn gia tộc Cắt Lốt vì tội ý đồ cưỡng hiếp không thành. Đặc biệt nạn nhân ở đây lại là con gái của một quý tộc, nếu đại đế không xử phạt thì nhân tâm của quý tộc đế quốc sẽ nguội lạnh. Quả là đau đầu mà. Nghị Cổ Lại Vê thầm kêu khổ. Mỗi lần hai gia tộc này đánh nhau là đại đế hắn lại phải đau khổ chịu đựng. Ý định của Nghị Cổ Lại Vê là trách phạt Phật một chút gọi là cảnh cáo, nhiều lắm thì chỉ hạ hắn xuống thành hân tức mà thôi. Nhưng nay Hệ Tờ đã ra mặt nói vậy. Thì hắn phải xem xét lại. Nghị Cổ Lại Vê cười khổ nói. Được rồi công tước. Chuyện này ta sẽ cho người đi điều tra kỹ càng, sau đó sẽ đưa ra phán xét đích đáng. Tạ ơn đại đế. Hệ Tờ và Đợt khẽ không người nói. Dường như có Hệ Tờ thì Đợt không có trô lên tiếng vậy. Hệ Tờ đánh mắt với Đợt một cái Đợt liền nói. Thưa đại đế, hôm nay thần còn có một việc mong đại đế chấp thuận. Nghị Cổ Lại ngạc nhiên. Bố Nạ Bạt Tờ bá tức cứ việc nói. Đợt chắp tay hơi không người nói. Thần xin đại đế có thể làm chủ hôn cho con trai thần là Phật Dứt Bồ Nạ Bạt Tờ và con gái của Hân Tức vợ Lạ Đi Lạ Vô Nạ thành bờ là Hệ Lệ Nạ vợ Lạ Đi Lạ Vô Nạ. Nghị Cổ Lại hơi ngạc nhiên quay sang đại hoàng tử nói gì đó. Đại hoàng tử lật sổ sách một chút rồi nói khẽ. Gia tộc vợ Lạ Đi Lạ Vô Nạ là một tiểu gia tộc của thành bờ thưa đại đế. Lúc tiên đế còn trị vì Nam Tức vợ Lạ Đi Lạ Vô Nạ đã từng lập một công lao trong chiến tranh nên được tiên đế phong hào Hân Tức. Nghị Cổ Lại gật đầu cười nói với Đợt. Việc tốt thế này làm sao ta không thể đồng ý người đâu, soạn chiếu chỉ, sắc phong Hân Tức vợ Lạ Đi Lạ Vô Nạ thành tử tước, ban con gái ông ta là Hệ Lệ Nạ vợ Lạ Đi Lạ Vô Nạ phong hào Nam Tức đồng thời ban hôn cho Hệ Lệ Nạ vợ Lạ Đi Lạ Vô Nạ và Vũ Huy tử tước Phật Bồ Nạ Bạt Tờ. Tạ ơn đại đế. Đất liền tỏ vẻ tạ ơn nhưng trong lòng thừa biết kết quả như vậy. Một đại gia tộc như gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ nếu kết hôn với một gia tộc càng nhỏ, càng không có vị thế thì sẽ càng có lợi cho hoàng tộc. Giả sử như 2 trong 4 đại gia tộc có ý kết thông gia với nhau chắc chắn Nghị Cổ Lại Đại Đế sẽ làm mọi cách để ngăn cản và phá hoại. Đó chính là cách cân bằng quyền lực giữa hoàng tộc và các đại gia tộc với nhau. 43 phân cách 24. Đưa hai lão hổ ly rời đi, nỉ cổ lại vê đại đế thở dài nói. Mau gọi Philip công tức vào gặp ta. Philip công tức chính là gia chủ của gia tộc Philip, ông là lao thần ba triều rất trung thành và tận tụy, rất được đại đế tin tưởng, là thầy của nhị hoàng tử Vệ Sĩ Vạn, chính nhờ ông mà Philip gia tộc có thể tồn tại đến ngày nay. Tuy ít lên triều nhưng mỗi khi có việc khó khăn đại đế luôn tìm tới ông. Philip công tức nhanh chóng vào hoàng cung. Nỉ cổ lại đại đế mời ông ngồi xuống bắt đầu kể về việc của hai gia tộc. Nỉ cổ lại thở dài. Chuyện là vậy đó, hai lão hổ ly khiến ta đau cả đầu, không biết công tức có thể giúp ta không? Philip công tức nghe xong hơi suy nghĩ một chút rồi bật cười nói. Đại đế đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Hai gia tộc này tuy hùng hổ với nhau nhưng vấn đề họ muốn chỉ là mặt mũi, chẳng ai muốn sống mái với gia tộc kia cả, mà dù có quyết chiến với nhau chẳng phải người có lợi nhất là ngài sao đại đế? Nỉ cổ lại vê cũng nở nụ cười nói. Công tước nói đúng, ta tại sao lại không nghĩ đến nhỉ? Nhưng hiện tại hai gia tộc sống mái với nhau không có lợi ích gì cho đế quốc, hơn nữa cả hai đều có mấy con lão hổ ly nên rất khó để đánh nhau sống chết. Philip công tước đủng đỉnh vuốt chòm râu bạc nói. Đúng vậy, nên đại đế chỉ cần đền bù một chút cho gia tộc Carlos, phong thưởng cho gia tộc vợ lạ đi lạ vồ nạ coi như là đã đền bù thiệt hại. Còn về tên nhóc Phật thì cứ đưa đến nơi nào đó làm thành chủ một thời gian. Khi đó chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không có không phải sao. Ha ha, công tước quả nhiên là cao kiến. Chỉ chốc lát đã giải quyết được ưu sầu của ta. Nỉ cổ lại vê bật cười nói. Philip công tước đứng lên không người. Đại đế quá khen, được chia sẻ muộn phiền với đại đế là vinh hạnh của thần. Nghĩ một chút nỉ cổ lại vê lại hỏi. Không biết tên nhóc Phật đó là người như thế nào mà lại gây sóng gió đến như vậy. Lần này Vệ Sĩ Vạn mới lên tiếng. Thưa đại đế. Phật có thể nói là một thiếu niên thiên tài của gia tộc Bonaparte, cơ trí, linh hoạt nhưng có đôi lúc làm việc theo cảm tình. Trải qua 2 năm tiếp xúc giao tình của Vệ Sĩ Vạn và Phật cũng không tệ, Vệ Sĩ Vạn biết Phật là người sống rất tình cảm, có tình có nghĩa. Nỉ cổ lại vê lại nghĩ thêm một chút rồi thâm ý nhìn Vệ Sĩ Vạn. Vậy bây giờ ngươi hãy truyền lệnh của ta sắc phong Vũ Huy Tử tức làm thành chủ thành Bờ Dít, đảm nhiệm toàn bộ công việc từ hành chính đến quân sự nơi đó. Tháng sau thành hôn lập tức khởi hành. Chương 24, cầu hôn. Vậy bây giờ ngươi hãy truyền lệnh của ta sắc phong Vũ Huy Tử tức làm thành chủ thành Bờ Dít, đảm nhiệm toàn bộ công việc từ hành chính đến quân sự nơi đó. Tháng sau thành hôn lập tức khởi hành. Nỉ cổ lại vê hơi suy nghĩ rồi nói. Mọi người trong cung điện đều không khỏi giật mình. Thành Bờ Dít là một tòa thành bậc trung của đế quốc, cách biên cảnh không xa lắm, bên cạnh thành trì là một khu đầm lầy được gọi là đầm lầy U Linh, có rất nhiều khoáng sản và ma thú, phía đông thành lại tiếp giáp với một hải vực. Vì thế thành Bờ Dít tập trung một lượng lớn lính đánh thuê làm cho trị an nơi đây hơi bất ổn. Nhưng quan trọng nhất là thành Bờ Dít chính là bức tường chắn cuối cùng của đế quốc ngăn không cho kẻ địch tiến vào vùng đồng bằng của đế quốc. Thưa đại đế, nhi thần nghĩ chúng ta không thể giao thành Bờ Dít cho Vũ Huy Tử tức được, đó là trọng thành của đế quốc, Vũ Huy Tử tức lại còn quá trẻ, thần sợ hắn không đủ năng lực để đảm đương nhiệm vụ này. Đại hoàng tử Lật Cạ đứng ra nói. Nhị hoàng tử Vệ Sĩ Vạn cũng nói. Đúng vậy đại đế. Hơn nữa thế cục của thành Bờ Dít rất loạn, Bồ Nạ Phạt Tở Tử tức lại chỉ có 200 tư binh, chỉ sợ hắn không thể áp chế được thế lực trong thành Bờ Dít. Nỉ cổ lại vê đại đế cười hỏi Philip. Lao công tước, theo ý ngươi thì như thế nào? Philip công tước nghĩ một chút rồi trầm trầm nói. Ý của đại đế rất không tồi, nhưng hai vị hoàng tử nói cũng không phải không có lý. Hiện tại trong thành Bờ Dít có hơn 5 vạn lính đánh thuê nhưng thành vệ binh chỉ hơn 1.000, theo thần nghĩ bệ hạ nên cử thêm 1.000 quân từ hổ gầm quân đoàn tiếp viện cho thành Bờ Dít. Còn những việc khác thần tin Bồ Nạ Phạt Tở Tử tức sẽ giải quyết tốt. Nỉ cổ lại vê đại đế gật đầu. Vậy cứ theo ý công tức mà làm đi. Được rồi, các ngươi có thể lui. Vâng, đại đế. Ra ngoài Vệ Sĩ Vạn vội chạy theo Philip công tước. Sao thầy lại đồng ý với đại đế vậy, như thế không phải làm hại đến phân sao? Vệ Sĩ Vạn nói. Philip từng là thầy của Vệ Sĩ Vạn, hai người giao tình cũng không tệ. 2 năm trước Philip đưa Vệ Sĩ Vạn đến Bồ Nạ Phạt Tở gia tộc cũng chính là để tạo đồng minh cho hắn. Philip thở dài nói. Hoàng tử không nhận ra ý của đại đế sao? Ý của đại đế? Vệ Sĩ Vạn nghi hoặc hỏi. Philip gật đầu nói tiếp. Đây không chỉ đơn thuần là nhắm vào Phật Dịch và đại đế muốn mượn lực của gia tộc Bồ Nạ Phạt Tở để cứu vãn tình thế ở thành Bờ Dít. Ngài biết thế cục ở Bờ Dít giờ như thế nào không? Vệ Sĩ Vạn mở mịt lắc đầu. Hắn chỉ nghe nói nơi đó rất loạn, còn tình hình thì không nắm được cụ thể. Philip công tức đưa đôi mắt giả nua nhìn về phía xa nói. Ở thành Bờ Dít hiện tại vốn đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của đế quốc. Phải nói là đế quốc không có đủ sức để quan tâm đến tòa thành hạng trung đó. Cả đế quốc có 7 quân đoàn, trong đó cấm quân phải đồn trú tại kinh thành, ma pháp sư quân đoàn cũng không thể điều động. Hồ Gầm và Hùng Ưng thì đang để phong rèn nịt đế quốc nên cũng không thể lui quân, Thiên Lang quân đoàn cũng như vậy. Thiết Huyết quân đoàn cách quá xa bờ rít nên cũng không tiện điều động. Nên chỉ còn lại Thiên Long quân đoàn. Nhưng bất lực chính là chỉ huy Thiên Long quân đoàn lại không thống nhất, có hơn một nửa là hải quân nên cũng không tiện giải quyết vấn đề của thành bờ rít. Hơn nữa thành bờ rít hàng năm đều bị quái thú tấn công nên lượng vật chất đổ vào thành này là quá lớn. Đế quốc không tê. Hệ chấp nhận được, chính vì thế mà thành bờ rít phải dựa vào lính đánh thuê để tồn tại, từ đó phát sinh nên hai gia tộc kiểm soát thành bờ rít xuất thân từ lính đánh thuê đại đế hy vọng lần này mượn nhân lực và tài lực của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ để thu hồi thành bờ rít, đồng thời cũng là muốn tiêu hao gia tộc này. Vệ sĩ Vạn hơi trầm ngâm một chút, đột nhiên hai chân mày nở ra cười nói. Ta nghĩ kế hoạch của đại đế lần này sẽ không hoàn mỹ như vậy đâu. Phím ngạc nhiên hỏi. Ý hoàng tử là sao? Vệ sĩ Vạn nhìn về phía xa như nhớ lại điều gì vu vơ nói. Phân là một tên không kiếp mà không bao giờ chịu thiệt. 33 phân cách 28. Ác xỉ. Khốn nạn, tên nào vừa nói xấu ta. Phân vừa ác xỉ vừa mắng. Trong sân trạch viện Phân đang huấn luyện cho đám cận vệ tia chớp. Trận chiến vừa qua thực lực của đám cận vệ này chính xác là chưa giúp được gì nhiều. Tuy trang bị hoàn mỹ nhưng thực lực lại quá thấp. Khi đối đầu với Lâu Vương, đấu hoàng đám cận vệ này cơ bản chính là kiến hôi. Một điều nữa Phân nhận ra khuyết điểm của cận vệ tia chớp đó là không biết mã chiến. Lúc giải cứu hế lẽ nạ bọn hắn căn bản chính là cưỡi ngựa đến, leo xuống ngựa rồi giáp lá cả. Nhưng việc đó Phân dành để tính sau, trước mắt phải tăng thực lực cho bọn hắn. Phân tìm trong hệ thống một loại thuốc kích phát tiềm năng của con người cho tử thần và cả cận vệ sử dụng. Nhanh chóng đề cao thực lực của bọn hắn, ước chừng chỉ cần nửa tháng tất cả cận vệ sẽ đê. À đến đẳng cấp đại đấu sư, còn tử thần thì tu vi sẽ tiến thêm một bước. Thiếu gia, những thứ ngài cần đã chuẩn bị xong rồi. Chật nạ tạ xạ xuất hiện sau lưng hắn nói. Công nhận đám này thích xuất hiện sau lưng, có ngày hù chết người. Phân gật đầu nói. Để ta đi xem thử. Bước ra sân trước đã thấy trồng lên một tòa núi nhỏ hoa hồng, bên dưới là một đống đèn nến lớn nhỏ khác nhau. Lệ ố nạ ngạc nhiên hỏi. Em trai, ngươi mua nhiều hoa và nên vậy để làm gì? Ha ha, bí mật, thần viết không thể nói, không thể nói. Nguyên văn, Phật viết, không thể nói. Phân vừa kiểm tra số lượng hoa vừa cười nói. Chợt hắn thấy lạng sống lưng. Quay đầu nhìn lại đã thấy Lệ ố nạ mặt trầm xuống khẽ xoắn tay áo. Phân hoảng sợ nói. Ta nói, ta nói. Phân khẽ thì thầm vào tai Lệ ố nạ, chỉ thấy cô kinh ngạc nói. Có vậy nữa sao, có vẻ thú vị, ta sẽ giúp ngươi lần này. Chiều tối, Hoàng gia học viện có một khu vực rộng lớn làm nơi ở cho các học viên của học viện. Tuy nhiên, đa số các quý tộc đều muốn ra ngoài thành ở để có không khí tự do hơn, nên khu ký túc xá có vẻ ít người. Phía trước ký túc xá là một vườn hoa lớn, còn phía sau là một quả đồi nhỏ, đồng cỏ xanh mướt, chiều tối xuống, sương mờ khẽ bay làm cho quả đồi càng thêm huyền ảo. Helena, ngươi đang nhìn gì vậy? Trong phòng, Helena đang nhìn về phía quả đồi dần tối lại kia, bên cạnh cô là ba thiếu nữ xinh đẹp không kém gì cô, đó là những người bạn chung phòng của Helena. Công chúa Adina, cháu gái của Philip công tước Gami và con gái của một quý tộc khác là Emma. Họ đều là những hoa khôi của Hoàng gia học viện. Công chúa Adina là con gái út của nhì cô lại vê đại đế, cô có mái tóc vàng óng ả, gương mặt trái xoan, đôi mắt xanh biếc như muốn hút hồn người khác. Trên người cô mặc một chiếc váy màu đỏ, cả người tỏa ra một khí tức cao quý mà không ai có thể chạm tới. A Mỹ thì có vẻ hơi giống với Philip công tước, tóc cô màu đen, ngũ quan thanh tú, trên người mặc một chiếc áo bào ma pháp sư thanh lịch, cô tạo cho người ta một cảm giác điềm đạm khó tả. A Mỹ còn mang một cặp kính nhỏ làm cô có vẻ gì? NG như một chí sĩ. Người còn lại là Emma, cũng chính là người vừa hỏi Helena, cô nhìn khá trẻ con, một mái tóc đỏ được xóa đằng sau lưng. Trên người mặc một bộ váy màu trắng, gương mặt vẫn còn nét ngây thơ, thân hình nhỏ nhắn, cô chính là đại diện của một lò lì tinh lịch. Helena lại tỏa ra một khí tức dịu dàng, êm đềm, đó cũng chính là điều Phật thích ở cô. Ngoài ra bây giờ cô còn có thêm một tia thành thục khó thấy. Nét thành thục khi cô đã trở thành phụ nữ. Bốn người bốn vẻ làm căn phòng bừng bừng xuân sắc đầy sức sống. Helena, mấy ngày nay ngươi cứ tương tư như vậy hoài, có phải là mơ ngộng đến vị kỵ sĩ nào không? Adina khẽ cười trêu chọc Helena. Emma vội chen vào. Đúng vậy, nhất định là thế rồi. Đêm qua ngủ còn nói mơ nữa cơ. Helena ngượng đỏ gương mặt lên. Không có, ta đâu có nhớ ai đâu chứ. Ami cũng khẽ gấp cuốn sách đang đọc lại, gỡ đôi kính xuống nhẹ nhàng nói. Helena, mọi người đều là chị em với nhau cả, có việc gì thì cứ nói, bọn ta sẽ đòi lại công đạo cho ngươi. Không có, ta thật không có chuyện gì mà. Hệ lẽ nạ vội chối. Trong đầu lại hiện lên gương mặt của phần dị. Chết tiệt, tại sao lại nhớ đến tên khôn ấy chứ? A Mi mỉm cười lơ đãng nhìn ra cửa sổ nói. Ta nghĩ mọi chuyện sắp rõ ràng thôi. Chị A Mi, chị nói vậy là sao? Em mạ tò mò hỏi. A Mi khẽ cười. Nãy giờ bên phía đồi kia có người chạy đi chạy lại, tuy rất nhẹ nhàng nhưng ta vẫn phát hiện được. Trong ba chúng ta chỉ có hệ lệ nạ bất thường nhất, ta nghĩ kẻ đó chính là vì hệ lệ nạ mà đến. Cả ba người kinh ngạc vội nhìn ra cửa sổ, nhưng tất cả chỉ là một màn đêm tối đen như mực, không thể thấy gì. A Đi Nạ nghi hoặc nói. Chị A Mi, có phải chị nhầm không? Sao ta không thấy gì cả? A Mi cười nhẹ. Ta không nhìn bằng mắt, ta nhìn bằng thần thức của ma pháp sư. Đừng quên ta đã là ma đạo sĩ. Ma đạo sĩ, chính là ma đạo sĩ. A Mi không hổ là cháu gái của Philip công tước. Mới 19 tuổi đã trở thành ma đạo sĩ. Đây tuyệt đối chính là một thiên tài. Chỉ cần hơn 10 năm cô tuyệt đối có cơ hội tấn công vào cảnh giới pháp thánh. Nhưng bình thường A Mi luôn điềm đạm như vậy, rất ít khi xuất hiện và cũng rất lạnh lùng. Chỉ lúc ở trong phòng bốn người thế này mới thấy được nụ cười khẽ trên môi cô. A Mi đánh mắt về phía xa nói. Kia bắt đầu rồi. Chỉ nghe rít một tiếng, một mũi tên lửa phá không bay lên bầu trời làm mọi người ngước nhìn về phía quả đồi. Bên sườn đồi bắt đầu rực sáng lên, một ngọn lửa, hai ngọn lửa liên tiếp những ngọn lửa được thắp lên chiếu sáng rực cả một vùng trời. Khi cả ngọn đồi được thắp sáng, chỉ thấy một người thanh niên mặc một bộ quần áo kỳ lạ màu đen, chính là bộ vệ tờn ngày nay, trên tay cầm một đóa hoa hồng lớn đứng đó. Hệ lệ nạ. Thanh niên đó hét lên, tiếng hét không to nhưng lại truyền thẳng vào tai mỗi người. Chỉ thấy trong phòng hệ lệ nạ đang dùng tay che miệng mình lại, hai hàng lệ chảy dài trên gò má. Đó chính là phần thực sự là hắn. Chất ngọn lửa biến đổi, những ngọn lửa còn sáng được sắp thành ba chữ anh yêu em, thực chất là I love you. Phấn lại hét lên. Hệ lệ nạ, anh yêu em, lấy anh nhé. Những đốm lửa lại biến đổi thành dòng chữ em đồng ý làm vợ anh chứ, bên dưới còn có hai ô trống. Ô thứ nhất viết đồng ý, ô kia viết ngàn lần đồng ý. Phấn lại nói. Em chỉ cần vây tay thôi, anh sẽ biết em chọn điều gì. Em mạ che miệng nói. À, vậy chẳng phải là không cho hệ lệ nạ lựa chọn sao? Hệ lệ nạ thì ngượng ngùng, gương mặt đỏ lên nhưng đầy ngọt ngào và hạnh phúc, cô thầm nói. Đồ mặt dày không biết xấu hổ mà. A Mi thì khẽ cười nói. Dù có hai sự lựa chọn thì kết quả cũng chỉ là một thôi. Em mạ khó hiểu hỏi. Như vậy là sao ạ? A Đi Nạ gõ lên đầu cô cười nói. Nhìn ế lẽ nạ ngươi còn không biết kết quả sao? Em mạ a lên một tiếng, còn ế lẽ nạ thì càng ngượng ngùng hơn. Bên dưới ký túc xá đã tập trung hàng trăm học viên của học viện nhìn khung cảnh lãng mạn đó. Tất cả mọi người đều tiến về quả đồi nhỏ để nhìn rõ hơn. Trong đôi mắt của từng thiếu nữ bừng lên sự khao khát. Một nữ học viên nói. Ôi, thật lãng mạn mà, nếu có ai làm như thế với ta sẽ đồng ý ngay. Lập tức một nam sinh liền rong rạc nói. Vì ngươi. Ta sẽ làm thế. Cút đi, ai mà cần nhà ngươi. Nữ sinh liền trở mặt tung cho nam sinh một cước ngã trong vó. Ở phía xa lại có hai bóng người già nua chứng kiến tất cả. Một bóng người khẽ thở dài. Tuổi trẻ bây giờ thật là. Bóng hình kia lại nói. Ta muốn bái hắn làm sư phụ, làm thế này chắc chắn ạ và sẽ đồng ý cưới ta. Người đầu tiên khinh bỉ nhìn hắn. Lao giả, giữ một chút phong độ của viện trưởng đi, ngươi theo đuổi bà ấy mấy chục năm rồi chưa đủ hay sao? Người kia hắng hơi một tiếng nói. Ta nói này, ngươi có biết là tình yêu không ngăn cách bằng tuổi tác không hả? Hệ lệ nạ, đừng để trái tim anh hao mòn trong chờ đợi nữa. Phấn lại nói. Mọi học viên cũng ngước nhìn về khung cửa sổ phòng hệ lệ nạ chờ đợi, đám người A Mì cũng thúc giục. Mọi người đang chờ em kìa hệ lệ nạ. Hệ lệ nạ ngượng ngùng đưa tay lên vẫy một cái hình chữ V lập tức ở Âu ngàn lần đồng ý hiện lên một dấu tịp. Bùng. Một tiếng nổ lớn. Cả Âu ngàn lần đồng ý bừng lên một ngọn lửa sáng ngời chiếu sáng cả bầu trời. Phía bên sườn đồi cả sổ cũng ngả xuống thở dốc. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Mệt chết ta mà, chưa từng thấy ai dùng hỏa độn để làm trò này như thiếu gia. Nạ tạ xạ đưa khăn cho hắn nói. Ta thấy như vậy rất đẹp mà, ta cũng thích được như vậy. Mắt cả sổ đông sáng lên thì thầm, thật sao? Mọi người ngỡ ngàng trước khung cảnh tráng lệ đó. Khi bình tĩnh lại thì đã không còn thấy phân dưới trên đồi nữa. Mà hắn đã đứng bên cửa sổ phòng hệ lệ nạ từ bao giờ. Mọi người đều giật mình, chỉ có A Mi là nghi hoặc nhíu mày lại. Hắn di chuyển đến đây bằng cách nào? Hai bóng hình phía xa cũng kinh ngạc. Viện trưởng, đó là không gian ma pháp đã bị thất truyền sao? Người viện trưởng lắc đầu nói. Không phải, ta không cảm nhận được chút ma pháp dao động nào từ hắn ta cả, thanh niên này thật thần bí. Phật đưa tay ra nói. Hệ lệ nạ, nắm lấy tay anh. Hệ lệ nạ ngượng ngùng đặt bàn tay nhỏ bé. xinh xắn vào tay hắn. Phấn lại nói. Giờ nhắm mắt lại đi. Elena ngoan ngoãn nhắm mắt. Phấn thì thầm. Phi lôi thần thuật, khi dì xin là phi lôi thần. Tựa như thuấn di, hai người chợt xuất hiện lại trên quả đồi trước sợ kinh ngạc của mọi người. Elena mở mắt ra, cô kinh ngạc mình đã ở trên đồi từ bao giờ. Xung quanh được thắp sáng bởi hàng trăm ngàn ngọn nến lớn nhỏ. Phấn gãi đầu. Ngại quá. Chắc trong thành đêm nay có vài nhà không có đèn để thắp bởi vì ta đã mua hết nến trong thành rồi. Elena mỉm cười hạnh phúc. Đây chính là người đàn ông của cô. Tuy có hơi trẻ con, bốc đồng nhưng ở bên cạnh hắn cô cảm thấy rất an toàn. Mỗi khi cô gặp nguy hiểm, hắn đều đến đúng lúc, hắn chính là người mà thần đã sắp đặt cho cô. Phấn đột nhiên quỳ một chân xuống thảm cỏ đưa tay, trên tay hắn là một chiếc nhẫn màu trắng, bên trên có đính một mảnh hồng ngọc hình trái tim màu đỏ. Phấn khẽ nói. Làm vợ anh nhé Elena. Elena ngọt ngào nói. Em đồng ý. Và. Mọi người phía dưới ổ lên vỗ tay chúc mừng, lúc này từ trên trời bỗng nhiên nhẹ nhàng rơi xuống hàng ngàn, hàng vạn mảnh hoa hồng như là một cơn mưa hoa hồng của thần tình yêu ban tặng cho cặp đôi này vậy. Hoa hồng rơi đỏ cả mặt cỏ, ánh nến lung linh chiếu sáng cả một vùng trời huyền ảo. Trên trời đêm không ai thấy vài bóng người đang cơi trên những con chim kỳ lạ liên tục giải hoa hồng xuống. Không ai khác chính là nhóm tử thần. Hai người nhận được tin thiếu gia triệu tập tử thần mọi người đều ngờ không dừng vó chạy đến đây. Chỉ thiếu mỗi cái lì ảm là ở thành ạ đèn nên không thể đến. Nào ngờ phải giữ lại giao cho bọn hắn đi giải hoa hồng. Sa la cầu nhỏ nói. Không ngờ thiếu gia lại bảo chúng ta làm việc này. Cắt lạ cười khổ nói. Nếu để mọi người biết tử thần lại đi giải hoa hồng tình yêu không phải là bị bọn cường đạo cười đến rụng răng hay sao? Hôn đi, hôn đi. Phía dưới mọi người hoan hô cổ vũ cho phải giữ và hệ lệ nạ. Phấn khẽ cười. Mọi người yêu cầu kìa Elena. Elena một tiếng ngượng ngùng rồi nhắm mắt lại. Phấn khẽ ôm lấy cô, hai bờ môi từ từ tiến lại gần nhau trước sự chờ mong của mọi người. Gần hơn, gần hơn. Vũ Huy Tử tức tiếp chỉ. Đột nhiên một tiếng hô vang phá tan bầu không gian lãng mạn. Tất cả mọi người hung hăng nhìn về phía sau xem thử kẻ nào to gan lại dám phá đám việc tốt này. Phía sau cùng vệ sĩ và ngạc nhiên nhìn ánh mắt của mọi người lo sợ nói. Ta vừa làm gì sai sao? Chương 25, âm mưu. Trong phòng Phật ngồi đối diện với nhị hoàng tử vệ sĩ vạn, hai bên là Lệ Ona, Alet và các thành viên của tử thần. Phật bất mãn nhìn vệ sĩ vạn với ánh mắt ưu hoán làm hắn lạnh cả người, nhị hoàng tử cười khổ. Ta đã xin lỗi rồi mà người anh em, có cần nhìn ta bằng ánh mắt oán phụ thế không, ta đây nhưng không thích nam nhân. Phi, cút xê mở người đi, phá hỏng chuyện tốt của ta, ngươi có biết thả xây bảy tòa tháp chứ không ngăn cản một cuộc tình duyên không hả? Câu này là chế. Phấn khinh bỉ nhìn nhị hoàng tử mà mắng, nếu có người hoàng tộc ở đây chắc Phấn đã bị hỏi tội, xét nhà. Phấn sửa lại thế ngồi một chút rồi nói. Nói đi, lần này là gì đây? Vệ sĩ vạn cũng biết tính tình của Phấn nên chỉ cười mà chẳng nói gì chỉ đưa cho hắn một quyển trục để hắn tự xem. Phấn khẽ lướt qua, chân mày khẽ nhăn lại. Lát sau Phấn buông quyển trục xuống nói. Theo ngài thì ta phải làm sao? Nhìn Phấn nghiêm túc như thế vệ sĩ vạn cũng nghiêm mặt lại nói. Ta cũng không biết. Nhưng Lịp công tức nói đây là tai họa của ngươi nhưng nếu làm tốt thì đây sẽ là bầu trời để ngươi bay lên. Phấn suy nghĩ một chút rồi nói. Cảm tạ hoàng tử và Lịp công tức rồi. Xin ngài chuyển lời lại đại đế tháng sau ta nhất định sẽ lên đường. Vệ sĩ vạn gật đầu đứng lên nói. Vậy tốt rồi, ngươi ra đây, ta cần nói chuyện riêng với ngươi một chút. Nói rồi vệ sĩ vạn đi ra ngoài hậu viên, Phấn cũng đi theo. Trong vườn vệ sĩ vạn khẽ nhìn lên bầu trời đen. Hôm nay bầu trời không có sao nên có thể nhìn rõ được cả ngàn vạn vì sao trên bầu trời. Vệ sĩ vạn khẽ nói. Ngươi nói xem sinh ra trong hoàng tộc là may mắn hay không đây? Phấn hơi liếc nhìn vệ sĩ và nói. Ngươi mệt mỏi sao? Quen biết với vệ sĩ vạn 2 năm, Phấn thừa biết tính cách của hắn. Vệ sĩ vạn vốn là một người nhân hậu, hắn luôn mong muốn có một gia đình thật đúng nghĩa nhưng trong hoàng tộc có thể sao? Nhi cố lại đại đế thưởng thức hắn nhưng đại hoàng tử bên cạnh hắn luôn như hổ rình mồi. Hắn không thể không tự thay đổi chính mình để chống lại. Đại hoàng tử đã liên minh với gia tộc Cát Lốt. Vệ sĩ vạn khẽ nói. Phấn hơi nhướng mày, mặc dù biết khi gia tộc Bô Nạ Việt đứng về phía nhị hoàng tử thì đương nhiên gia tộc Cát Lốt sẽ đứng bên cạnh đại hoàng tử nhưng không ngờ mọi việc lại diễn ra vào lúc này. Nhìn biểu lộ của Phấn giúp vệ sĩ vạn nói tiếp. Đại hoàng tử vốn đối đầu với ta, hắn là một người rất nghi kỵ nên dù ta có nói không muốn tranh đoạt hoàng vị hắn cũng không tin. Mà giờ ngươi lại đắc tội với gia tộc Cát Lốt nên người bọn hắn muốn loại trừ nhất sẽ là ta và ngươi. Vệ sĩ vạn chỉ về Phật rồi lại chỉ về ngực mình cười chua chát. Hắn vốn không muốn đối đầu với đại hoàng tử nhưng không thể, sống trong hoàng tộc phải biết dùng thủ đoạn và nhẫn tâm. Phấn không nhịn được nói. Ý đại đế như thế nào?
Vệ sĩ vạn lắc lắc đầu.
Ta cũng không biết, hắn luôn để ta và Hoàng Huynh tự phát triển thế lực đối đầu nhau, nhưng cũng luôn tìm cách để tiêu hao các đại gia tộc. Không giấu gì ngươi lần này ngươi đi bờ giết cũng chính là để tiêu hao sức mạnh của gia tộc Bồ Nạ Bát Tờ.
Phấn cúi đầu, chân mày khẽ nhíu lại trầm tư.
Vệ sĩ vạn lại nói. Có một chuyện rồi 2 năm rồi ngươi vẫn chưa trả lời ta.
Phấn ngẩng đầu lên nói.
Khi nào ngài trả lời được câu hỏi của ta thì khi đó ngài sẽ có được điều ngài mong muốn.
2 năm trước vệ sĩ vạn có ý muốn Phấn sẽ phò tá mình chống lại đại hoàng tử nhưng Phấn chỉ hỏi hắn một câu.
Giữa lưỡi kiếm và vỏ kiếm ngài sẽ chọn cái nào?
Đến nay vệ sĩ vạn vẫn chưa thể trả lời được.
Nghe Phấn nói thế vệ sĩ vạn cũng chỉ thở dài.
Thôi được, ngươi hãy từ từ suy nghĩ. Theo ta thì chuyến đi bờ rít này của ngươi sẽ không hề dễ dàng.
Ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, ngày mai cùng ta về mù chèn.
Nghe cha ngươi nói còn muốn dẫn thêm vợ lạ đi lạ vô nạ tiểu thư trở về, ở đây tên chỉ được gọi trong quan hệ thân mật, bình thường thì chỉ được gọi họ.
Nói rồi vệ sĩ vạn xoay người đi ra ngoài.
Chờ nhị hoàng tử khuất bóng phân nói.
Cho ta biết thông tin về bờ rít.
Phía sau cặt lạ đột nhiên xuất hiện nói.
Pháo đài bờ rít được xây dựng từ ngàn năm trước. Đó là cánh cửa cuối cùng ngăn kẻ địch tiến vào bình nguyên Sô Mạ.
Bờ Rít có thể coi là một lãnh địa rộng lớn với một phần nằm ở bình nguyên Sô Mạ có thể trồng trọt, phần kia lại nằm kề đầm lầy ưu linh nhiều khoáng sản. Phía đông giáp biển, có một bến cảng giao thương hạng nhỏ, thuyền buôn chủ yếu là đến thu mua những sản vật lấy từ ưu linh đầm lấy và các đặc sản khác. Binh lính đồn trú tại đây vốn hơn 1 vạn người nhưng 200 năm gần đây bởi vì chiến loạn không lan đến Bờ Rít nên nó dần dần bị bỏ hoang phế, thành vệ binh già yếu chỉ hơn 1.000 người. Cách đây 100 năm ở Bờ Rít đột nhiên xảy ra nạn thú triều hàng năm, quân đội nơi đó không đủ sức chống lại nên phải mượn sức lính đánh thuê.
Từ đó hát,
nhờ thành nên 3 cổ thế lực xuất phát từ lính đánh thuê quản lý pháo đài.
Cắt là nói qua một lượt tổng quát về Bờ Rít.
Phấn gật đầu hài lòng, Philip công tức quả nhiên nói không sai.
Nếu xử lý tốt việc này thì Bờ Rít chính là đất cắm rủi của hắn.
Nhưng 3 gia tộc ở Bờ Rít lại không phải ăn chay.
Hơn nữa dù có tiếp quản được Bờ Rít thì muốn xây dựng lại nó cũng phải tốn một khoản tiền khổng lồ.
Thảo nào vệ sĩ vạn nói đại đế muốn tiêu hao gia tộc hắn, quả là thâm mà.
Phân chợt nói.
Tình hình đoàn lính đánh thuê như thế nào rồi?
2 năm trước hắn thành lập một đoàn lính đánh thuê tia chớp lấy chủ chốt chính là tử thần cùng đội cận vệ tia chớp sau đó để Sa La quản lý.
Cắt là nghĩ một chút rồi nói.
Lính đánh thuê hiện giờ đã đạt đến đoàn lính đánh thuê cấp B, nhân số ước chừng 3.000 người, trong đó có 500 đại đấu sư. 10 đấu vương, có 2 cao cấp ma pháp sư.
Theo ý của thiếu gia đã chia thành từng đội gồm 100 trọng trang chiến sĩ, 100 đạo tặc, 200 cung tiễn thủ, 700 kiếm sĩ, 900 thuẫn bài chiến sĩ, 1.000 trường thương binh.
Phân gật đầu lại hỏi.
Chúng ta không có kỵ sĩ sao?
Cắt lạ cười khổ nói.
Đâu phải ngài không biết đối với chiến ma đế quốc quản lý rất chặt, mà ma thú lại không thể trang bị số lượng lớn, hơn nữa rất khó bắt nên trong các đoàn lính đánh thuê cơ hồ không có kỵ sĩ.
Nếu có thì cũng chỉ là ngựa thường phục vụ di chuyển mà thôi.
Kỵ binh là một lực lượng mang tính chiến lược nên đế quốc vô cùng coi trọng, thường các mục trưởng chăn nuôi chiến mã đều được đặt dưới sự khống chế của đế quốc, tư nhân rất khó có thể sở hữu chiến mã.
Mà chiến mã ở đây cũng không phải là giống ngựa bình thường, nó là một loại ma thú cấp 3 được thuần dưỡng phục vụ cho chiến tranh.
Nên kỵ sĩ ít nhất cũng phải đạt đến đại đấu sư trung kỳ mới có thể cưỡi lên chiến mã.
Phấn còn biết đế quốc còn có một chi kỵ binh kỳ lạ được gọi là Thiên Không Kỵ Sĩ Đoàn, mà tọa kỵ của chi binh này là những chiến mã có cánh như thần thoại Hy Lạp. Các kỵ sĩ Thiên Không ít nhất cũng phải đạt đến đẳng cấp đấu hoàng được trao tước vị nam tước.
Đây chính là lực lượng cấp cao của Ả Lạ đế quốc trực thuộc Cấm Khu.
Ân, chỉ khi nào đại chiến lớn xảy ra mới xuất động cứ như là không quân vậy.
Phấn suy nghĩ một chút rồi nói.
Truyền lệnh ta tăng cường ám bộ xâm nhập vào thành Bờ Rít, ta muốn có một bản báo cáo chi tiết về các thế lực trong thành. Lính đánh thuê đoàn trong vòng nửa tháng phải đạt đến A cấp, mở rộng quân số lên 5.000 người trong đó chừa ra 500 danh ngạch tuyên bố chiêu mộ ma pháp học đồ.
Vâng, thiếu gia.
Tuy không biết phải chiêu mộ ma pháp học đồ làm gì nhưng Cắt Lạ vẫn mang lên mặt nạ đi thi hành.
Đó chính là điều lệ của tử thần, không được nghi ngờ lời nói của thiếu gia.
Phấn nằm luôn xuống bãi cỏ trong vườn nhìn lên bầu trời đêm.
Xem ra sắp tới còn nhiều chuyện cần phải làm rồi.
20 phân cách 24.
Trong kinh thành Mụ Trẻn. Gia tộc Cắt Lốt bây giờ đang tiếp một vị khách quý. Trong phòng khách ngồi một trung niên gần 60 tuổi và một thanh niên trẻ tuổi mới hơn 20. Trung niên khí vũ uy phạm nhưng ánh mắt lại thâm trầm, trên người mặc một áo bào màu đen, trên tay là chiếc nhẫn ngọc khắc hình con hổ. Đây chính là gia chủ của gia tộc Cắt Lốt, Dẹp Dịp Cắt Lốt. Còn thanh niên kia không ai khác chính là đại hoàng tử Lật Cả. chuyện gia tộc Cắt Lốt ủng hộ đại hoàng tử không phải là chuyện gì lạ, phía sau mỗi cuộc tranh đoạt hoàng vị luôn có sự hậu thuẫn của các gia tộc, nhưng điều quan trọng là chỗ tốt gia tộc đó đạt được là gì, nếu tân vương lên ngôi mới là điều quan trọng, và tất nhiên điều này cũng chỉ có hai người biết mà thôi. Xem ra ý đại đế là đẩy hoàn toàn nhị hoàng tử sang gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ rồi. Không ngờ tên nhóc đó giết đệ tử tộc ta lại còn được thăng quan. Còn gia tộc Vỡ Lạ Đi Lạ Vỗ Nạ giờ ta sẽ sang phản bọn hắn. Ezip hừ lạnh nói. Chuyện con cháu gia tộc hắn bị Phật giết làm hắn vô cùng tức giận. Nhưng ý chỉ đại đế đã quyết, hắn không thể không tuân theo nên muốn chút giận lên đầu gia tộc của Hệ Lệ Nạ. Trái ngược lại với Ezip, Lật Cạ chỉ đủng đỉnh nói. Công tước đừng nóng, gia tộc Vỡ Lạ Đi Lạ Vỗ Nạ giờ đã được sắc phong tử tước, trở thành một trung đẳng quý tộc. Hơn nữa bọn hắn lại sắp thông gia với gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ, ngài làm như vậy bọn hắn sẽ trở mặt mà đại đế cũng sẽ trách ngài vì mặt mũi. Đúng ra mà nói thì Lật Cạ phải cảm ơn Phật Dự. Bởi vì nếu không có vụ việc này gia tộc Cắt Lốt không thể hoàn toàn đứng về phía hắn được, đồng thời cũng từ đó hắn đạt được chỗ tốt lớn nhất. Nghe đại hoàng tử nói ẹt dịp cũng bình tĩnh lại nói. Ngài cũng đừng quá lạc quan. Gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ nếu đã ủng hộ nhị hoàng tử thì chính là chỗ dựa vững chãi cho hắn. Nếu không diệt trừ sớm thì ngài sẽ gặp phiền toái lớn. Nghe vậy Lật Cạ bỗng nhiên bật cười. Ha ha, không ngờ công tước lại có ý nghĩ giống ta cũng hiểu vô độc bất trợ phu, mọi chuyện ta đã sắp xếp xong, nhưng muốn hướng công tước giúp đỡ một chút, ngài biết đấy, hiện tại đại đế đang rất để ý ta, mà ta lại không có quân quyền. Lật Cạ lại khẽ ghé vào thai ẹt dịp nói gì đó, chỉ thấy lông mày hắn hơi nhíu lại, sau đó lại giãn ra. Công tước thấy thế nào? Lật Cạ cười hỏi. Ẹt dịp thì tỏ ra thận trọng. Ngài cũng nên hành sự cẩn trọng, lần này chúng ta phải thành công, hơn nữa hy vọng ngài sẽ giữ lời. Điều này thì ngài yên tâm, ta cũng đã tính đến trường hợp xấu nhất. Còn về chuyện hợp tác phải lấy chân thành làm đầu. Ta nhất định sẽ giữ lời. Lật Cạ rất thoải mái nói. Thấy vậy Ẹt Diệp cũng cười nói. Vậy mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Cả hai đều nở nụ cười nham hiểm, một âm mưu lại được hình thành, phía bên ngoài mây đen bỗng nhiên kéo đến che lấp bầu trời. Âm một tiếng. Tia sét rạch ngang chiếu sáng cả một vùng trời. Dông tố đã nổi lên rồi. Xin lỗi mọi người, mấy hôm nay về quê nên không đăng chuyện được. Giờ sẽ tiếp tục đăng đều. Chương 26, bị phục kích. Sáng ngày hôm sau, cả trạch viện của Phật hối hả chuẩn bị lên đường. Lần này nhị hoàng tử vệ sĩ vạn đến hoàng gia học viện cũng không mang nhiều người, chỉ gồm có một đội 200 kỵ binh cấm quân, người nào cũng đạt đến đại đấu sư. Các kỵ sĩ đều được trang bị đến tận răng. Cả người được bao bọc bởi một bộ khôi giáp màu vàng có khắc đồ án màu đen kỳ lạ, bên trên giáp có các khớp nối tinh xảo để khi chiến đấu được linh hoạt hơn, đầu được bảo vệ bằng một mũ giáp che kín cả mặt chỉ trừ lại đôi mắt, thậm chí chân cũng mang giày làm bằng kim loại. Nói thẳng ra thì đây chính là một con quái vật bằng sắt thép. Mỗi kỵ sĩ đều cưỡi trên ngựa chiến thuần chủng, tay cầm trường thương, còn có một thanh thập tự kiếm dắt bên hông. Nhìn đội kỵ binh này phần xê, cũng phiền muộn không thôi. Tại sao ta không có một chi kỵ binh như thế này chứ? Lần này về đế đô Phật Dương cũng không mang nhiều người, chỉ có 10 người trong đội cận vệ tia chấp đi theo đều bảo vệ Hệ Lệ Nạ mà thôi. Lại nói đến cô nàng này, nghe nói lần này về ra mắt cha chồng lại xấu hổ đỏ mặt chui vào xe ngựa với Lệ Ổ Nạ sống chết không chịu ra. Đã nhớ những lời ta nói chưa? Phật Dương trầm giọng nói với tử thần. Lần này hắn không dẫn theo tử thần mà phân công nhiệm vụ cho mọi người. Bằng mọi giá phải nhanh chóng nâng cấp cấp độ của đoàn lính đánh thuê. Riêng Cắt Lạ thì phải đến pháo đài Bờ Dít để phát triển ám bộ. Đối với Cắt Lạ Phật vô cùng yên tâm. Tuy mới chỉ 16, 17 tuổi nhưng Cắt Lạ hành sự vô cùng cẩn trọng và đầu óc cũng khá linh hoạt. Hoạt động trong ám bộ hơn một năm công việc của Cắt Lạ luôn được sắp đặt đâu vào đấy, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đến mức ẻ mẩn cũng phải khen ngợi cô rất nhiều. Vâng, thiếu gia. Tử thần đồng thanh trả lời. Trong tâm thức của họ luôn duy trì ý nghĩ hoàn toàn tuân lệnh của Phật mà không hề có ý kiến gì. Sa La không nhịn được hỏi. Thiếu gia không định dẫn theo người nào đi cạnh sao? Bình thường Phật đi đâu cũng sẽ dẫn theo hai tử thần bên cạnh nhưng lần này hắn chỉ mang theo đội cận vệ, những người khác đều bị hắn bắt lưu lại. Phật lắc đầu nói. Các ngươi mỗi người đều có một việc, cần phải làm thật tốt. Với lại thực lực của các ngươi còn kém hơn ta, liệu có thể bảo vệ được ta sao? Nghĩ lại ta có ít người để dùng quá. Cả đội tử thần cúi đầu xấu hổ. Tuy nói bọn hắn tu luyện tốc độ thăng tiến cực nhanh nhưng vẫn thua Phật nhiều lắm. Một mình Phật cơ hồ có thể đánh bại cả đội. Bọn hắn trong lòng thầm nhủ cần phải nhanh chóng tu luyện hơn nữa, phải mạnh hơn nữa để bảo vệ thiếu gia. Phật tất nhiên nhìn ra suy nghĩ của bọn hắn nhưng hắn cũng không nói gì. Cứ để tử thần duy trì ý nghĩ đó là rất tốt. Con được tu luyện mỗi người đều phải biết truy cầu, càng cố gắng nhiều hơn nữa mới có thể viên mãn được. Được rồi, các ngươi lập tức đi làm nhiệm vụ đi. Nói rồi Phật bước ra sân trước. Cấm quân đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Kỵ sĩ một màu áo tràng đỏ sắp thành hai hàng trước trạch viện, giữa đoàn là một chiếc xe ngựa tinh xảo, bên trong chính là Lệ Ô Nạ và Hệ Lệ Nạ, bởi vì hai người là ma pháp sư nên phải được bảo hộ bên trong. Phật thấy Alet liền cười nói. Anh rể không cùng ta về đế đô sao? Alet chỉ cười nhẹ chỉ tay vào xe ngựa nói. Cô ấy không cho ta đi, nói rằng ta dám đi theo sẽ cho hỏa cầu đốt chuỗi tóc của ta. Đống nhiên trong xe phát ra tiếng hử lạnh nói. Alet, đừng tưởng hai lão nương bị điếc, có giỏi ngươi lặp lại một lần. Lệ ố nạ lại nổi báo rồi. Chỉ thấy Alet mặt không còn một giọt máu vội chào Phật một tiếng rồi chạy thẳng. Nhìn hai người Phật bật cười. Người này khi vũ hiên ngang vậy mà lại sợ vợ A Phật cũng leo lên ngựa sóng vai với nhị hoàng tử nói. Chúng ta đi được rồi. Vệ sĩ vản gật đầu. Lập tức một người hô to lên. Khởi hành. Cả đoàn người chậm rãi đi về phía trước, lá cờ hùng ưng màu xanh tung bay trong màn sương sớm, áo choàng màu đỏ của cấm quân nhanh chóng khuất dần phía cuối con đường. Bên trạch viện lúc này lại có một chi kỵ binh chạy tới. Toàn bộ kỵ binh đều thuần một sắc trắng từ chiến mã cho đến khôi giáp. Đây chính là một tiểu đội của trường giới kỵ sĩ đoàn. Đội kỵ sĩ chạy đến thấy Alet liền xuống ngựa quỳ một chân xuống. Thánh kỵ sĩ đại nhân. Alet thu ánh mắt nhìn theo đoàn xe lại khẽ gật đầu nói. Đứng lên đi, chúng ta trở về thần thánh chi đô. 18 phân cách 24. Mất hết một buổi sáng đoàn người Phật cũng đã đi được gần một nửa chặng đường. Trên thảo nguyên mênh mông bắt ngát một dãy dài màu đỏ áo khoác của cấm quân chậm chậm di chuyển. Lại phải nói đến địa hình của Ả Lạ đế quốc có phần hơi giống Campuchia. Xung quanh đế quốc là địa hình đồi núi nhấp nô, phía bắc là băng nguyên lạnh giá, phía nam là hải dương vô tận, khi vượt qua được vùng đồi núi thì bên trong chính là một mảnh bình nguyên mênh mông. Ả Lạ đế quốc được xây dựng lên từ ngàn năm trước, chính là sau sự kiện quỷ triều ngàn năm, Ả Lạ đế quốc tách ra khỏi rèn nịt đến quốc trở thành một quốc gia độc lập. Nằm ở giữa ba đại đế quốc nên Ả Lạ đế quốc phải luôn duy trì 7 quân đoàn độc lập, trong đó 5 quân đoàn đều phải đồn trú tại biên cương, ở miền đồi núi đều được xây dựng lên các pháo đài phòng ngự. Có người nói rằng nếu như các pháo đài ở miền núi đều bị thất thủ thì cũng là lúc Ả Lạ đế quốc diệt vong. Nói như vậy cũng không phải là sai, bởi vì sau lưng các pháo đài chính là vùng đồng bằng rộng rãi, không có nơi hiểm yếu để phòng ngự nên dù là cấm quân hay ma pháp sư quân đoàn thủ bên trong cũng khó có thể chống lại được quân địch. Phần sóng vai đi cùng nhị hoàng tử, phía sau là đội cận vệ tia chớp bảo vệ chiếc xe ngựa vào giữa, cấm quân đi phía ngoài cùng tạo thành hai lớp bảo vệ. Nhìn đội kỵ binh này Phần cũng thầm cảm khái. Không hổ là cấm quân của đế quốc, người nào cũng đều thực lực mạnh mẽ, quân kỹ nghiêm minh. Nếu so với thành vệ quân thì quả là một trời một vực. Đừng hâm mộ, trước sau gì ngươi cũng sẽ có một chi kỵ binh thôi. Đại đế cho phép ngươi lấy 1.000 người từ hổ gầm quân đoàn sao, tại sao ngươi không yêu cầu kỵ binh đâu này? Nhị hoàng tử tất nhiên nhìn ra tâm tư của hắn liền cười nói. Phấn sáng mắt lên nhưng sau đó lại lắc đầu. Không phải là ta không muốn nhưng ngài cũng biết hổ gầm quân đoàn chỉ có hơn 1 vạn kỵ sĩ, đó là tính thêm 500 thiên không kỵ sĩ. Ta một lần muốn ăn hết 1.000 kỵ sĩ cha ta chưa vác kiếm chém ta là may lắm rồi. Dù sao bọn ta cũng không phải cấm quân các ngươi ở trong thảo nguyên, chỉ riêng cấm quân đã có đến 5 vạn kỵ, đó là chưa kể đội hậu bị, thật là hâm mộ chết mà. Nghe Phật Dương cầu nhau vẻ xì vản cũng bật cười. Lời nói của hắn cũng không phải không có lý. Bởi vì hổ gầm quân đoàn đóng quân nơi biên cương phía bắc. Ở nơi đó quả thực kỵ binh không phát huy được nhiều tác dụng nên biên chế không nhiều. Ngược lại cấm quân đồn trú phía trong là vùng thảo nguyên đồng bằng nên có lực lượng kỵ binh đông đảo nhất. Điều này làm Phật hâm mộ không thôi. Vệ sĩ Vạn cười cười. Ngươi nha, có cần ta xin đại đế cấp cho ngươi vài con chiến mã không? Không cần, ta đây nhất định sẽ tự mình xây dựng một chi kỵ binh thật đặc biệt cho ngươi xem. Phật sĩ mũi khinh thường nói. Thực ra hắn cũng biết vệ sĩ Vạn chỉ nói vậy thôi. Chiến mã là vật tư chiến tranh quan trọng. Muốn không lấy ra 1.000 con. Đâu dễ đến vậy. Dừng lại. Đột nhiên Phật đưa nắm tay lên hô to một tiếng, cả đoàn người dừng lại, cận vệ tia chớp liền rút vũ khí để phòng mà cấm quân thì lại nguy hoặc không rõ việc gì. Vệ sĩ Vản cũng ngạc nhiên nhìn Phật nói. Phật ngươi. Phật ra dấu cắt ngang lời nhị hoàng tử. Tả luân nhãn lóe lên, Lạc Vân lập tức xuất hiện trên tay đâm về phía vệ sĩ Vản. Vệ sĩ Vản ngẩn người hô lên. Ngươi. Lạc Vân không thương tiếc đâm vào cổ một bóng đen xuất hiện phía sau hoàng tử. Phấn quát lên. Địch phục kích. Phúc. 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 Phía sau liền truyền ra tiếng hét thảm. Hơn 20 bóng đen xuất hiện trong đội hình liên tục gặt hái tính mạng của cấm quân. Tuy nói khôi giáp bao trùm cả thân thể của kỵ sĩ nhưng khớp nối giữa đầu giáp và áo giáp chính là điểm yếu của loại trọng trang kỵ sĩ này. Tốc độ của đám đạo tặc này nhanh vô cùng, chỉ trong chốc lát đã có hơn 20 cấm quân bị giết, ngược lại cận vệ tia chớp lại không chết người nào. Lúc này nhị hoàng tử cũng tỉnh ngộ lại vội quát. Tất cả xuống ngựa chiến đấu. Vệ sĩ vản cũng nhận ra tốc độ của đạo tặc quá nhanh, kỵ sĩ ngồi trên lưng ngựa chính là đích ngắm cho bọn hắn. Ngay lập tức cả đội cấm quân buông bỏ trường thương nhảy xuống chiến mã rút ra thập tự kiếm, ba người kết thành một tổ bắt đầu phản kích. Tưởng chừng mọi thứ đã xong, đống nhiên từ phía trước lại lao đến một đội nhân mã hơn 500 người, có vẻ như là đạo phỉ, y giáp không chỉnh tề, vũ khí cũng loạn xạ bắt nháo. Phấn nhịn không được mắng một câu. Từ khi nào phỉ tặc cũng giàu có như vậy, lại có cả kỵ binh. Giết! Đội nhân mã này ngay lập tức nhào vào trong cấm quân. Cấm quân vốn là kỵ binh nay lại xuống ngựa mất đi sức mạnh vốn có của mình chỉ đau khổ chống lại. Nhưng dù sao cũng là cấm quân trăm người chọn một, rất nhanh đã ổn định lại được đội hình. Vệ sĩ vạn rút ra một thanh thập tự kiếm hô hào. Tất cả theo ta, giết! Thề bảo vệ hoàng tử, giết! Một nhánh kỵ sĩ khoảng vài chục người leo lên ngựa theo vệ sĩ vạn đối chọi lại. Phấn cũng lấy ra hai thanh lạc vân hét lên. Cận vệ, bắt bọn hắn xuống ngựa cho ta. Ngay lập tức 10 tên cận vệ nhào lên sâu ngã bọn kỵ binh trước mặt xuống ngựa, bọn hắn cũng không phải là kỵ binh nên cũng chẳng quan tâm phải ngựa làm gì, người nào không ôm lấy địch được thì dứt khoát chặt đi chân của chiến mã. Phấn trực tiếp hơn nhảy trên đầu ngựa, hai thanh chủy thủ vung vẩy thu gặt tính mạng của đám kỵ binh. Bên kia vệ sĩ vạn cũng phát ra thực lực đấu vương hậu kỳ, đấu khí liên tục phát ra chém giết đám kỵ binh. Phong sát chi nhận, băng truy linh động. Lúc này trong xe lệ ổ nạ và hệ lệ nạ cũng phát ra ma pháp giáng lên đầu đám kỵ binh, chỉ thấy một cơn gió thoáng qua mang theo hàng chục lưỡi đao gió cắt vào đám phỉ tặc làm chúng kêu la không ngớt, cùng lúc đó trên trời hàng chục khối băng rơi xuống làm bọn hắn sứt đầu chảy máu. Chết tiệt, mau giết chết ma pháp sư. Đám đạo tặc không cần mạng lập tức nhào đến xe ngựa, chỉ thấy lệ ổ nạ cười danh mãnh. Các ngươi tưởng ma pháp sư dễ ăn hiếp vậy sao? Cô niệm chú ngữ rồi quát lên. Song hệ ma pháp, hỏa long chi phong. Âm một tiếng, một con rồng lửa bay ra lướt vào cắn nuốt những tên tiếng về xe ngựa. Đám đạo tặc bốc cháy rên la thảm thiết. Tuy nói đạo tặc là khắc tinh của ma pháp sư nhưng đó chỉ là đối với trường hợp đạo tặc ẩn thân và tấn công bất ngờ. Mất hai yếu tố đó đạo tặc cũng không phải là cái đinh gì gì. Đánh hay lắm. Phấn không nhịn được khen ngợi một tiếng, trong lòng lại thầm kinh ngạc, ma pháp này còn mạnh hơn hỏa độn của cả sổ nhiều lắm. Giết. Lúc này lại thêm một đạo nhân mã tiến tới. Dẫn đầu là một kỵ sĩ mang mặt nạ quỷ, đoàn nhân mã này chỉ có hơn 100 kỵ sĩ nhưng lại được trang bị rất hoàn mỹ, khôi giáp cho đến trường thương đều là một màu đen, phía sau là kiếm sĩ và một hàng cung tiễn thủ tầm 300 người. Mẹ nó, đây là cảnh nội đế quốc hay cái ổ phỉ tặc vậy? Vệ sĩ vạn thì không nói gì chỉ bảo trì trầm mặc sau đó nói. Xem ra đám lúc nãy chỉ là mồi, bây giờ mới là chính thức. Phấn cũng gật đầu. Lúc này trừ đám đạo tặc đều có tu vi đại đấu sư ra thì lũ kỵ binh cũng chỉ là đấu sư trung kỳ đến hậu kỳ, chiến mã của bọn hắn cũng chỉ là loại ngựa thông thường. Không nghi ngờ gì mục đích của bọn hắn cũng chỉ là pháo hôi để tiêu hao lực lượng hộ vệ. Thế nhưng Phật Dương cũng đau lòng không thôi bởi vì cận vệ của hắn chết hết rồi. Đáng thương cho bọn hắn tu vi cũng chỉ là đấu sư hậu kỳ nhưng lại phải một đánh hai. Cấm quân cũng chỉ còn hơn 100 người cơ hồ đều mang thương tích, người chết chủ yếu là do hơn 20 đạo tặc kia gây ra. Mà khi nãy chiến đấu giết người nhiều nhất không phải ai khác mà chính là hai vị nữ ma pháp sư ngồi trên xe ngựa kia. Là đại hoàng tử phái các ngươi đến sao? Vệ sĩ Vạn trầm giọng nói. Hắn không phải kẻ ngốc, lần này ám sát hắn rõ ràng đã có dự mưu từ trước, nếu không phải có phân dứt thì hắn đã chết dưới tay tên đạo tặc đầu tiên rồi. Mà chi kỵ binh này chỉnh tề như thế rõ ràng không phải bọn đạo phỉ bình thường được. Rõ ràng là có một thế lực phía sau thao túng. Lúc này người muốn giết hắn nhất chính là ai? Không thể nghi ngờ chính là đại hoàng tử Lật Cạ. Viên kỵ sĩ dẫn đầu không nói gì đưa cánh tay lên trầm giọng. Bán tên. Chương 27, Tạ Lòn. Bán tên. Lập tức hơn 100 mũi tên kéo thành hình vòng cung mang theo đủ loại màu sắc đấu khí bay thẳng về đội hình của cấm quân. Đấu khí phóng ngoại, tất cả đều là đại đấu sư, tất cả nấp sau chiến mã. Vệ sĩ vạn vội vàng ra lệnh, dù sao đây là thế giới ma pháp, mũi tên của đại đấu sư được ra chỉ đấu khí cũng không phải là dễ tránh vậy đấy. Tả luân nhãn trong mắt Phật Dương lại lóe lên màu đỏ yêu dị, trong lúc tên được phóng ra hắn đã đứng trước xe ngựa, hai tay kết ấn đập xuống đất. Thổ độn thổ tường thuật. Phập, phập. Trong sát na đó một bức tường đất dựng lên che chắn cho hai nữ trong xe ngựa. Phật Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng kinh ngạc vô cùng. Những mũi tên này cơ hồ đều muốn xuyên qua cả tường đất, tuy nói thổ tường thuật chỉ là nhận thuật loại C nhưng sức phòng ngự của nó không phải là thấp, không ngờ lại bị những mũi tên này suýt nữa đột phá. Quả nhiên không thể khinh thường người ở thế giới này. Tuy hai nữ được an toàn nhưng cấm quân lại không được như thế. nếu như bình thường thì với khôi giáp của bọn hắn không hề sợ những mũi tên kia, nhưng với khoảng cách chỉ hơn 100 bước, đối thủ thực lực ngang bằng lớp khôi giáp cũng không thể bảo vệ được bọn hắn. Chỉ một loạt tên qua đi, cấm quân đã tử thương hơn 30 người, chiến mã chỉ còn lại vài chục con, vệ sĩ vản cũng bị một mũi tên trúng tay phải. Chết tiệt, không thể tiếp tục như thế này được. Phấn trầm giọng nói với vệ sĩ vản, một loạt tên qua đi, đối phương không có vẻ gì là muốn tiếp tục xông lên, có hổ là muốn dùng cung tiễn để tiêu hao bọn hắn. Vệ sĩ vản nghiến răng rút mũi tên ra, một vòi máu phun thẳng vào mặt hắn, nhìn thế này xem ra hắn cũng không còn lực chiến nữa rồi. Điện hạ, xin ngài hãy cùng bô nạ bạt tở tử tức rút lui khỏi đây, quay về hoàng gia học viện, thuộc hạ sẽ cản phía sau. Đội trưởng đội cấm vệ quỳ xuống nói với vệ sĩ vản, xung quanh cấm quân cũng biểu đạt ý chí như thế. Vệ sĩ vản đôi mắt hơi nhòe vô vai viên đội trưởng. Ta mắc nợ các ngươi. Thế chết bảo vệ điện hạ. Cả đội cấm quân hô vang lên, vệ sĩ vản và phần lên ngựa dẫn theo 10 kỵ sĩ quay lại đường cũ, ở lại còn hơn 100 cấm quân còn có thể chiến đấu được. Bên kia tên áo đen dẫn đầu cũng nhận ra được điều này liền nở một nụ cười lạnh. Các ngươi thoát được sao? Toàn quân, giết. Hơn 100 kỵ binh liền xông về phía cấm quân, phía sau là một đội cung tiễn thủ chạy sau hiểm trợ, tên bắn về phía đội hình của cấm quân. Viên đội trưởng nhìn từng người anh em ngã xuống, trong lòng quặn đau, những người ở đây đều là thân vệ theo hoàng tử nhiều năm, tình cảm không phải chỉ là một sớm một chiều. Hắn cắn răng xoay người lại với cấm quân, trường thương trên tay vung vẩy hét lên. Anh em, nói cho chúng biết chúng ta là ai. Kỵ sĩ cấm quân. Cả đội liền hô vang đáp trả. Cho chúng biết kỵ sĩ chúng ta như thế nào. Khiêm tốn. Vinh dự. Hy sinh. Anh dũng. Liên mẫn, chắc ẩn, thương người. Nghị lực. Thành thật. Công chính. Đây chính là tám đức tính của kỵ sĩ, mỗi lần hô vang lên như đánh một hồi trống vào trong lòng mỗi người. Bọn hắn là kỵ sĩ cao quý, điều đầu tiên bọn hắn học được chính là tám điều này, chỉ khi bọn hắn thực hiện được tám đức tính này thì mới chân chính là một người kỵ sĩ. Viên đội trưởng mãn nguyện gật đầu, trường thương lại đưa về phía trước gầm lên. Vậy những ai là kỵ sĩ hãy đứng lên theo ta, giết, 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 giết. Hơn 100 người, vài chục kỵ binh cứ như thế xông pha về trước. Trong đầu bọn họ không còn gì cả, chỉ mãi vang lên từng tiếng hô vang đức tính của kỵ sĩ, khiêm tốn, vinh dự, hy sinh. Đây mới đúng là binh sĩ của đế quốc ta, vì kính nể các ngươi vậy để ta tiễn các ngươi một đoạn. Tên dẫn đầu đám kỵ binh áo đen cảm khái, kỵ sĩ thương quét ngang, một vầng sáng đỏ lõm phát ra từng đầu thương bay thẳng về phía đội cấm quân đang xung trận. Viên đội trưởng trừng mắt. Đầu đế. 43 phân cách 20. Lại nói đến dám người phần dự. Bọn hắn cũng không chạy được bao xa liền gặp một đoàn người cản đường. Trang phục cũng đều là màu đen như đám người trước, nhưng lần này tất cả chỉ có hơn 50 người mà đều là bộ binh cầm trường thương, phía sau là hai lão già mặc ma pháp bảo màu xám. Giữa hai đoàn người là hàng chục xác chết ngổn ngang bị thiêu khét lẹn, cấm quân có mà đám lịch tặc cũng có. Bên này hai cô gái trong xe ngựa sắc mặt đều trắng bệch có vẻ như đã tiêu hao quá nhiều ma pháp lực. Phấn cũng thở dốc, bên vai hắn cũng bị một vết thương lớn, nhưng không hề chảy máu. Bởi vì nơi đó đã bị đốt đến chín thịt rồi. Không ngờ một trong hai lão giả kia chính là một hỏa hệ ma đạo sĩ trung kỳ. Những đám xác chết kia chính là bị một cấp 6 ma pháp của lão đốt. Cháy. Phấn may mắn kịp thời dùng dịch chuyển tức thời, nếu không hắn cũng đã mất mạng rồi. Phấn cười khổ với vệ sĩ vản. Ông anh ngươi vì giết ngươi cũng quá tiêu tốn đi, còn liên lụy đến ta. Vệ sĩ vản cũng chỉ cười khổ, khẽ động đậy chạm đến vết thương làm hắn đau đến nghe răng. Xung quanh cấm quân đều đã chết hết. Chỉ còn 4 người bọn hắn, hai nữ đều không thể chiến đấu, phân thì cũng bị thương, hắn cũng thương tích đấy mình. Chẳng lẽ ta lại chết chỗ này sao? Hoàng huynh, anh muốn thế sao? Thôi được rồi, để ta đi, giết được hai lão kia chúng ta sẽ thoát được. Dứt lời phân liền cầm lấy cờ xạ nà sung lên, hắn phóng một thanh củ nải đến trước chân hai lão giả. Hỏa hệ ma đạo sĩ cười khẩy nói. Ngươi xem, thằng nhóc đó nổi giận đến mức phóng ám khí mà cũng không đủ lực nữa. Lúc này phân liền nở nụ cười gian xảo. Cứ cười đi, phi lôi thần thuật. Ngay tức khắc Phật xuất hiện trước mặt hai lão già cỡ xạ nạt chém ngang hướng thẳng về cổ của hai lão. Chết đi. Bên này ba người vệ sĩ vản cũng kinh ngạc hô lên. Không gian ma pháp. Không gian ma pháp là một loại ma pháp cực hiếm trên đại lục, dù là tứ đại đế quốc cũng chưa chắc đã có một người sở hữu không gian ma pháp. Theo truyền thuyết người nắm giữ không gian ma pháp được gọi là kết giới sư bởi vì bọn hắn nắm quyền điều động không gian, có thể di chuyển tức thời. Nhìn Phật cứ như thuấn di vậy hắn là kết giới sư sao, trước giờ chưa thấy kết giới sư dùng kiếm bao giờ. Ngươi! Hỏa hệ ma đạo sĩ chỉ hô lên được một tiếng lưỡi cờ xạ nà sắc bén đã đưa đầu hắn lìa khỏi cổ. Cong! nhưng khi cỡ xạ nạt chém đến lão già còn lại thì dường như bị một bức tường vô hình cản lại. Phật kinh ngạc nhìn lão già, đôi mắt tả luân nhãn màu đỏ yêu dị muốn dùng ảo thuật với lão, nhưng đáng tiếc lúc này lão gì cho mình là cao thượng dĩ nhiên lại nhắm mắt khinh thường nói. Nhóc con, ngươi biết cái gì là không gian nhẫn thuật sao? Bình! Một lực lượng vô hình đánh mạnh vào lồng ngực Phật làm hắn không nhịn được phun ra một ngụm máu. Rõ ràng lão già này chính là kết giới sư trong truyền thuyết, cỡ xạ nạt bị cản lại chính là do kết giới lão tạo ra. Phật, em trai! Lệ ố nạ và hễ lệ nạ thấy thế hô lên một tiếng kinh hoàng muốn lao lên. Phật vội quát. Đừng đến đây. Phật khẽ lau vết máu trên khỏe miệng nhìn lao giả. Nếu là kết giới sư thì khó chơi rồi. Nếu không thể phá được kết giới của lao thì cũng đừng mong đụng đến lao được một quạng lông. Lao giả nhìn Phật đầy thú vị. Này nhóc, nể tình ngươi và ta đều biết không gian ma pháp, ngươi nhận ta làm sư phụ ta sẽ tha chết cho ngươi. Ngươi biết ma pháp không gian cực kỳ hiếm có. Nhìn thanh niên này lão thực lòng có ý muốn thu làm đồ đệ. Thiên phú của lão không cao, lão biết mình đến ma đạo sĩ đã là cực hạn rồi. Thời gian của lão cũng không còn nhiều nữa nên muốn tìm người để kế thừa y bác, nhưng tìm người sở hữu không gian hệ ma pháp dễ làm sao? Phấn cười lạnh gầm lên một tiếng. Sư phụ con mẹ ngươi ấy. Tả luân nhãn sáng lên, xung quanh Phấn hình thành nên một bộ xương người đỏ rực, rồi da thịt cũng mọc ra, đôi mắt màu vàng sáng như ánh nắng mặt trời. Quái quái vật. Vệ sĩ Vạn hơi kinh sợ nói. Lệ ố nạ và hễ lệ nạ mặc dù đã thấy qua một lần nhưng vẫn có tâm lý sợ hãi, dù sao bộ dáng của sở xạ nủ cũng quá dọa người đi. Sở xạ nủ. Phân gầm lên một tiếng sở xạ nủ vung nắm về phía lao giả. Ẩm. Nắm đấm va chạm với kết giới tạo thành rung động không nhỏ. Lao giả bình tĩnh nói. Công kích không tệ, nhưng chưa thể làm gì được ta. Thật sao? Phân cười lạnh một cái. Từ nắm đấm của sở xạ nủ không gian kết giới bắt đầu nứt vỡ tạo nên những âm thanh như thủy tinh vỡ. Lao giả kinh hoàng lùi về phía sau nói. Không, không thể như thế được, làm sao ngươi có thể phá được không gian kết giới của ta? Không gian là do thần tạo ra, chỉ có thần mới có thể phá được không gian kết giới. Chính vì vậy mà xưa nay đối chiến kết giới sư luôn đứng ở thế bất bại. Nhưng hôm nay truyền thuyết đó bị phá vỡ rồi. Bị phá bởi một thanh niên chưa đầy 20 tuổi. Thần mới có thể phá sao? Sở xạ nủ chính là thần. Sở xạ nủ là thần báo tố. Không gì là không thể cả. Phật buột miệng nói ra câu của lão tổ nhà bồ nạ bát tờ. Hắn cười lạnh. Giờ thì ngươi đi chết đi. Sở xạ nủ lại tấn công về phía lao giả, cuồng phong nổi lên đánh tan cả đám binh sĩ giáp đen phía dưới. Nhưng bất ngờ lúc này một bóng đen lại hiện ra trước mắt Phật. Đáo khí đỏ lòm đánh mạnh vào lồng ngực sở xạ nủ xé toan lớp trả cờ dạ bảo vệ đánh văng Phật ra khỏi sở xạ nủ. Phấn bị đấu khí chém ngang lồng ngực lộ cả xương trắng, miệng trào ra từng ngụm máu trông thật ghê rợn. Là ngươi. Bóng đen này không phải ai khác chính là tên áo đen dẫn đầu đội kỵ binh kia. Hắn nhìn Phấn kinh ngạc nói. Chịu được một kiếm của tạ lòn ta ngươi có bản lĩnh để kiêu ngạo. Nói rồi tạ lòn nhìn về phía đám người vệ sĩ vạn cung kính chào một cái. Tội thần Alonso, kính chào điện hạ. Vệ sĩ vạn kinh ngạc nhìn tạ lòn hỏi. Ngươi chính là trung nghĩa tướng quân tạ lòn Alonso. Chính là tội thần. Tạ lòn vẫn một bộ cung kính như thế, bản thân vẫn xưng là tội thần. Phấn có chút không hiểu cũng mặc kệ, trả cờ dạ dồn lên tay, bắt đầu điều trị vết thương, tạ lòn nhìn hắn kinh ngạc nhưng cũng không ngăn cản. Vệ sĩ vạn nhìn chằm chằm tạ lòn trầm giọng nói. Không phải trung nghĩa tướng quân đã mất tích tại pháo đài nủ kèm sao, tại sao ngươi lại ám sát ta, ngươi không biết đây là tội phản nghịch sao? Tạ lòn Alonso là một kỵ sĩ đế giai phụ trách binh mã ở pháo đài nủ kèm. 10 năm trước một cuộc nổi loạn diễn ra dưới sự xúi dục của đế quốc Dì Vạ. Chỉ trong vòng 5 ngày 3 pháo đài ở Tây Nam thất thủ, pháo đài nủ kèm bị cô lập. Nhưng không hiểu sao thiết huyết quân đoàn 10 vạn quân khi đó lại cứu viện còn chậm hơn cả Úc Sên, đến ngày thứ 6 thành chủ pháo đài nủ kèm âm thầm đầu hàng phản tặc, mở cửa thành đầu hàng. Khi đó Tạ Lòn lãnh đạo đội thân vệ của mình chống giữ thành Bắc hy sinh đến người cuối cùng, pháo đài thất thủ, Tạ Lòn hạ lạc ở đâu không ai biết. 2 ngày sau thiết huyết quân đoàn chạy đến quét sạch bọn phản tặc chỉ trong vòng 3 ngày. Cảm khái tinh thần ái quốc của Tạ Lòn, Nị Cố Lại đại đế sắc phong Tạ Lòn là trung nghĩa tướng quân. Tạ Lòn khi đó đã chết, còn tội thần không xứng đáng với 2 chữ trung nghĩa đại đế ban cho. Tạ Lòn chua chát nói. Ai ngờ một người tướng quân mang danh trung nghĩa giờ phải làm việc phản nghịch này. Vệ sĩ vạn nhìn Tạ Lòn thật sâu như muốn nhìn xem trong tâm của hắn nghĩ cái gì, lát sau vệ sĩ vạn thở dài nói. Ngươi có thể giết ta, nhưng hãy để cho họ đi được không? Tạ Lòn nhìn 2 cô gái rồi lại nhìn Phật lắc đầu nói. Xin lỗi điện hạ, thần không thể. Nhưng ai ở đây cũng đều phải chết. Muốn giết vợ ta đã hỏi ý kiến ta chưa? Phật chống tay đứng dậy. thương thế cũng đã khôi phục được đến 8 phần. Tuy không ở trạng thái đỉnh phong nhưng hắn không thể ngồi chờ chết. Ngay cả sở xạ nổ mà tạ lòn cũng có thể đánh vỡ, thế cũng đủ biết thực lực của hắn đã ngoài đấu hoàng rồi. Tạ lòn nhìn Phật Dư lắc đầu. Nếu cho ngươi 10 năm nhất định ngươi sẽ đánh bại ta, nhưng giờ thì không thể. Phật Dư cười lạnh. Thật sao? Nói rồi hắn cắn chảy máu gợt sửng cái mình rồi kết ấn. Thông linh chi thuật. Bùm, khói trắng tỏa ra một vùng rộng lớn, ngọn con cóc khổng lồ màu đồng gỉ hiện ra trước mắt mọi người. Đó chính là thông linh thú của Phật Dư ạ bùn tạ. Không hiểu sao hôm qua lại đang chặt không được phải rời đến hôm nay. Chương 28, thân thế của Alet. Gọi ta ra làm gì thế nhóc? Gệ ạ bún tạ vẫn cái giọng ồm ồm buồn bực nói. Phật nghe răng cười chỉ tạ lòn nói. Không có gì, chỉ là có một đối thủ cho người thôi. Gệ ạ bún tạ nheo mắt nhìn tạ lòn, ngược lại tạ lòn cũng đánh giá con quốc khổng lồ một cách thận trọng. Á, nóng nóng. Phật nhảy loạn trên đầu gệ ạ bún tạ, chiến ý ngùn ngụt bước lên từ thân quốc. Âm một tiếng. Chân quốc phát lực, gệ ạ bún tạ bay người lên không, đoạn kiếm dương cao quá đầu lóe sáng dưới ánh mặt trời. Tạ lòn trừng mắt vội nhảy sang bên. Ẩm. Tại vị trí của tạ lòn vừa đứng xuất hiện một hố lớn, chiến mã bị đập cho nát bét. Thật mạnh. Tạ lòn thở nhẹ ra một hơi, đừng thấy vừa rồi chỉ là một chiêu đơn giản, nhưng trong đó mang đầy kiếm ý, vừa nãy dường như hắn bị khóa chặt lại tại chỗ. Đó chính là thế. Đúng, chính là thế, kiếm chưa tới thì thế đã khóa chặt đối phương. Con có này chân chính là một cao thủ kiếm đạo. Đó là ma thú gì vậy? Hệ lẽ nạ sợ hay nói, nhưng trong mắt lại bừng lên tia hy vọng, thoạt nhìn con cóc này rất mạnh mẽ. Vệ sĩ vản cũng kinh ngạc nói. Ma thú cấp 8 thì có thể nói, ma thú cấp 9 có thể hóa hình người, nhưng ta chưa thấy ma thú nào sử dụng kiếm cả. Ta không phải là ma thú, ta là trưởng lão cóc ở núi Kỳ Ổ Bồ Cụ. Gệ ạ bún tạ trừng mắt gắt gỏng nói làm hai nữ hoảng sợ cả lên. Tính cách của gệ ạ bún tạ vốn là vậy. Gắt gỏng và thờ ơ, không thích nhận lệnh từ bất kỳ ai nên Phật Dư cũng chỉ cười trừ. Tạ Lon trầm trọng nói. Ngươi rất mạnh, vậy thì hãy để bạn của ta chiến đấu cùng ta đi, xuất hiện đi Gồ Đình. Đột nhiên bên cạnh Tạ Lon xuất hiện một con chó ba đầu khổng lồ màu vàng cam. Nếu so ra với ghẻ ạ bún tạ thì Gồ Đình chỉ bằng một nửa, nhưng ba cái đầu không hề yếu thế gầm gừ đe dọa đối thủ. Địa ngục tam đầu khuyển cấp 7. Vệ sĩ vản kiến thức rộng rãi liền gọi ra tên của ma thú. Địa ngục tam đầu khuyển vốn là ma thú cấp 6, bình thường sẽ có màu đen, cấp 7 sẽ là màu vàng cam, cấp 8 sẽ có màu đỏ sẫm. Địa ngục tam đầu khuyển phải nói là ma pháp song tu, thân thể rất mạnh khỏe, móng vuốt, răng nhọn, thậm chí là đuôi đều là lợi khí của nó, lợi hại hơn chính là mỗi cái đầu đều có thể phóng là một loại ma pháp lần lượt là hỏa, phong và hắc ám. Nhưng địa ngục tam đầu khuyển cao ngạo, rất ít khi chịu thuần phục người khác, không ngờ tạ lọn lại có một con để làm ma sủng. Phật nhìn ra chiến ý của ghệ ạ bún tạ liền cười nhạt. Vậy thì chiến đi. Gào. Ba cái đầu của địa ngục tam đầu khuyển gầm lên mang theo tạ lọn trên lưng lao về phía ghệ ạ bún tạ. Lên đi bún tạ là tên gọi tắt của ghệ ạ bún tạ. Không đợi Phật ra lệnh ghệ ạ bún tạ đã lao lên, đoạn kiếm chém xuống cái đầu giữa của tam đầu khuyển. Nhanh như cắt địa ngục tam đầu khuyển chuyển hướng đột kích vào bên sườn của bún tạ, hai đầu hỏa phong kết hợp lại phun ra một đạo vòi lửa phóng về phía bún tạ. Gệ ạ bún tạ khinh thường. Dám đấu lửa với ta. Du hoa hỏa đạn. Gệ ạ bún tạ phun ra một vòi dầu hỏa áp suất lớn, Phật Dư hiểu ý liền kết ấn. Hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật. Hỏa cầu và dầu tạo ra một vòi rồng không kém gì địa ngục tam đầu khuyển. Hai vòi rồng lửa đối chọi với nhau, nhiệt lượng phát ra nóng cả không khí xung quanh. Thật lợi hại. Đám vệ sĩ vạn thầm nói. Tạ lòn khe như mày, hai chân phát lực tung người lên, một đạo đấu khi đỏ sẫm bắn về phía Phật Dư. Đấu khí ra chỉ lên vũ khí là đại kiếm sư, mà đấu khí xuất ngoại như thế này chính là bằng chứng của đấu đế chân chính. Tạ lòn cho rằng chỉ cần giết được Phật Dư thì ghệ ạ bùn tạ sẽ chết theo. Nhìn đấu khí bay về phía mình tạ luân nhãn liền lóe lên vẻ khát máu. Cờ xa nạt để ngang ngực, tay trái thành chỉ. Phật Dư quát lên. Lôi độn lôi chấn. Trăm ngàn tia lôi xả tỏa ra từ Phật Dư liền công kích đánh tan đạo đấu khí đó. Tạ lòn trong mắt lóe lên sự tán thưởng. Không tệ. Phật Dư nghe răng cười lạnh. Không chỉ thế đâu. Phật Dư lao về phía tạ lọn, cờ xạ nạt lóe sáng Phật Dư quát lên. Tam nhật nguyệt chi vũ. Cánh bướm kiếm ảnh lập lòe, Phật Dư như quỷ ảnh lướt đến. Tạ lọn chỉ cười nhạt. Cho trẻ con. Tạ lọn đánh ra một thương đơn giản, tất cả ảo ảnh đều biến mất, nhưng Phật Dư đột nhiên xuất hiện phía sau hắn cờ xạ nạt chém ngang cổ tạ lọn. Chết đi. Phật Dư. Đám người lệ ố nạ hét lên. Chỉ thấy không biết từ khi nào trường thương của tạ lọn đã ngược hướng đâm vào ngực Phật Dư. 18 phân cách 20. thành thánh chi đô chính là tổng bộ của thần thánh giáo đỉnh. Tòa thành hùng vĩ thậm chí còn to lớn hơn cả kinh thành mụ trẻn của đế quốc Cạ Lạ. Cả tòa thành bất cứ kiến trúc nào cũng được xây bằng một loại đá trắng đặc biệt, loại đá này rất bóng, lúc phản xạ ánh sáng mặt trời thì phát ra ánh sáng màu vàng rực rỡ. Bên trong thần thánh chi đô là một tòa thành con cũng được xây màu trắng như thế, các kiến trúc đều có kiểu dáng hình mái vòm, chóp nhọn. Đây chính là thần thánh chi điện. Cổng thành chính và phụ luôn mở rộng, hai bên cổng phụ là hai dãy con chiên nối dài xếp hàng chờ đợi được vào cúng bái thần linh. Cổng thành chính có một đội binh sĩ mặc giáp bạc, tay cầm trường thương canh gác, nhưng không ai được phép vào bằng cổng chính cả, chỉ có những nhân vật quan trọng của giáo đình mới được ra vào bằng cổng này. Hai bên cổng phụ cũng có một tiểu đội 6 binh sĩ như vậy để giữ trật tự khi các con chiên trở vào cúng bái. Thần thánh chi đô khác với các tòa thành khác là nó hoàn toàn thuộc về thần thánh giáo đình, không chịu sự ảnh hưởng của một thế lực nào khác ngoài thần thánh giáo đình. Như mọi người trên lì ông đại lục nói, đây là tòa thành của thần. Đứng đầu giáo đình là giáo hoàng, phía dưới là thánh nữ, tiếp nữa là 12 vị hồng y giáo chủ, 48 vị lam y giáo chủ. Cuối cùng là các thần sư người đứng đầu các phân điện của thần thánh giáo đình tại các tòa thành trên lì ổng đại lục. Ở đại lục này, bất cứ tòa thành nào nếu không muốn bị gọi là dị giáo thì phải có ít nhất một phân điện của thần thánh giáo đình bên trong thành. Đã có không ít tòa thành chống lại thần thánh giáo đình bằng cách phá hủy, không cho phép xây dựng phân điện trong thành. Kết quả là một thời gian sau, tòa thành đó đã bị dẫm nát bởi gót sắt của trường giới kỵ sĩ. Toàn bộ cư dân trong thành đều bị thiêu chết dưới danh nghĩa diệt trừ dị giáo. Trên đại lục này chỉ có một tôn giáo, một tín ngưỡng, đó chính là thần thánh giáo đình. Giáo đình không cho phép bất cứ tôn giáo nào có thể tồn tại song song cùng với mình. Thần thánh chi điện được xây dựng như một hoàng cung khổng lồ màu trắng, bất cứ lúc nào cũng tỏa ra một màu trắng tinh khiết thần thánh. Bước vào thần thánh chi điện, người ta có thể cảm nhận được cảm giác thanh thản và sám hối. Một sự uy nghiêm của thần thánh mang lại làm cho những con chiên không thể mang trong người một chút lừa dối gian manh. Bên trong trùng dương điện là nơi làm việc của giáo hoàng. Trùng dương điện cũng có kiến trúc hình mái vòm, bên trên trần nhà là những bức tranh khổng lồ vẽ lại những điện cố của thần, nền nhà đều được lót đá trắng, ở giữa là một lối đi màu vàng từ cửa điện đến bảo tọa của giáo hoàng gọi là con đường hoàng kim, hai bên là 86 bức tượng vàng là những vị giáo hoàng đời trước. Lúc này trong điện giáo hoàng đang ngồi trên bảo tọa nghe hai vị hồng y giáo chủ báo cáo. Giáo hoàng là một ông lão khoảng hơn 70 tuổi nhưng nhìn rất khỏe mạnh, da mặt hồng hào, tròm râu trắng dài đến ngực, tóc trắng bạc xóa dài tự nhiên ở sau lưng. Giáo hoàng mặc trên người một áo bào màu trắng, trước ngực có một nét thập tự lớn màu vàng, trên đầu là một chiếc mũ dắt vàng là vương miện của giáo hoàng. Nếu có Phật ở đây chắc chắn hắn sẽ hô lên, đây chính là gẳng đạn phiên bản dị giới, gẳng đạn là pháp sư trong phim chúa tể của những chiếc nhẫn. Đống nhiên có một binh sĩ giáp bạc bước vào quỳ điện quỳ xuống. Bẩm giáo hoàng, có thánh kỵ sĩ điện hạ xỉm tợ giặt cầu kiến. Giáo hoàng hơi ngạc nhiên một chút liền nói. Cho vào. Giáo hoàng cũng lệnh cho hai vị hồng y giáo chủ lui đi. Lát sau một thanh niên cao tầm 1m8, tóc màu lục, gương mặt điển trai, trên người mặc một bộ giáp bạc, trước ngực là hình một chữ thập màu vàng, tay phải cầm mũ giáp, tay trái nắm đốc kiếm hiên ngang bước vào điện. Khi thanh niên đến trước mặt giáo hoàng liền quỳ xuống. Thánh kỵ sĩ Alex xịp tờ giặt kính chào giáo hoàng. Thanh niên này không ai khác chính là anh rể tương lai của Phật giáo Alex. Thần thánh chi đô cách quá xa hoàng gia học viện nên Alex phải đi đến phân điện của giáo đình, dùng truyền tống trận để trở về thần thánh chi đô. Giáo hoàng khẽ phất tay nói. Ở đây không có người ngoài, con lại đây với ông. Alex hơi do dự một chút rồi gật đầu. Vâng, ông nội. Thật không ngờ giáo hoàng lại là ông nội của Alex. Nghĩ lại địa vị của thánh kỵ sĩ chỉ tương đương với một lam y giáo chủ, nhưng khi nãy binh lính lại gọi là điện hạ. Giáo hoàng khẽ nhìn Alex hiền từ nói. Tiểu tử nhà ngươi tốt lắm, một lần đi là đi đến 5 năm không hề trở về đây thăm cái thân già này. Mới đó mà đã trưởng thành rồi. Con thật giống cha của con. Alex chỉ lặng lặng đứng yên bên cạnh giáo hoàng không nói gì. Giáo hoàng khẽ thở dài nói. Con vẫn còn hận ông nội sao? Alex lắc đầu khẽ nói. Con không hận ông nội, năm đó con còn nhỏ suy nghĩ chưa chín chắn, giờ nghĩ lại là con sai. Cha hy sinh vì vinh quang của giáo đình, vì trung thành với thần linh, có lẽ cha luôn tự hào vì là thánh kỵ sĩ, hy sinh vì giáo đình là trách nhiệm, cũng là vinh dự của cha. Mắt giáo hoàng gật gật đầu, đôi mắt già hơi ướt, ai ngờ giáo hoàng hằng ngày uy nghiêm cũng có lúc như thế này. 5 năm trước, con trai của giáo hoàng khi đó là thánh kỵ sĩ trưởng phát hiện tàn dư của ác quỷ từ hệ vĩu đại lục nên đã dẫn một đội thánh kỵ sĩ và một đại đội trường giới kỵ sĩ tiến vào thăm dò, kết quả phát hiện quả nhiên có một trận pháp hắc ám từ ngàn năm trước. Không ngờ khi đó trận pháp đống nhiên phát động muốn bùng phát hắc ám ma pháp ra ngoài. Cha của Alex biết rằng nếu để lực lượng hắc ám này thoát ra sẽ nguy hại đến dân chúng trong ngàn dặm xung quanh nên đã cùng 7 vị thánh kỵ sĩ đồng thời phong ấn nó. Cuối cùng pháp trận cũng bị tiêu hủy nhưng thánh kỵ sĩ trưởng và cả đội thánh kỵ sĩ đều bị chôn vùi trong đó. Khi đó Alex là thành viên của đội thánh kỵ sĩ hậu bị nhận được tin dữ nên đã giận dữ mà rời bỏ giáo đình đến Hoàng gia học viện. Alex nhìn ông nội mình cũng có chút thương cảm, hắn cũng đã lớn, cũng đủ hiểu biết được mọi chuyện năm đó. Giáo hoàng khẽ nói. Vậy lần này con về giáo đình có định ở lại không? Alex lắc đầu nói. Không, con ở Hoàng gia học viện rất tốt. Lần này con về là muốn báo với ông nội một chuyện. Alex hít sâu một hơi rồi nói. Có lẽ người đó đã xuất hiện rồi. Chương 29, Phần đã chết. Phần trường thương đâm vào ngực Phần nhưng tạ lòn lại như mày. Đống nhiên thân thể Phần tán ra thành hàng trăm ngàn con quạ. Đây chính là tuyệt kỹ phân thân của Ichia. Chạm. Phần xuất hiện phía trên. Cờ xạ nạt dương cao quá đầu chém xuống, tạ lòn phản ứng cũng không chậm, trường thương quét một vòng cung đón đỡ, đấu khí đỏ lòe bức người phóng ra. Chết tiệt! Phần chửi thầm một tiếng, không thể không thu hồi thế công, với thực lực bây giờ hắn không thể chịu nổi một kích của đấu đế, nếu không phải thân pháp nhanh nhẹn và sự bất ngờ của nhận thuật thì hắn đã bị chém chết từ lâu rồi. Bên kia Gệ ạ bún tạ cũng lâm vào khẩu chiến. Gô đỉnh tỏ ra không hề thua kém đối thủ khổng lồ trước mặt mình. Ba cái đầu liên tục tấn công hai bên sườn của Gệ ạ bún tạ làm cóc đại nhân bị thương vài chỗ. Nhưng Gệ ạ bún tạ cũng không phải ăn chay, kiếm cóc liên tục chém ra vài nhát trên lưng của tam đầu khuyển nhưng nó ra dày thịt béo có vẻ không ăn thua. Phấn khẽ thở dốc, đến lúc này thể lực của hắn đã tiêu hao khá nhiều, chạ cờ dạ cũng không còn bao nhiêu. Phấn quay đầu nói với đám người Lệ Ôn ạ. Mọi người mau chạy về thành, ta ở lại chặn bọn hắn. Không, nếu đi chúng ta cùng đi. Lệ Ôn ạ kiên cường nói. Hệ lẽ nạ không nói gì nhưng cũng gật đầu, ánh mắt tỏa ra đầy sự kiên định. Vệ sĩ và nghĩ một chút rồi thầm nói. Xin lỗi. Nói rồi tay cầm đốc kiếm vỗ lên gáy của hai nữ. Hai người vốn đã tiêu hao quá nhiều ma pháp lại là ma pháp sư, trong khoảng cách gần như vậy liền không thể tránh khỏi bị đánh ngất xỉu. Vệ sĩ và đưa hai người lên xe ngựa quay lại nói với Phần Dự. Phần Dự, hãy cố cầm cự, ta sẽ mau chóng gọi người đến. Là ta mắc nợ ngươi. Nói rồi liền đánh xe chạy đi. Không phải là hắn nhát gan nhưng là một ứng cử viên của hoàng vị hắn hiểu đây là sự lựa chọn tốt nhất. Lúc này tạ lòn hừ lạnh một tiếng, trường thương đánh ra một đạo đấu khí. Là ai cũng không được đi. Bành! Một lần nữa sở sạ nụ xuất hiện ngăn cản đấu khí, ngay lập tức thân thể sở sạ nụ bị vỡ tan, Phấn nhanh chóng tung người tránh khỏi dư âm của đấu khí, hắn nhe răng nói. Đối thủ của ngươi chỉ là ta mà thôi. Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Huyết vũ tinh không? Tạ lòn tức giận gầm lên một tiếng, mũi thương hóa ra thành trăm ngàn đạo ảnh thương. Tạ luân nhãn của Phật xoay tròn sớm đoán được hành động của tạ lòn, hắn liền kết ấn. Phong độn phong liên đạn, Phật xỉn của cụ. Miệng Phật phun ra hàng ngàn tia gió cực mạnh bắn về phía ảnh thương, quả nhiên ảnh thương bị đánh tan nhưng một đạo chân thương vẫn lao về phía hắn. Phật vội tung người trên không, đầu trúc ngược xuống đất xoay người 180 độ. Phong độn phong liêu sát, Phật xỉn cụ hạ. Phật lại phun ra một đạo lưỡi đao báo tố mạnh hơn cả chục lần. Chết tiệt, tên này cuối cùng là bao nhiêu hệ ma pháp? Tạ lòn chửi thầm một tiếng vội né tránh nhưng vẫn chậm một chút, lưới đao gió qua mặt hắn tạo thành một vệt máu. Tạ lòn chạm lên vết thương cười ha hả. Tốt lắm nhóc, ngươi là người đầu tiên trong 8 năm qua làm ta bị thương. Đùa với người đủ rồi. Giờ ngươi đi chết đi. Tạ lòn gần như thuấn di đến trước mặt Phật Dư, đuôi thương đập thẳng vào mặt Phật Dư làm hắn phun ra một ngụm máu. Quá nhanh, đây là tốc độ của đấu đế sao? Phật Dư thầm kinh hãi. Nhưng tạ lòn không muốn tha cho hắn trường thương hướng lên, mũi thương mang theo đấu khí đỏ lòm đâm vào ngực hắn. Nhưng tạ lòn không để ý khi đó tạ luân nhãn của Phật sáng lên. Ảo ảnh ma quỷ, kỳ u tèn trải tèn. Phật. Trường thương không do dự chút nào đâm xuyên ngực Phật. Tạ lòn cười lạnh. Nhóc con, ngươi đi chết được rồi. Nhưng lúc này bỗng nhiên Phật lại nở ra nụ cười trong mắt tạ lòn có lẽ gọi là gian xảo hơn bao giờ hết. Thật không? Máu chảy ra tỉ tách. Tạ lòn trợn mắt nhìn Phật Dư đang thở dốc từng ngụm trước mặt như không thể tin vào mắt mình. Không ngờ chính Phật Dư mới là người đâm trúng ngực tạ lòn. Tại sao lại như thế, ngươi không phải bị ta. Không gì là không thể cả. Phật Dư lau đi vết máu trên môi đi cười nhạt nói. Trong sát na vừa rồi Phật Dư kịp thời dùng ảo ảnh ma quỷ, đây là một loại ảo thuật đặc biệt của dòng họ Uchiha, dựa vào tạ luân nhãn Phật Dư đã tạo ra một ảo giác cho tạ lòn rằng đã đâm trúng Phật Dư, nhưng thực tế chính tạ lòn đã bị chiêu thức của mình đâm trúng. Đó chính là sự huyền diệu của ảo thuật. Khắc. Tạ lòn lại phun ra một ngụm máu, đôi mắt hắn ảm đạm đi nhưng thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Hắn cười, cười thật thanh thản, tự nhiên như chút bỏ gánh nặng. Phải, đúng là không gì là không thể, là câu nói gia truyền của nhà các ngươi, 30 năm trước nguyên soái cũng đã nói với ta như vậy. Trong đầu Tạ Lòn đỗng nhiên hiện lên đoạn trí nhớ lúc hắn còn là một tiểu tướng, khi đó Ả Lạ đế quốc đang giao chiến với quân Zenit, nguyên soái 20 vạn đại quân lúc này là hệ tơ bồ nạ bát tơ, ông dùng một đạo kỳ binh đốt kho lương của địch buộc bọn hắn phải rút lui, rồi bất ngờ tập kích dồn quân địch vào đầm lầy để tiêu diệt. Khi đó chúng tướng tỏ ra không thể tin vào mắt mình, Tạ Lòn cũng nhìn hệ tơ đầy sùng bái. Lúc này hệ tơ chỉ cười nói, không gì là không thể đấy. Một câu nói đó đã quyết định mạng sống của hơn 50 vạn quân Zenit. 30 năm sau không ngờ hắn lại được nghe câu nói đó lần nữa và cũng chính câu nói này quyết định mạng sống của hắn. Tạ Lòn ngước nhìn Phần giọng có vẻ gấp gáp nói. Ta đáng ra phải chết vào 10 năm trước, ta chết không có gì hối tiếc. Nhưng hãy chuyển lời của ta cho nhị điện hạ, nói rằng chuyện pháo đài nủ kèm năm đó là một âm mưu, mong điện hạ cẩn thận. Vừa dứt lời thì Tạ Lòn cũng đoạn khí mà chết. Một đấu đế cứ như vậy ra đi. Một cuộc đời anh hùng khi chết lại mang danh lịch tặc. Có lẽ cái chết là một sự giải thoát cho Tạ Lòn. Cho hắn được sự yên bình. Đống nhiên Phân cảm thấy không khí xung quanh không bình thường. Chết tiệt, là tên kia đang niệm ma pháp. Phân cầm cờ xa nạt lao đến tên kết giới sư kia. Lúc này lão cười hắc hắc. Tiểu tử, đừng cho là kết giới sư ta dễ bắt nạt. Không gian đóng băng. Thân hình Phân khựng lại trên không, giữ lại đó. Xung quanh hắn kết giới đã bao vây toàn bộ làm hắn không thể nhúc đích. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Phân cố vùng vây nhưng vô ích, hắn như đang bị cố định vào một cái hộp làm hắn bất lực không thể làm gì. Tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi nhưng ngươi đi chết được rồi. Không gian hỗn loạn. Lao cũng biết Tạ Lòn chết rồi thì người tiếp theo sẽ là Lao nên Lao đã hạ quyết tâm giết thanh niên này. Theo ma pháp Lao hoàng thành không gian cạnh Phân bỗng nhiên bị xé rách hút mọi vật vào trong đó. Phân Gệ ạ bún Tạ vội phóng ra cái lưới quấn quanh Phân nhưng lực hút của lỗ đen làm cho nó không thu lưới về được. Lao tặc, đừng vội mừng, Hắc Diễm, Á Mạ Tệ Giả vì không thấy tên nào thực sự phù hợp nên gọi là Hắc Diễm vậy. Đôi mắt của Phật chảy ra hai dòng lệ bằng máu, một ngọn lửa màu đen đốt về phía Lao kết giới sư. A đây là lửa gì? Hắc hỏa thiêu đốt bỏ qua cả kết giới nhanh chóng đốt Lao gì thành cho bụi, bên kia Gệ Á Bùn Tạ cũng không trụ được, cùng với Phật bị lôi vào trong hố đen hỗn loạn. Đằng xa một đội nhân mã chạy đến, người dẫn đầu chính là Vệ Sĩ Vạn và một Lao giả mặc áo bảo ma pháp sư. Vệ sĩ Vạn muốn đến cứu nhưng đã muộn, hố đen đã theo cái chết của kết giới sư mà từ từ khép lại. Chết tiệt, chết tiệt. Tại sao ta lại tới chậm thế cơ chứ? Đội binh mã này chính là từ Hoàng gia học viện chạy tới, do phó viện trưởng dẫn đầu. Lúc vệ sĩ Vạn chạy về thì bất ngờ gặp binh mã từ Hoàng gia học viện chạy đến liền đưa mọi người quay lại cứu phần. Lao viện phó cũng lắc đầu. Ta nghe nói có một lượng lớn nhân mã tập trung liền chạy tới đây, cuối cùng vẫn là chậm một bước. Giáo sư. Ngài nói Phật Dương sẽ không chết đúng không? Vệ sĩ Vạn hầu như đặt toàn bộ hy vọng vào Lão viện phó đại nhân nhưng Lão chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Rơi vào hố không gian, cựu tử nhất sinh. Một là sẽ bị không gian xé rách, hai là bị truyền tống đi đâu đó. Hố không gian cũng chính là một lối đi giữa các không gian tương tự như truyền tống trận, chỉ khác là lối đi này rất hỗn loạn, không như truyền tống trận có các ma pháp trận văn ổn định. Nên bất cứ thứ gì rơi vào trong đó hầu như bị không gian xé rách, nghiền nát. Hơn ai hết Lao hiểu được sức mạnh của không gian ma pháp, chỉ sợ tiểu tử này đã sớm chết từ lâu rồi. Thiết thay cho một nhân tài. Phấn đã chết sao? Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, máu nhuộm đế đô. Con nói người đó đã xuất hiện sao? Giáo hoàng ngưng trọng nhìn Alet như muốn chứng thực điều Alet vừa nói. Alet gật đầu nói. Khi màn đêm che lấp cả lục địa, nhân loại bị che mở trong vòng chiến hỏa. Hiện thân giữa cái thiện và ác sẽ vén ra bức màn đêm mang đến sự bình yên vĩnh viễn cho nhân loại. Giáo hoàng hít một hơi sâu. Đây là lời sấm truyền của nổ sở trẻ nạo như sở một giáo hoàng tiền nhiệm. 800 năm trước, tức là 200 năm sau đại chiến giữa hai lục địa kết thúc, giáo hoàng khi đó là nổ sở trẻ nạo như sở trước khi qua đời đã truyền lại một lời sấm tiên tri về tương lai của cả lục địa. Khi màn đêm che lấp cả lục địa, nhân loại bị che mở trong vòng chiến hỏa. Hiện thân giữa cái thiện và ác sẽ vén ra bức màn đêm mang đến sự bình yên vĩnh viễn cho nhân loại. Ý nghĩa được các thần sư của thần thánh giáo đình giải nghĩa là khi đại chiến giữa hai lục địa nổ ra lần nữa và cũng sẽ là lần cuối cùng, nhân loại sẽ đó nhận một thảm họa thảm khốc chưa từng có thậm chí sẽ dẫn đến diệt vong, khi đó một người là được thần lựa chọn sẽ đưa cả đại lục thoát khỏi thảm họa ngàn năm vĩnh viễn. Lời sấm này được lưu truyền bí mật qua các đời giáo hoàng. Kể từ đó thánh kỵ sĩ là lực lượng thân tín của giáo hoàng có một nhiệm vụ là toàn lực truy tìm kẻ được chọn. Thấy giáo hoàng có vẻ do dự, Alet lấy ra một viên cầu thủy tinh dâng lên. ký ức thủy tinh. Giáo hoàng ngạc nhiên nói, ký ức thủy tinh là một món đồ ma pháp có công dụng như camera ở trái đất, có thể ghi lại được những sự vật, sự việc trước mắt. Alex gật đầu. Đúng vậy, ông nội hãy xem bên trong. Lúc này giáo hoàng mới để ý những gì diễn ra bên trong quả cầu. Chỉ thấy một màn đêm đen tối, đột nhiên một bộ xương năng lượng màu đỏ xuất hiện, một thanh niên tóc đen với đôi mắt đỏ yêu dị đứng trong đó, sau đó bộ xương lại mọc ra da thịt. Đây chính là Sở Sanu. Không ngờ Alex đã ghi lại hình ảnh lúc chiến đấu. Đôi mày trắng của giáo hoàng khẽ nhíu lại, rồi ngày càng chặt hơn, hai bên thái dương mồ hôi chạy thành giọt mặc dù trong trùng dương điện rất mát mẻ. Chỉ chốc lát đoạn ký ức trong thủy tinh cầu liền tan biến, lúc này sắc mặt của giáo hoàng đã nhợt đi rất nhiều. Giáo hoàng nhìn Alex như không thể tin. Đây chính là... Alex gật đầu như xác nhận nói. Đúng vậy, là khí tức của thần. Câu nói này nếu để người khác nghe được sẽ là một vụ nổ lớn trong thiên hạ. Dân chúng đều tin vào thần linh nhưng cao tầng của giáo đình đều biết thần linh đã biến mất từ vạn năm trước. Theo truyền thuyết được lưu truyền trong giáo đình, ngàn vạn năm trước thần tồn tại trên đại lục rất nhiều, khi đó Lì Ổng đại lục và Hệ Vĩu đại lục nối liền nhau, trên đại lục cũng có rất nhiều chủng tộc sống hòa thuận với nhau. Nhưng không biết tại sao một ngày bỗng nhiên cả hai đại lục đống dung chuyển, dần dần tách ra, thiên thạch ngoại thiên hàn lâm xuống đại lục gây nên hàng loạt các biến đổi về chất cho hai đại lục. Lì Ổng đại lục tuy bị tàn phá nặng nề nhưng nguyên khí vẫn còn lưu lại, qua các quá trình chọn lọc tự nhiên nhân loại nhờ sức sáng tạo và khả n. Ang sinh sản mạnh mẽ dần dần thống trị đại lục, các chủng tộc khác dần dần thối lui, biến mất theo dòng lịch sử. Bên Hệ Vĩu đại lục nguyên khí bị cạn kiệt, tương truyền cả bầu trời chỉ là một màu xám ảm đạm, thực vật khó có thể sinh sôi. Sinh vật ở đó cũng từ từ biến đổi trở nên khát máu một cách dị thường. Chính sự cạnh tranh ăn thịt lẫn nhau đó mà các sinh vật ở Hệ Vĩu cực kỳ khát máu và mạnh mẽ. Kể từ đó cứ 1000 năm một thông đạo huyền bí lại được mở ra để các sinh vật ở Hệ Vĩu đại lục đánh sang Lì Ổng đại lục nhằm tìm kiếm một nơi ở tốt hơn. Và cũng từ đó thần linh cũng dần dần vẫn lạc biến mất khỏi đại lục một cách kỳ bí. Bây giờ bỗng nhiên một thanh niên xuất hiện mang theo khí tức của thần. Điều đó nghĩa là sao? Tức là thần vẫn chưa hát. Từ bỏ đại lục. Nhân loại vẫn có thể sinh tồn. Điều này không được tiết lộ ra ngoài. Nếu có thể hãy đưa người đó đến gặp ta. Mà thân phận của người này là gì? Giáo hoàng điều chỉnh xong tâm tình liền trầm giọng nói. Điều này con hiểu, việc này cũng chỉ có con và ông nội biết mà thôi. Còn hắn là em vợ tương lai của con, tên là Phật, người của gia tộc Bonaparte. Alex hơi không tự nhiên nói. Giáo hoàng hài lòng nhìn Alex đông đùa. Không ngờ cháu trai ta mới đi có vài năm về đã muốn có vợ rồi. Người nhà Bonaparte ư, cũng không đến nỗi tệ. Nhưng người hãy cố gắng bên cạnh hắn bảo vệ hắn cho tốt, hắn chính là hy vọng của đại lục. Alex dở khóc dở cười nói. Ông nội không biết, hiện tại ta cũng không là đối thủ của hắn nói gì đến bảo vệ cho hắn. Điều này cũng chưa chắc. Giáo hoàng cười thần bí nói. Lúc này một trường giới kỵ sĩ bông tiến vào điện. Kính chào giáo hoàng, chào thánh kỵ sĩ đại nhân. Giáo hoàng gật đầu cho tên kỵ sĩ đứng lên. Alex liền lui xuống nói. Hoàng gia học viện có việc gì sao? Trước khi đi Alex có lưu lại ý muốn trường giới kỵ sĩ theo dõi tin tức của đoàn người bồ nạ bắt tờ. Hiện giờ lại có trường giới kỵ sĩ báo cáo bỗng nhiên trong lòng hắn thấy bất an. Quả nhiên tên kỵ sĩ nói. Thánh kỵ sĩ đại nhân. Có tin Phật Bồ Nạ Bạt Tờ đã chết. 25 phân cách 19. Ngài nói sao, Phật đã chết. Lệ Ố Nạ hoàng hốt bầu víu lấy tay của nhị hoàng tử nói. Bên cạnh Lệ Lệ Nạ đôi mắt rưng rưng chỉ muốn bật khóc. Khi hai người tỉnh lại thì đã ở hoàng gia học viện, nghe nói có phó viện trưởng dẫn người đi giải cứu hai nữ mới hơi yên tâm, không ngờ nửa ngày sau vệ sĩ vạn quay về nói rằng Phật đã chết. Điều này làm Lệ Ố Nạ không thể chấp nhận được. Vệ sĩ vạn đau thương nói. Xin lỗi. Là bọn ta đến muộn, lúc bọn ta đến thì Phật đã bị chúng không gian ma pháp bị hút vào lỗ đen không gian rồi. Hai nữ không tin nhìn phó viện trưởng như muốn xác minh nhưng phó viện trưởng chỉ thở dài rồi lắc đầu. Lúc này Hễ Lệ Nạ nước mắt không kìm được nữa lan dài. Phật là tình yêu của cô, không phải hắn đã hứa sẽ cùng cô đi đến hết cuộc đời sao. Tại sao lại như thế, trái tim cô nhói lên từng cơn, đôi mắt nhòe đi mơ hồ. Không được khóc. Một tiếng hét vang lên làm Hễ Lệ Nạ thoát khỏi sự đau đớn. Lệ Ố Nạ trừng mắt. Trong mắt hằn lên những tơ máu hận thù. Trông cô thật bình tĩnh. Lệ Ố Nạ quát lớn. Là nữ nhân nhà bồ nạ bạt tở thì không được khóc, không được nhu nhược yếu mềm, càng là lúc khó khăn chúng ta cần phải bình tĩnh. Không phải chỉ là bị cuốn vào lỗ đen thôi sao? Ta tin nam nhân nhà bồ nạ bạt tở lại dễ chết như vậy. Nếu hắn dám chết hắn không phải là em trai ta. Còn nếu hắn chết ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Nói xong Lệ Ố Nạ liền bước ra cửa. Hệ Lệ Nạ sự tỉnh. Đúng vậy. Phần không phải nói lúc khó khăn nước mắt không thể giải quyết được vấn đề sao. Ta phải báo thủ.
Phần
em sẽ báo thủ cho anh. Rồi hễ Lena cũng chạy theo Lệ Ô Nạ. Vệ sĩ Vản cũng đổi theo chặn Lệ Ô Nạ lại.
Bố nạ phạt tờ tiểu thư, xin tiểu thư hãy bình tĩnh, mọi việc chúng ta hãy ngồi xuống từ từ tìm cách giải quyết.
Lệ Ô Nạ trừng mắt nhìn vệ sĩ Vản làm hắn nổi da gà.
Người của gia tộc bố nạ phạt tờ đáng sợ vậy sao?
Thằng em đã như vậy bà chị gái còn đáng sợ hơn.
Nhị điện hạ. Ta biết ngài thân phận cao quý.
Phần hy sinh vì ngài cũng là vinh hạnh của nó.
Nhưng ta là chị gái của nó, ta cần phải làm điều một người chị gái nên làm.
Việc này ta sẽ báo lại với các trưởng bối trong gia tộc.
Ta tin khi đó gia tộc sẽ đòi hỏi hoàng tộc ngài một câu trả lời thích đáng.
Nói rồi Lệ Ổ Nạ lùi một bước né sang vệ sĩ Vạn mà đi.
Hệ Lệ Nạ cũng chào vệ sĩ Vạn một tiếng rồi đi theo Lệ Ổ Nạ.
Vệ sĩ Vạn chỉ biết cười khổ.
Hắn biết Lệ Ổ Nạ hận hắn vì hắn đã đánh ngất hai nữ rồi.
Vệ sĩ Vạn khẽ thở dài.
Xem ra sẽ là một hồi huyết vũ xảy ra rồi.
22 phân cách 27.
Một ngày sau tin tức nhị hoàng tử bị ám sát lan tỏa làm rung động cả đế quốc.
Không ngờ trong cảnh nội đế quốc xuất hiện một lượng lớn nhân thủ như thế mà quan lại địa phương lại không hề hay biết.
Hơn nữa trưởng tử của gia tộc Bồ Nạ Phạt Tớ lại mất tích, có người nói là hắn đã bị giết chết càng làm cho các thế lực càng thêm bàng hoàng.
Thêm một tin tức càng rung động hơn là người ám sát nhị hoàng tử lại chính là anh hùng đế quốc tướng quân Tạ Lọn Alonso.
Người thông minh đều biết sắp tới sẽ có một hồi máu huyết nhuộm đỏ đế đô, các thế lực đều quản giáo thuộc hạ của mình, không nên sinh sự.
Quả nhiên liên tiếp là các đạo thánh chỉ được ban bố ra.
Tướng quân thành vệ quân làm nhiệm vụ bất lực khiến trong cảnh nội xuất hiện một lượng lớn sát thủ luận tội.
Trạm, điều tra cho thấy vũ khí đám sát thủ dùng xuất phát từ quân đội, trong kho lại phát hiện một lượng lớn vũ khí bị mất, viên quản lý cùng thuộc hạ bị buộc tội phản nghịch luận tội trạm toàn ra. Hàng chục quan lại quý tộc trong nhà phát hiện hàng loạt thư từ có liên quan đến vụ án liền bị buộc tội phản quốc chém cả nhà những người liên quan lên đến hơn vạn người, nhưng tuyệt nhiên không có chứng cứ gì liên quan đến đại hoàng tử.
Bên sông Sen một pháp trường lớn được xây dựng lên.
Nơi này hoang vu, không khí tràn ngập một mùi máu tanh tưởi, bờ cỏ xung quanh đã bị máu nhuộm thành màu đỏ.
Nơi đó dựng lên hơn 10 cái máy chém tiểu của Pháp, 10 tử tù đã đặt sẵn đầu vào đó chờ chết.
Chém.
Viên trưởng quan ra lệnh, đao phủ ra tay. 10 cái đầu liền rụng xuống.
Đây chính là những tội nhân liên quan đến vụ ám sát nhị hoàng tử.
Một ngày bọn hắn tiếp nhận hàng ngàn tử tù, 3 ngày qua đi tại đây đã có hơn 2.000 người chết, máy chém cũng phải thay hơn 100 cái, người chỉ huy cũng đã phải thay gần 100 người.
Chết tiệt, bao giờ mới hết đây?
Viên trưởng quan hét khô cả họng cầu nhau nói.
Phó quan bên cạnh cũng thở dài.
Phải tiếp nhận thôi, ta nghe nói bên đế đô sắp chuyển đến thêm 3 đợt nữa, ngươi xem, máu đã nhuộm đỏ cả sông rồi.
Quả nhiên bên dưới sông Sen đã lan tỏa ra màu đỏ của máu, đất bên bờ đã không hút nổi máu nữa rồi.
3 ngày qua đế đô bị bao trùm bằng một không khí u ám lo sợ, người người đều không dám ra đường, thành vệ binh tăng cường tuần tra trên các tuyến phố, cả đế đô chìm vào trong yên lặng, thỉnh thoảng chỉ có những tiếng bước chân hỗn loạn của đám người tử tù bị đưa ra pháp trường.
3 ngày vụ án vẫn chưa hề bị lắng xuống, bởi vì trưởng tử nhà Bồ Nạ Phạt Tờ hạ lạc nơi đâu vẫn còn chưa rõ, điều này thì có người vui, có kẻ buồn.
Vui tất nhiên là đám người gia tộc Carlos và đại trưởng lão gia tộc Bồ Nạ Phạt Tờ.
Thậm chí khi được ý kiến muốn hoàng tộc có một câu trả lời thì phái thân đại trưởng lão lại phản đối lấy lý do là sẽ làm nảy sinh mâu thuẫn giữa gia tộc và hoàng tộc.
Đại trưởng lão cũng muốn để mặt mũi cho được nói sẽ làm một đám tang thật long trọng cho Phật Dinh, nhưng lúc này hệ tờ đột nhiên xuất hiện chỉ nói một câu.
Chưa tìm thấy xác thì nghĩa là chưa chết, nhưng người gia tộc Bồ Nạ Phạt Tờ không dễ bắt nạt đến vậy.
Ngay lập tức hôm sau, hoàng tộc cũng tỏ vẻ sẽ tìm ra nơi hạ lạc của Phật Dư, đồng thời sắc phong Phật Dư lên thành Vũ Huy hầu tức trở thành hầu tức trẻ tuổi nhất trong lịch sử đế quốc.
Hoàng gia học viện cũng tuyên bố sẽ ra sức tìm kiếm Phật Dư.
Bất ngờ lớn nhất có lẽ là thần thánh giáo đình tuyên bố phong Phật Dư là vinh dự thánh kỵ sĩ của giáo đình bởi vì những đóng góp cho dân chúng cùng tinh thần hiệp sĩ của hắn nên giáo đình cũng sẽ ra sức tìm kiếm.
Nhưng Phật Dư 2 năm trước vẫn chỉ là phế vật.
2 năm nay chỉ lo tu luyện.
Hắn tạo phúc cho dân sinh sao?
Ai tìm cái cớ này cũng quá miễn cưỡng đi.
Tóm lại cả đế quốc sôi sục lên vì Phật Dư.
Nhưng bây giờ Phật Dư đang ở đâu?
Chương 31, lịch sử đại lục.
Lại chết lần nữa rồi.
Ta mới sống lại được 2 năm thôi mà.
Cũng mới phá kiếp sử năm thôi.
Sao ông trời lại ác độc với ta như thế?
Phật Dư vô cùng phiền muộn.
Bị quấn vào không gian Phật Dư chỉ cảm thấy thân thể mình như bị xé đứt ra.
Sau khi hồi phục ý thức thì hắn thấy bản thân đang ở trong một mảnh không gian trắng xóa.
Không biết lần này lại đầu thai vào đâu nữa đây.
Tới suối vàng không biết có cần uống mạnh bà than không nữa.
phân làm nhảm suy nghĩ vất vơ. Hắn cứ đinh ninh rằng mình đã chết, đang chờ đến lúc đầu thai.
Đến rồi sao? Đống nhiên không gian xung quanh thay đổi.
Phân như là một mảnh linh hồ trôi nổ ở trên không trung. Bên dưới là hải dương xanh biết trải dài vô tận.
Hắn muốn di chuyển như buồn phiền nhận ra rằng dù có cố gắng thế nào hắn cũng không hề dịch chuyển được một chút nào.
Cũng phải thôi, dù sao ta cũng chỉ là một mảnh linh hồn.
Phân phiên muốn nói.
Lúc này không gian lại thay đổi lần nữa.
Bên dưới vẫn là đại dương mênh mông nhưng ở giữa không gian lại có một hòn đảo khổng lồ.
Đúng chính là một hòn đảo trôi nổi giữa không gian.
Nhưng trên đảo không có gì cả, chỉ có một tòa lâu đài nguy nga trắng lệ, từ tòa lâu đài phát ra một cổ khí thế uy nghiêm làm Phân cảm thấy bị áp bách.
Một lần nữa hình ảnh lại chuyển biến, lần này hình như là bên trong lâu đài, một lao nhân tóc bạc trắng nằm trên giường, da mặt nhăn nheo có vẻ như đã sắp chết.
Bên giường là ba người thanh niên, hai nam một nữ.
Thiếu nữ chừng 20 dung mạo tú lệ, xinh đẹp, làm Phân hít sâu một hơi, tim đập rộn ràng, hai người nam một người có dáng vẻ hơi thư sinh, trên người là một bộ ma pháp bảo với đủ đồ án hoa văn, người còn lại không thể gọi là người, bởi vì trên đầu hắn còn mọc ra hai cái sừng. Miệng lòi ra hai khỏa răng nanh sắc lẹm, người này thân thể cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn, trên thân mặc một bộ trọng giáp có vẻ như là một chiến sĩ.
Cả ba người hình như không ai phát hiện ra Phân cả.
Lão nhân ho lên vài tiếng mở mắt ra.
Sư phụ!
Cả ba người thanh niên đều ngồi đến bên giường ánh mắt đầy vẻ lo lắng, người nữ đã có hai dòng lệ lăn dài làm người ta thương tiếc.
Lão nhân khẽ nhếch môi cười nhẹ nói.
Ai ẩn, con vì sao phải khóc, sư phụ còn chưa chết mà, nên nhớ sư phụ chính là thần.
Phân kinh ngạc. Lão nhân sắp chết này lại chính là thần của thế giới này sao?
Hắn im lặng tiếp tục theo dõi.
Thiếu nữ ẩn đó vội lau đi nước mắt gật đầu nói.
Đúng đúng, sư phụ là thần, người sẽ không sao.
Thanh niên mặc ma pháp bảo cũng gật đầu cho là đúng.
Lúc này thanh niên đầu sừng trâu kia gầm gừ nói.
Sư phụ, người nói đám người kia ở vị diện nào, ta sẽ dẫn quân đi giết bọn chúng.
Lão nhân khẽ lắc đầu nói.
Mạ Du Kỳ, con phải sửa lại cái tính nóng nảy tự đại đó, ta trước đây cũng như con. Khi trở thành thần cứ nghĩ mình tài giỏi nhất nên đi tìm các vị thần khác để khiêu chiến.
Vi sư một đời bất bại nhưng lại bại ở vị diện địa cầu, ngươi biết vì sao không?
Phân kinh ngạc, vị diện địa cầu?
Không phải là trái đất chứ?
Mạ Du Kỳ lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết nói.
Thần ở đó mạnh lắm sao sư phụ?
Lão nhân chỉ lắc đầu, trong đôi mắt đầy vẻ nuối tiếc.
Ở thế giới đó không hề có thần.
Thanh niên mặc ma pháp bảo khó hiểu nói.
Vậy tại sao ngài lại thất bại, không phải thần là vô địch sao?
Lão nhân thở dài.
Vốn ở thế giới đó có rất nhiều thần, nhưng họ đã lấy thân mình để tạo ra thiên địa, sáng tạo sức sống cho vị diện của họ. Tuy sau đó họ vẫn lạc nhưng ý niệm của thần đều tồn tại trong mỗi sinh vật nơi đó. Ta không bị đánh bại bởi thần nơi đó mà bị đánh bại bởi chỉnh thể vị diện địa cầu.
Chỉnh thể vị diện.
Cả ba người đều tràn đầy vẻ khó hiểu.
Lão nhân tiếp tục nói.
Lần này cuối cùng ta đã hiểu vị diện không phải là nơi mà thần nghỉ ngơi và thống trị mà vị diện là nơi thần sáng tạo ra vạn vật và chính vị diện cũng sẽ cung cấp sức mạnh cho thần.
Thần không tồn tại bởi thể xác mà thần tồn tại chính là ý niệm của vị diện.
Cả ba thanh niên đều trầm mặc không nói gì.
Có lẽ điều lão nhân nói quá sâu xa làm họ phải suy nghĩ.
Lão nhân hài lòng gật đầu nói.
Các con đều là đệ tử của ta, trước sau gì cũng sẽ làm chủ vị diện này.
Nhưng nếu không thể xây dựng nên vị diện như địa cầu thì sớm muộn gì các con cũng sẽ bị các vị diện khác tấn công.
Nên ta sẽ giúp các con sáng tạo ra một vị diện mới để các con đủ lực để chống lại các vị diện khác.
Thanh niên mặc ma pháp bào hốt hoảng nói.
Sư phụ, không được, như vậy người sẽ.
Lão nhân khẽ đưa tay ngăn cản lời nói của thanh niên kia.
Các con phải biết lần này đánh vị diện địa cầu ta đã bị tổn thương nguyên khí rất nhiều mà không thể hồi phục lại được.
Chỉ cần vạn năm nữa ta cũng sẽ vẫn lạc.
Vậy thì hãy để ta làm một việc cuối cùng vì các con, cũng là tâm nguyện cuối cùng của ta.
Sư phụ!
Cả ba người đều không kiềm được nước mắt, ngay cả Mạ Dù Kỳ cũng hô to lên một tiếng nước mắt lan dài.
Lão nhân mỉm cười nhìn cả ba người mãn nguyện rồi thân thể của ông bỗng nhiên phát sáng tán ra thành những hạt nhỏ li ti bay ra khỏi lâu đài rơi xuống đại dương bên dưới.
Rồi từ đó các mảng đại lục đống nhiên trỗi dậy, các hạt li ti đó lại tiếp tục lắng đọng xuống mặt đất, nổ vang vài tiếng, trên lục địa tách ra từng khe hở. Từ dưới lòng đất nổi lên những dòng nước tạo thành các con sông, trên khắp lục địa lại từ từ mọc lên các mầm xanh lớn lên nhanh chóng trở thành những cây đại thụ, các hạt sáng còn lại thì tỏa ra khắp nơi bắt đầu hình thành muôn loài, đầu tiên là nhân loại, đến thú nhân, tinh linh, ma thú hàng trăm chủng tộc nhanh chóng xuất hiện.
Trên,
gương mặt họ đầy vẻ lạ lâm ngơ ngác.
Không gian lại biến đổi lần nữa.
Lục địa bây giờ đã bừng bừng sinh cơ, các chủng tộc nhanh chóng xây dựng nên các thành thị của mình, cảnh tượng cho thấy một thế giới ấm no, hạnh phúc.
Trên không là ba bóng người, hai nam một nữ. Họ không thay đổi nhiều lắm, có chăng cũng chỉ là thành thục hơn mà thôi. Nhưng trên vẻ mặt Mạ Dù Kỳ đầy vẻ không hài lòng. Phạ Dạ, ngươi dạy bọn hắn những kỹ năng sinh hoạt làm gì? Vị diện chỉ là nơi cung cấp sức mạnh cho thần linh, ngươi phải dạy bọn hắn khả năng chiến đấu, chỉ có sức mạnh mới là vương giả. Phạ Dạ không cho là đúng nói. Sức mạnh chỉ làm cho người ta có tham vọng và mù quáng, mọi người đều hòa bình như thế không tốt hay sao? Thiếu nữ ẩn kia cười nói. Thôi thôi, các ngươi đừng cãi nhau nữa, vạn năm rồi tranh luận vẫn chưa chán sao. Đây là vị diện do sư phụ tạo ra, chúng ta phải bảo vệ cho tốt. Mạ Dù Kỳ hừ lạnh một tiếng không nói gì. Đột nhiên không gian lại thay đổi lần nữa. Phấn thở dài một hơi. Sắp chuyển cảnh rồi. Không biết bộ phim do ai làm mà chạy nhanh quá, một cảnh đã là một vạn năm. Lần này cả không gian rung chuyển, thiên thạch rơi xuống phá hủy lục địa. Tất cả các chủng tộc đều kinh hoàng nhìn bầu trời chuyển sang màu đỏ, trăm ngàn thiên thạch to nhỏ rơi xuống phá hủy tất cả, trên lục địa bao trùm một không khí tăng tóc. Chết tiệt, sao bọn chúng lại mạnh như thế? Phạ Dạ lúc này đang cầm trên tay một thanh ma pháp trượng, vẻ mặt nhợt nhạt nói. Phạ Dạ cũng không tốt hơn, trọng giáp đã vỡ nát để lộ thân hình cường tráng với những vết thương sâu ghê rợn. Ái ẩn cũng bị thương không nhẹ. Lần này chúa tể vị diện đã quyết tâm tiêu diệt chúng ta rồi, bọn hắn quá mạnh. Ái ẩn thầm nghĩ, nhìn xuống cảnh chết chóc thai hương bên dưới cô không khỏi đau lòng. Nếu cứ tiếp tục như thế vị diện sẽ tan ra không còn gì mất. Trong mắt Ái ẩn tràn đầy vẻ quyết tâm. Cô nhắm mắt lại thân thể bắt đầu phát sáng tán ra thành các hạt li ti như lão nhân trước đó vậy. Phạ Dạ và Mạ Dù Kỳ phát hiện hốt hoảng hô to. Ái ẩn, mau dừng lại. Nhưng thân hình cô bay lên cao, càng ngày càng sáng hơn, Ái ẩn quay lại phía sau nở ra một nụ cười tuyệt đẹp. Hai vị sư huynh, hứa với ta phải bảo vệ vị diện này, đây chính là tâm huyết của sư phụ, chúng ta không thể bỏ rơi nó. Phạ Dạ và Mạ Dù Kỳ biết không thể ngăn cản được chỉ biết nhìn cô gật đầu, mắt cả hai đều đỏ hoe. Nhất là Mạ Dù Kỳ, đôi mắt to tràn đầy những sợi tơ máu. Ái ẩn mỉm cười mãn nguyện, như Phật Dương thấy nụ cười đó rất giống với nụ cười của lão nhân khi sáng lập ra thiên địa. Thân hình ẩn tan ra nhưng không hòa vào lục địa như lão nhân, các hạt li ti tỏa ra tạo thành một lớp che chắn cho cả lục địa, các thiên thạch không thể xâm phạm được, một phần lại đánh ra không gian tạo thành một tiếng nổ vang rội, một chút hạt lại bay xuống mặt đất giữ lại chút sinh cơ cuối cùng của lục địa. Không. Mạ Dù Kỳ bông hét dài lên một tiếng. Một khí tức màu đỏ lan truyền ra bao phủ lên lục địa, từ đó trong lòng mỗi sinh vật trong vị diện sinh ra một cảm xúc. Thù hận. Một lần nữa cảnh lại chuyển biến, lúc này cả lục địa chìm trong chiến hỏa, các chủng tộc, quốc gia xâm chiếm, tiêu diệt lẫn nhau. Khói lửa lan tỏa khắp vị diện, không nơi nào là không có chiến tranh, nhưng cũng từ đó mỗi sinh vật đều mạnh lên, họ tu luyện đấu khí và ma pháp, các chức nghiệp cũng hình thành, cường giả xuất hiện rồi lại vẫn lạc, người chết vô số. Mạ Dù Kỳ, ngươi đang làm cái gì? Tại sao ngươi lại phá hỏng vị diện? Phạ Dạ chỉ Mạ Dù Kỳ mà mắng chửi. Mạ Dù Kỳ đã truyền thù hận, tham lam, ích kỷ cho các sinh vật trên vị diện, dạy bọn họ cách tu luyện chiến đấu. Nhưng cũng từ đó các chủng tộc bắt đầu thù hận, chém giết lẫn nhau. Ta phá hủy vị diện ư? Không, ta đang làm vị diện mạnh lên. Trước sự chỉ trích của Phạ Dạ, Mạ Dù Kỳ chỉ cười nhạt. Phạ Dạ trừng mắt nhìn Mạ Dù Kỳ quát. Vị diện mạnh hơn ư? Ngươi nhìn xem. Bây giờ mọi người đánh nhau sinh linh đổ thán mà ngươi lại nói là mạnh hơn ư. Nhưng ít ra bọn hắn biết cách tự bảo vệ mình. Mạ Dù Kỳ cắt ngang lời nói của Phạ Dạ. Hắn trợn trừng mắt đống nhiên gầm lên. Còn ngươi, ngươi dạy bọn hắn được cái gì? Nếu mấy vạn năm trước người chịu nghe lời ta thì liệu ẩn có phải vẫn là không? Là ngươi, chính ngươi đã hại chết tài ẩn. Phạ Dạ á khẩu, không nói được gì. Lát sau hắn thở dài nói. Ta không muốn cãi nhau với người, ta phải ngăn ngươi lại. Ngăn ta, buồn cười, ta xem người ngăn ta bằng cách nào. Mạ Dù Kỳ cười lên cuồng ngạo, trong tay bỗng xuất hiện một chiến phủ hai lưới chém về phía Phạ Dạ. Nhưng Phạ Dạ cũng không kinh hoàng, một lớp không gian nhanh chóng che chắn cho hắn. Thế là hai người đánh nhau, mỗi một chiêu thức đều làm rung chuyển cả thiên địa. Cảnh lại chuyển lần nữa. Lúc này lục địa đã rách nát không chịu nổi mà Phạ Dạ cũng bị một phủ của Mạ Dù Kỳ chém bay ra xa không gượng dậy nổi. Cả hai người đều rách nát thảm thương còn đâu uy nghiêm của hai vị thần. Phạ Dạ, ngươi chấp nhận đi, chỉ có sức mạnh mới có thể làm cho vị diện chúng ta mạnh được, rồi ta sẽ mang vị diện đi tiêu diệt tất cả các vị diện khác, trả thù cho Ái ẩn. Phạ Dạ la vết máu trên miệng đi thở từng hơi nói. Mạ Dù Kỳ, ngươi vẫn không hiểu ý của sư phụ và ẩn nữ vị diện không phải là công cụ của thần. Thần tạo ra vị diện và thần phải có trách nhiệm thủ hộ nó. Vị diện còn thì thần vẫn còn. Ngu ngốc, ta đã nói vị diện chỉ là nơi cung cấp sức mạnh cho thần, ta phải mạnh lên để báo thù. Mạ Dù Kỳ gầm lên muốn chém đầu Phạ Dạ. nhưng Phạ Dạ chỉ nhìn Mạ Dù Kỳ đang lao lên cười nhạt một tiếng.
Ngươi không làm được đâu Mạ Dù Kỳ. Không gian chia cách, thần lực pháp trận.
Phong ấn.
Ẩm, Ẩm.
Cả lục địa rung chuyển, một vết nứt khổng lồ cắt đôi vị diện làm hai phần sáng tối. Bản thân Mạ Dù Kỳ bị đánh bay về phía tối của vị diện, hắn gầm lên.
Tên chết tiệt nhà ngươi, ta không tha cho ngươi đâu.
Nói rồi lưỡi phủ hắn phóng ra cắm thẳng vào ngực của Phạ Dạ.
Phạ Dạ từ trên không trung rơi xuống, trên mặt cũng là một nụ cười như nụ cười của ẩn năm nào.
Chương 32, thần linh vẫn lạc.
Người thanh niên, ngươi đã hiểu rồi chứ?
Mọi thứ bỗng nhiên tan biến trở về một mảnh không gian trắng xóa như cũ, chỉ là phía trước Phật Dương đang có một lão giả ngồi đả tọa. Lão giả có một đầu tóc dài, trắng như bạch kim, chân mày cũng dài như thái thượng lão quân vậy, da mặt lão có chút nhăn nheo, vóc dáng gầy gò, trên người mặc một bộ ma pháp bào màu trắng. Nhìn lão cứ như hòa vào mảnh không gian này vậy.
Hiểu chuyện gì?
Nơi đây là đâu?
Còn ông là ai?
Phật Dương khó hiểu liền hỏi liên tiếp mấy câu.
Lão giả chỉ cười nhẹ nói.
Đây là không gian của ta, những gì ngươi vừa thấy chính là lịch sử của Tử Lam Tinh Cầu, còn ta.
Lão giả ngừng một chút lại nói.
Chính là người thanh niên Phạ Dạ mà ngươi vừa thấy.
Phân kinh ngạc nói.
Vậy ông chính là thần sao?
Lão giả cười nhẹ nói.
Ta quả thật là thần, hơn nữa, ta chính là người đã đưa cậu đến thế giới này.
Như một tia sét đánh trúng đầu.
Phân ngẩn ra bất động, gương mặt đầy vẻ bất ngờ rồi chuyển sang phẫn nộ. Mặc kệ đối phương có phải là thần hay không hắn gầm lên.
Lão giả chết bẩm, lão đưa ta đến đây lại không nói trước với ta một lời, sao không hỏi ta có đồng ý không hả?
Thật là ác độc mà, thà lão mang ta nhập vào một người bình thường đi, lại đem ta thành một tên phế vật.
Lão có biết ta sống cực khổ thế nào không hả?
Phân liên cuồng chửi mắng phát tiết còn Phạ Dạ thì ngẩn người.
Ngàn vạn năm qua trừ Mạ Dù Kỳ ra thì chưa ai dám mắng lão như thế, tên này quả nhiên không hổ danh đến từ địa cầu mà.
Phạ Dạ cười khổ nói.
Được rồi, cái này là ta không đúng, nhưng không phải là kiếp này của cậu rất tốt sao?
Phần nét mặt phẫn nộ chợt dừng lại.
Cũng đúng, kiếp trước hắn ở trái đất chỉ là một con kiến hôi, nhưng ở đây ngoại trừ bị ám sát nhiều một chút thì hắn vẫn sống tốt.
Còn có vợ nữa.
Người thanh niên, thật là vạn bất đắc dĩ ta mới đưa ngươi đến đây, ta có việc cần ngươi giúp.
Nhìn thấy sắc mặt Phần hòa hoãn lại Phạ Dạ liền nói.
Phần nghĩ chút rồi nói.
Lão cần ta làm việc gì, lão là thần. Ta chỉ là người phàm, lão còn cần ta giúp sao?
Phạ Dạ lắc nhẹ đầu nói.
Chuyện này không ai có thể giúp ta được ngoại trừ cậu bởi vì cậu đến từ địa cầu.
Không đợi Phật Dư phản ứng Phạ Dạ nói tiếp.
Cậu thấy đấy, khi ta và Mạ Dù Kỳ đánh nhau, mặc dù ta đã phong ấn hắn ở hệ vịu đại lục nhưng bản thân ta cũng bị trúng một phủ của hắn. Vết thương này đã động đến nguyên khí của ta rất nhiều. Năm đó ta và hắn đánh nhau đã đồng thời phá nát luôn phần linh khí còn lại của hai đại lục. Khi đó vì cứu Lì Ông Đại Lục nên vạn năm qua ta đã dùng nguyên khí của mình nuôi dưỡng một chút linh khí cuối cùng trên Lì Ông Đại Lục. Nhưng vì tiêu hao quá độ nên ta không thể khôi phục được nữa. Ước chừng vạn năm nữa ta cũng sẽ vẫn lạc theo những vị thần trước đó.
Nhưng Mạ Dù Kỳ thì khác.
Đối với hắn vị diện chỉ là công cụ của thần nên vạn năm qua hắn đã dùng linh khí còn lại của hệ vịu đại lục để nối lỏng phong ấn của ta, ý chỉ thù hận của hắn bao phủ toàn bộ hệ vịu đại lục nên những... sinh vật ở đó cực kỳ tàn bạo và khát máu chẳng khác nào ma quỷ.
Ngàn năm hắn lại cố mở ra thông đạo giữa hai đại lục để những sinh vật đó đánh sang Lì Ổng Đại Lục cũng là để lấy linh khí của Lì Ổng Đại Lục nuôi nấng lại hệ vịu đại lục.
Chính vì vậy mà ở Lì Ổng Đại Lục đến nay vẫn không xuất hiện cao thủ thần cấp chính là vì không đủ linh khí.
Phân ra một tiếng.
Khi trước hắn thầm khó hiểu chẳng lẽ vạn năm mà cả đại lục hàng tỷ người tại sao lại không có một người đạt đến thần cấp.
Bây giờ cuối cùng hắn cũng hiểu được.
Phân lại hỏi.
Vậy có phải thần cấp chính là thần không?
Phạ Dạ chỉ cười nhạt.
Thần cấp sao có thể gọi là thần?
Nhiều lắm thì cũng chỉ là nguy thần, cũng chia ra ba đẳng cấp sơ, trung, hậu kỳ.
Chỉ khi nào lĩnh ngộ được thiên địa pháp tắc, chế tạo ra vị diện thì mới có thể gọi là thần.
Khi thành thần thì mức độ mạnh yếu chính là dựa vào vị diện.
Năm xưa sư phụ ta đã bại ở địa cầu, người cũng cho rằng địa cầu chính là vị diện cường đại nhất trong vũ trụ này.
Phần không nói gì, túi đầu chấm tư. Thì ra thế giới này lại còn thần kỳ như vậy.
Con đường tu luyện đúng là không có đích để dừng lại.
Nhìn Phật như thế Phạ Dạ lại tiếp tục nói.
Lại nói hơn trăm vạn năm qua Mạ Dù Kỳ nghỉ ngơi dưỡng sức, ta đã cảm nhận được phong ấn của ta có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.
Chắc chắn lần này Mạ Dù Kỳ sẽ hồi sinh và muốn thống trị cả vị diện.
Chính vì vậy mà ta cần ngươi để đánh bại hắn.
Phật giật mình.
Tuy nói hắn đã có sự đoán trước nhưng khi Phạ Dạ nói ra hắn vẫn có một sự sợ hãi không nhỏ.
Hắn có thể đánh thắng được thần sao?
Nhìn ra tâm tư của Phật, Phạ Dạ nhẹ nhàng nói.
ngươi yên tâm, dù ngươi có tu luyện đến tận cùng ngươi vẫn không thể đánh bại được hắn. Phân lập tức té ngã. Có cần đả kích người ta như thế không? Phân chỉ phạ giả mà mắng. Lao giả chết tiệt, bộ muốn ta đi chịu chết sao? Phạ giả dường như không để ý đến cử chỉ của Phân. Lao nói tiếp. Nhưng ngươi vẫn có cơ hội thắng hắn, bởi vì ngươi đến từ địa cầu. Phân tức giận quát lên. Quên đi cái gì mà đến từ địa cầu đi, hắn là thần, ta là người, ta không đánh lại hắn. Không, ngươi có thể đánh bại hắn bởi vì ngươi có món quà do Thượng Thiên ban tặng. Phạ giả trầm giọng nói. Phân dừng người. Ý Lao nói chính là nhẫn giả hệ thống sao? Giọng Phân hòa hoãn lại nói. Vậy phải làm sao để đánh bại hắn đây? Phạ giả lắc đầu nói. Ta cũng không biết, cái này ngươi phải tự tìm ra. Phân có cảm giác muốn đấm vào mặt lão một trận cho thỏa cơn giận. Đó mà là trả lời sao? Phạ giả nghĩ một chút rồi nói tiếp. Nếu dựa vào vũ lực ta tin không ai có thể đánh bại được Mạ Dù Kỳ, dù là ta ở lúc đỉnh phong cũng như thế. Nên để đánh bại hắn chỉ còn một cách là cảm hóa hắn. Khiến hắn hối cải thật sự. Phân ngơ ngác. Cảm hóa. Chẳng lẽ bắt ta lấy nam nhân kế sắc dụ hắn sao? Tên Mạ Dù Kỳ đó không phải biến thái đến mức đó chứ? Không được, ta thả chết cũng phải bảo toàn trinh tiết. Nếu Mạ Dù Kỳ mà nghe được những lời hắn nghĩ không biết có lập tức phá bỏ phong ấn chạy đến băm vằm hắn ra thành trăm mảnh không? Được rồi. Những gì cần nói ta cũng đã nói. Đã đến lúc ta ra đi được rồi. Phạ giả có chút thương cảm nói. Phân nghi hoặc nghĩ đến một khả năng đáng sợ. Ra đi. Đúng vậy, ta sẽ dùng chút hơi tàn còn lại của mình để khôi phục lại linh khí của đại lục như thời đỉnh phong. Ít nhất cũng tạo ra được một đám thần cấp kéo dài thời gian cho ngươi. Phạ giả gật đầu nói. Thân thể của lão cũng bắt đầu phát sáng rồi tán đi như sư phụ lão. Như chợt nhớ ra cái gì. Lão lại nói. Sau khi ngươi ra khỏi đây hãy đi tìm thần thánh giáo đình kể lại hiểm họa lần này từ hệ vịu đại lục, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Lỡ bọn hắn không tin ta thì sao? Phấn vội nói. Phạ giả chỉ cười nhạt. Bọn hắn sẽ tin. Phấn lại hỏi. Vì sao lão lại chọn ta mà không chọn người khác ở địa cầu? Thân hình phạ giả nhận đi, lão cười ha hả. Tại vì ngươi chính là người hoang tưởng nhất. Nói rồi thân hình lão hoàn toàn biến mất. Phấn mặt mày đen lại. Ý lão là đầu óc ta có vấn đề bị bệnh hoang tưởng sao? Không gian xung quanh bỗng nhiên sụp đổ. Từng mảng màu trắng vỡ ra như thủy tinh. Tất cả chỉ còn lại màu đen. 29 phân cách 31. Cùng lúc đó trên lì ổng đại lục không gian bỗng rơi xuống ngàn vạn những hạt li ti màu vàng. Không khí trên đại lục bỗng nhiên bừng bừng sinh cơ, cây cối đâm chồi nảy lộc, người bệnh liền khỏe mạnh, đám người tu luyện đang gặp bình cảnh thì lập tức đột phá, những ai thiên phú cao tu vi cũng tiến một bước dài. Cả đại lục cùng hô lên một từ. Thần tích. Hàng tỷ tín đồ của thần thánh giáo đình nhìn thấy thần tích liền quỳ xuống cúng bái, tạ ơn thần linh, những ai thông minh liền nắm chặt thời cơ tu luyện. Bên trong gia tộc Bonaparte, hệ tờ bông sửng sốt. Ta đạt đến thần cấp rồi. Gia tộc Carlos, hai lão giả khẽ nết môi cười. Cuối cùng cũng đã đến thần cấp. Kế hoạch cũng nên chuẩn bị khởi động rồi. Bên trong hoàng cung bốn lão giả mở mắt ra. Quả là thần tích, đã đột phá đấu thần sơ kỳ rồi. Trên cả lì ổng đại lục cũng có hàng trăm cảnh tượng tương tự như vậy. Bất chợt khắp nơi nơi những dòng nước ngầm bắt đầu âm thầm cuộn chảy. Việc gì sẽ xảy ra tiếp theo không ai có thể biết được. Nhưng một số người đã đánh hơi được điều gì đó nên bắt đầu chuẩn bị. Lúc này tại pháo đài Bờ Dít 8 người trong đội tử thần đã tụ họp. Khác với phần bọn hắn cũng chính là nhờ linh lực trên đại lục để tu luyện nên cũng đã đột phá một bước dài. Ẹ mần đại nhân đến. Ghi ảm chợt nói. Trong phòng liền có một bóng đen hiện ra chính là Ẹ mần. Bạch nhãn của Gly ám lợi hại hơn mắt thường của mọi người nên lập tức phát hiện ra. Ẹ mần gật đầu liền ngồi xuống ở vị trí chủ tòa nói. Được rồi, các ngươi ngồi xuống đi. Tử thần liền chia ra hai bên chiếc bàn ngồi xuống. Tử thần và ám bộ tuy nói là hai bộ phận phân biệt nhưng lại liên quan mật thiết với nhau. Người của tử thần bên trong ám bộ cũng chỉ có một mình Cắt Lạ mà thôi. Nếu bình thường so sánh thì tử thần là thượng cấp của các thành viên ám bộ. Nhưng nếu Phân vắng mặt thì người lãnh đạo cao nhất chính là đội trưởng ám bộ Ẹ Mần mà không phải là Sala. Tất cả đã chuẩn bị xong hết chưa? Ẹ Mần trầm giọng nói. Trước khi Phân mất tích đã giao phó lại rất nhiều điều để tiếp quản Bờ Dít. Dù là Phân có mất tích thì ám bộ và tử thần vẫn tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Giờ nghe Ẹ Mần hỏi Sala liền gật đầu. Bởi vì thần tích xảy ra nên mọi việc đều tiến hành xong sớm hơn dự kiến, chỉ là số danh ngạch ma pháp học đồ được chiêu mộ giờ không biết phải sắp xếp như thế nào. Ẹ mần gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Ghi ảm tiếp lời. Tại pháo đài ạ đèn ta vô tình điều tra được một việc, Thiên Long quân đoàn hình như đang xảy ra lục đục nội bộ, một số lượng không nhỏ sĩ quan lão binh đang dần bị thay thế. Quân kỷ ở phía nam cũng có dấu hiệu lơ là. Ệ Mẩn suy nghĩ một chút nói. Việc ở thành ạ đèn hay giao lại cho ám bộ, việc gấp rút bây giờ là phải xúc tiếp để nghỉ tật đoàn lính đánh thuê tiến vào thế lực của bờ dít. Sa La liền nói. Điều này đại nhân yên tâm, các tiểu đội của nghỉ tật đã bắt đầu tiến vào bờ dít, tính toán trong vòng nửa tháng sau chúng ta sẽ tiêu diệt được toàn bộ tiểu thế lực ở thành Nam trở thành thế lực thứ tư ở bờ dít. Cắt Lạ cũng nói. Các thành viên ám bộ cũng đã tiếp xúc được với các thế lực, đã hình thành nên sơ bộ một mạng lưới gián điệp trong các thế lực. Ệ Mẩn hài lòng nói. Tốt lắm, cứ tiếp tục tiến hành, tích lũy lực lượng chờ thiếu gia trở về chúng ta sẽ hành động. Dâu Sơ nhỏ giọng nói. Đại nhân, thiếu gia có tin tức gì không? Mấy ngày nay hai vị tiểu thư liên tục hỏi thăm. Hai vị tiểu thư ở đây chính là Lệ Ô Nạ và Hệ Lệ Nạ. Sau khi Phật mất tích hai người cũng không trở về gia tộc mà đến Điển Trang ở Nhi ạ tham gia huấn luyện các thiếu niên tại nơi đó. Ệ Mẩn trầm giọng nói. Nhất định phải tin tưởng vào thiếu gia sẽ trở về. Nói với hai vị tiểu thư khi nào có tin ta sẽ lập tức cho hai người biết. Được rồi, tất cả đi làm việc của mình đi. Dứt lời Ệ Mẩn cũng lập tức biến mất. Nếu Phật ở đây sẽ thấy tốc độ của Ệ Mẩn thật kinh người. Thần Thánh Chi Đô, số người đến cúng bái đã đạt lên 100 vạn. Lực lượng phòng vệ cũng phải gắng hết sức để duy trì trị an trong thành. Bên trong trùng dương điện Alex nói. Ông nội, người đã đột phá thần cấp rồi. Ta đã đến pháp thần trung kỳ còn cũng không tệ. Đã đến đấu hoàng rồi. Giáo hoàng gật đầu. Khác với hệ tờ, giáo hoàng đã tích trữ nhiều năm một bước liền đột phá đến pháp thần trung kỳ. Giáo hoàng lại nói tiếp. Alex, con hãy gọi Louis Hồng Y giáo chủ đến đây. Vâng, ông nội. Nhìn bóng lưng Alex ra ngoài giáo hoàng khẽ lẩm bẩm. Thần đã đi rồi sao? Chương 33, lạc vào Zenith. Mở mắt ra Phật chỉ thấy một bầu trời trong vắt nhưng không khí thì có vẻ mát mẻ dễ chịu. Có vẻ đang là buổi sáng, ta đang ở đâu vậy? Phật khôi phục ý thức liền ngồi dậy, nhưng hắn cảm thấy thân thể mình rã rời, tay chân bủn rủn, không ngờ trong cơ thể lại không có chút trả cờ dạ nào cả. Phật định mở túi Shinobi lấy thuốc trị thương nhưng không ngờ lại không thể mở được. Phật cười khổ. Xem ra muốn dùng túi Shinobi thì phải có trả cờ dạ. Hắn khẽ đánh ra xung quanh, hình như là một sơn mạch nào đó, xung quanh cây cối um tùm. Phấn thở dài một hơi, xem như may mắn, nếu như lúc hắn chưa tỉnh lại mà có con ma thú nào đến thì chắc hắn chết cũng không hiểu vì sao. Đinh, chúc mừng ký chủ giết chết đấu đế, ban thưởng. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp LV57. Phấn ra một tiếng, không ngờ chỉ giết một đấu đế kinh nghiệm còn nhiều hơn giết 10 đấu hoàng. Nhưng Phấn chưa kịp cao hứng thì hệ thống lại thông báo. Đinh. Bởi vì bảo vệ ký chủ không bị không gian xé rách hệ thống đã tiêu hao hết 2/3 năng lượng. Trong vòng một tháng ký chủ không thể sử dụng hệ thống. Phân phiên muộn A một tiếng. Hắn còn đang định tiến vào hệ thống để đổi vài thứ đây. Đinh, hệ thống cảnh báo bởi vì ký chủ sử dụng sức mạnh của xạ gìn gẳng, tả luân nhãn, nên thị lực ký chủ giảm sút còn 92%, đề nghị ký chủ sớm đạt được vĩnh hằng tả luân nhãn để chữa trị thị lực. Lại thêm một tin buồn nữa cho Phân. Không phải là hắn không muốn đổi vĩnh hằng tả luân nhãn nhưng mà nó thực sự quá đắt đỏ nên hắn vẫn chưa đủ bạc để mua. Hơn nữa hắn còn phải nuôi thêm tiểu đội tử thần nên bạc hắn chi tiêu rất nhiều. Có người đến. Tuy trả cờ giả không còn nhưng cảm giác của hắn vẫn còn rất linh mẫn lập tức phát hiện có người đi đến bên này. Ngay lập tức phải lựa chọn một phương án trốn tránh, đó là nằm xuống giả chết. Cũng hết cách rồi. Với thực lực của hắn bây giờ có trốn cũng sẽ bị phát hiện. Tha nằm đó giả chết còn hơn. Uy. Bên kia có người nằm kìa, chúng ta qua thử xem. Quả nhiên lát sau có một tiểu đội người đi đến gồm có 4 nam, 2 nữ. Giọng nói vừa rồi là của một trong 2 thiếu nữ kia. Tiểu thư, nơi đây là u ám sâm lâm, người nên cẩn thận, hay là để ta đi qua xem thử trước xem sao. Phấn liền cảm thấy một cổ áp bức hướng đến mình liền vội thu thần thức lại không dám làm hành động gì. Tên này rất mạnh, ít nhất cũng là đấu hoàng. Thanh niên đó liền ngồi kề bên Phấn xem xét một chút, thấy không có vấn đề gì liền quay lại nói. Tiểu thư, hắn còn sống. Cả đám người còn lại liền đi đến đánh giá Phật. Thanh niên lúc nãy lại nói. Thật kỳ lạ, vết máu trên người hắn rõ ràng là đã trải qua một hồi ác chiến nhưng hắn lại không có một chút đấu khí hay ma pháp lực nào cả. Phật giật mình, không ngờ tên này chỉ dùng thần thức có thể dò xét trong cơ thể mình. Nhưng dù vậy thì sao, Phật có trả cờ dạ không ai có thể phát hiện được. Thiếu nữ nãy giờ chưa nói gì lúc này lại nói. Có lẽ đã bị phế rồi. Để ta thử xem. Thiếu nữ niệm chú ngữ một chút liền quắc khẽ. Chỉ rũ thuật. Một ánh sáng trắng bao trùm lên người Phật Dư tạo thành một nguồn năng lượng xâm nhập vào cơ thể hắn chữa trị các kinh mạch bị đứt vỡ. Trong thoáng chốc Phật Dư cảm nhận được trả cờ dạ, dù chỉ là trong thoáng chốc nhưng rõ ràng đã có trả cờ dạ lưu chuyển. Một cảm giác sảng khoái làm hắn không kiềm được rên lên một tiếng. thiếu nữ ban đầu thấy vậy liền hô lên. A, hắn tỉnh rồi. Phần biết không thể giả vờ được nữa liền mở mắt ra lăn sang một bên tỏ vẻ cảnh giác. Các ngươi là ai? Tại sao lại bao vây ta? Uy, ngươi đừng có vô lý vậy được không? Chính là bọn ta cứu ngươi đấy. Thiếu nữ ban đầu rầu môi nói. Phần bây giờ mới nhìn kỹ đám người này. Thiếu nữ vừa rồi thì ra là một tiểu lọ lì chỉ tầm 13, 14 tuổi, tóc vàng mắt xanh, mũi cao, da trắng, nhất là cái môi hồng đang chu lên kia làm cho người ta có cảm giác khả ái. Thiếu nữ còn lại cũng khoảng 20 tuổi, tóc xanh, mắt xanh, mặc một bộ ma pháp bào màu xám, cả người nàng tỏa ra một khí tức điềm đạm, thánh khiết không thể khinh nhận. Có lẽ thiếu nữ này chính là quan hệ ma pháp sư vừa rồi. Thanh niên đấu hoàng vừa rồi tầm 21 tuổi, gương mặt không gọi là đẹp trai nhưng rất uy vũ, có vẻ dễ gần, toàn thân mặc trọng giáp nhưng phần chắc chắn không phải là loại giáp của trọng trang chiến sĩ. Ba người còn lại đều mặc khinh giáp, hai người cầm trường thương kỵ sĩ có vẻ cao. Ngạo, người cầm kiếm thì hơi lạnh lùng. Ai biết các ngươi có ý đồ gì đây này? Phân trầm giọng nói, hắn phải tạo ra sự cảnh giác như thế để tránh cho đối phương nghi ngờ, dù sao lúc này hắn cũng bất tỉnh mà. Một trong hai tên kỵ sĩ kia, khoảng 15 tuổi cười lạnh. Không biết sống chết. Nói rồi trường thương trong tay liền xuất thủ. Phân không hoảng loạn né tránh, nhưng lúc này trường thương của thiếu niên lại đổi hướng từ đâm thành quét chém ngang cổ họng Phân. Nhưng Phân đâu phải dễ chết như vậy. Lạc Vân bên hông lập tức rút ra ngăn trở trường thương, cả người Phật Dư lui ra sau tránh được một kiếp. Hắn thầm hô may mắn. Nếu không phải Lạc Vân hắn mang ở bên hông và dưới chân thì có lẽ lần này đã đi đoàn tụ với ông bà rồi. Nhưng thiếu niên cũng không buông tha hắn như vậy. Hắn gầm lên. Đột tiến. Lập tức thân hình hắn nhoáng lên, chân đá vào ngực Phật Dư. Đột tiến là chiêu thức của kỵ sĩ có tác dụng tăng tốc độ của kỵ sĩ lướt lên một đoạn ngắn. Phật Dư hiển nhiên không kịp phản ứng bị đánh văng ra xa phun ra một ngụm máu. Kinh mạch vừa được chữa trị lại nứt vỡ. Trong lòng hắn phiền muộn vô cùng. Thanh niên kia bất quá chỉ là đấu vương. Nếu bình thường thì không chịu nổi của Phật Dư một kích, nhưng giờ hắn lại bị một tên đấu vương đánh cho bị thương. Đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh mà. Đa Di ủ dừng tay cho ta, hắn là do ta cứu, ngươi dám giết hắn sao? Tiểu lõ lý lúc này tức giận quát lên, gương mặt vì tức giận mà đã đỏ hồng. Lâu lắm mới được ra ngoài, tên này mặc dù thô lỗ nhưng cũng là người đầu tiên mà nàng cứu. Tên chết tiệt này lại muốn giết hắn thì mặt mũi nàng để ở đâu? Đạ Di ủ vội dịu giọng nói. Hệ lì xạ, ta chỉ muốn chút giận cho ngươi thôi. Câm cái miệng của ngươi lại, hệ lì xạ là để ngươi gọi sao? Thiếu niên không biết vì xấu hổ hay tức giận mà mặt lại đỏ lên không nói gì hầm hực nhìn Phật. Thiếu nữ tóc xanh xoa đầu hệ lì xạ cười nói. Được rồi, để ta cứu hắn là được. Nghe thiếu nữ nói vậy hệ lì xạ vội nói. Đúng đúng, chị giản nạ mau cứu hắn đi, không hắn sẽ chết đó. Gián nạ cười trêu chọc. Nhìn ngươi kìa, rối hết cả lên, có phải để ý người ta rồi không? Hệ lì xạ nhăn mặt lắc lắc tay gián nạ nũng nịu nói. Đáng ghét, chỉ biết chọc ghẹo em, ai mà để ý hắn chứ? Gián nạ cười cười đi gần phần chân mày bỗng hơi nhíu một cái liền niệm chú ngữ. Thánh quang chỉ rũ thuật. Một đoàn ánh sáng thánh khiết từ tay gián nạ chiếu lên người phần chữa trị. Chỉ trong chốc lát các vết thương của hắn đã lạnh lại, kinh mạch cũng ổn định hơn, kinh ngạc là trả cờ dạ lại có rồi. Dù chỉ là một chút Phật Dư cũng rất vui mừng, một chút cũng đủ để hắn mở ra túi xì nổ bị rồi. Cảm ơn. Phật Dư khẽ nói một tiếng, hắn cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, giản nạ giúp hắn hồi phục chút xíu trả cờ dạ đó cũng đã giúp hắn rất nhiều rồi. Này, ngươi cũng phải cảm ơn ta nữa chứ. Không biết từ đâu hệ lì xà nhảy ra nói. Phật Dư đối với tiểu lọ lì này cũng rất có thiện cảm, đây là một cô bé rất thiện lương, nên hắn cũng cười nói. Cảm ơn. À, vậy mới tốt. Mà ngươi vào trong u ám xâm lâm này làm gì? Hệ lì xạ cao hứng nói. Thì ra đây là u ám xâm lâm, xem ra ta lạc vào rèn nịt đế quốc rồi. Phân than thầm một tiếng rồi bình tĩnh nói. Ta là một lính đánh thuê, vào u ám xâm lâm để kiếm chút tiền, không ngờ lại gặp phải cửu nhân nên bị truy sát. Vậy à, vậy ngươi tham gia vào đoàn bọn ta đi, bọn ta cũng là lính đánh thuê. Tiền lương ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hệ lì xạ nghe vậy lập tức muốn lôi kéo Phân vào đội, Đà Di ủ vội nói. Không được hệ lì Alexander tiểu thư, người này lai lịch bất minh. Đa Di ủ thấy hệ lì xạ trừng mắt liền ngậm miệng lại. Phần thầm nghĩ bản thân ở đây hoàn toàn xa lạ, nếu có thể hợp chung nhóm với bọn họ thì tốt lắm. Nhưng Phần vẫn nói, nếu đã có bất tiện thì thôi cũng được, dù sao ta cũng hay đi một mình. Tạ ơn các vị đã cứu giúp, tạm biệt. Nói rồi làm bộ muốn quay đi. Hệ lì xạ vội với theo nói, này này, làm gì có cái gì bất tiện, ta là ân nhân của ngươi. Ngươi lại đối xử với ta như thế sao? Phân cười thầm, quả nhiên là mắc câu. Hắn quay lại vẻ mặt đầy vẻ khó khăn nói. Nhưng, ngươi anh em, tiểu thư đã nói vậy rồi thì ngươi cứ vào đội của bọn ta, không ai dám ăn hiếp ngươi. Thanh niên đấu hoàng nhìn Phật Dứt cười nhẹ nói. Hệ lì xạ cũng gật đầu như gà mổ thóc. Đúng, đúng, có ta ở đây cũng không ai dám ăn hiếp ngươi. Phật Dứt ra vẻ miễn cưỡng nói. Thôi được, đã vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Hệ lì xạ nghe vậy liền cao hứng nói. Được rồi, ở đây ta là đội trưởng, chào mừng ngươi gia nhập đội bọn ta. Phật Dứt gật đầu hỏi. Vậy đội lính đánh thuê tên là gì? Hệ lì xạ ở người gãi đầu. Ta chưa nghĩ ra. Thì ra tiểu nha đầu nổi hứng mới muốn lập đội. Nhìn tiểu lọ lì như thế Phật Dương cũng chỉ biết im lặng. Hệ lì xạ vội đổi chủ để nói. Đi thôi, chúng ta đi săn ma thú. À quên nữa, ngươi tên gì? Ta là Kỳ Tật. Một cái tên kỳ quái, yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi đấy. Nói rồi liền xoay người đi sâu vào sâm lâm. Phật Dương lên mặt. Đến đâu đế ta còn giết mà cần tiểu nha đầu ngươi bảo vệ sao? Hai tên kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng rồi đi theo hệ lì xạ. Kiếm sĩ mặt lạnh kia không nói gì, cũng không nhìn Phật Dương mà đi về phía trước, giản nạ cười với hắn một cái rồi đi. Chỉ có thanh niên đấu hoàng kia đến bá vai hắn cười nói. Đi thôi, ta là gà rèn, tiểu thư là như vậy, nhưng nàng rất tốt. 28 phân cách 14 Chương 34, hệ lì xạ là quận chúa. Trải qua 3 ngày Phật Dương cũng hiểu được sơ bộ đoàn người này. Giản nạ là một mục sư trong phân điện thần thánh giáo đình, tính tình điềm đạm, thiện lương. Hệ lì xạ có vẻ là con gái của một vị quý tộc nào đó tính cách trẻ con, tinh lịch, khả ái, gã rèn cũng không phải là thuộc hạ của hệ lì xạ mà cũng là một vị quý tộc, trên người hắn tỏa ra một khí tức cao quý không thể che giấu. Đa dì ủ và tên kỵ sĩ còn lại gã mặt là hai anh em, cũng là quý tộc, nhưng rất kiêu ngạo, cũng rất khinh thường Phật Dư, kiếm sĩ mặt lạnh lại rất thần bí chỉ có một cái tên là xà đảo. 3 ngày nay Phật Dư cũng cố gắng để hồi phục trả cơ dạ. Mặc dù hắn đã dùng cao cấp thuốc hồi phục nhưng vẫn không thể trở lại lúc đỉnh phong, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Nhưng hắn cũng nhận được một tin làm hắn vô cùng phiền muộn đó là Gệ A Bùn Tạ bị thương nặng, trong vòng 3 tháng không thể triệu hồi được nó. 3 ngày mọi người cũng săn bắt được khá nhiều ma thú, chủ yếu là ma thú cấp 4, cấp 5. Bởi vì đám người hệ lỷ xạ thực lực còn yếu nên gã rèn cũng không dám dẫn họ vào sâu trong u ám xâm lâm, biết đâu gặp phải ma thú cấp 6 hay cấp 7 thì chỉ còn đường chết. Mặc dù ma thú cấp 6 tương đương với một đấu hoàng, nhưng dựa vào thân thể và sự cường hãn của ma thú thì chúng vẫn có lợi thế hơn. Ít nhất gạ rèn nếu so với cấp 6 ma thú cao dài thì không thể chống lại. Phấn cũng hỉ. Ú rõ được thực lực của tiểu đội này một chút. Ngoài gạ rèn là đấu hoàng gia thì còn có giản nạ cũng là ma đạo sĩ, chỉ là quan hệ ma pháp lực công kích vẫn còn kém lắm, chủ yếu là phụ trợ. Hai tên kỵ sĩ là đấu vương. Thiếu niên mặt lạnh kia cũng vậy nhưng Phật Dương cảm thấy nếu so sánh thực lực thì dù hai tên kỵ sĩ kia hợp lại cũng không bằng xà đảo. Phật Dương kinh ngạc nhất vẫn là hệ lì xạ, không ngờ tiểu nhi tử này lại là một cung tiễn thủ, thực lực cũng là đấu vương. Ban đầu Phật Dương nhìn đội hình trẻ này trong lòng kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ thế giới này thiên tài lại nhiều thế sao, phải biết khi gia tộc tỷ thí đấu vương cũng không tùy tiện thấy như thế này. Cuối cùng hắn cũng biết được 3 ngày trước thần tích xảy ra nên thực lực mỗi người đa số đều tăng lên một giai, người may mắn. Tăng lên được 2 giai cũng không có gì lạ. Wilson, hiện tại chúng ta trở về sao? Wilson là họ của gạ rèn, phần khi gọi gạ rèn cũng chỉ là gọi họ mà không gọi tên. 3 ngày trôi qua phần coi như cũng đã hòa nhập vào tiểu đội này, hắn hầu như không ra tay nên hai anh em đã dì ủ luôn xỉ mũi coi thường. Phần cũng không nói gì, trong mắt hắn anh em đã dì ủ cũng chỉ là trẻ con nên không chấp nhận. Nhiệm vụ của hắn là nấu ăn cho cả đội, tay nghề của hắn không tệ nên hệ lì xạ ưa thích không thôi. Luôn miệng đòi hắn nướng thịt ma thú để ăn. Đối với việc này gạ rèn cũng không có ý kiến, hắn tay nghề quá tệ, hai kỵ sĩ quý tộc thì không cần kể đến, giản nạ và hệ lì xạ cũng vậy, còn xạ đập tất nhiên là không làm rồi, nên thiên chức này cũng chỉ có thể giao cho phần dự. Đúng vậy, lần này chúng ta đã đi hơn 7 ngày rồi, nếu không về trưởng bối nhà tiểu thư sẽ lo lắng. Gạ rèn cười nói, thái độ của hắn đối với phần dự vẫn bình thường nhiệt tình như vậy. Tính cách hào sảng của gạ rèn làm phần dự rất thích. Hệ lì xạ nghe vậy dâu môi nói. Ai mới lo lắng cho ta ấy, đúng rồi Kỳ Tật, ngươi về đến đế đô rồi dự định làm gì không? Hệ lì xạ đưa ánh mắt mong đợi nhìn Phật Dư, quả thực cô bé rất thích Phật Dư nấu ăn, hơn thế nữa là Phật Dư rất hay kể chuyện xưa cho cô bé nghe nên hệ lì xạ rất mong Phật Dư sẽ đi theo mình. Ta có vài người bạn trong thành, ta sẽ đi gặp bọn hắn một chuyến. Phật Dư cười nói. Trong đế đô của Dẹn Nịt cũng có thai mắt của ám bộ, Phật Dư định tìm bọn hắn để bắt liên lạc với trong nước. Lần này mất tích như vậy át hẳn ở nhà sẽ lo lắng lắm. Hệ lì xạ không che nổi sự thất vọng nói. Vậy ta có thể tìm thấy ngươi sao? A, ta sẽ chỉ ngươi chỗ ở của ta, khi đó ngươi có thể tìm đến ta bất cứ lúc nào. Phấn tất nhiên hiểu tâm tư của cô bé liền nói, hắn cũng dự định ở lại rèn nịt để quan sát một chút. Nghe Phấn nói hễ lì xả mới vui vẻ gật đầu. Nhớ đấy, không được thất hứa. Đến xế chiều cuối cùng mọi người cũng sắp ra khỏi xâm lâm, ở khu vực này cũng gặp nhiều lính đánh thuê hơn, chủ yếu là lính đánh thuê cấp thấp, thực lực yếu nên chỉ dám hoạt động ở bìa rừng. Mọi người gặp nhau cũng không có vấn đề gì, chỉ là trong đội Phật có hai cô gái xinh đẹp như vậy vài tên lính đánh thuê nhìn theo cũng chỉ biết nuốt nước miếng, bọn hắn thấy đoàn người này từ sâu trong đi ra tất nhiên thực lực không phải là bọn lính đánh thuê cấp thấp như bọn hắn đụng tới. Nói thế nhưng không phải mọi người đều như vậy. Chẳng mấy chốc đội Phật đã bị chặn lại. Đem nộp hết vật phẩm của các ngươi ra đây hoặc là chết. Một đám lính đánh thuê khoảng 20 mấy người chặn đám Phật lại cướp bóc. Hệ lì xạ tức giận chỉ vào mặt tên cầm đầu nói. Tại sao bọn ta phải nộp cho các ngươi, ba ngày mà các ngươi dám cướp bóc, không xem vương pháp ra gì sao? Phấn vội kéo hệ lì xạ lại nhỏ giọng nói. Alexander tiểu thư, đây là thế giới của lính đánh thuê, bọn hắn chỉ làm theo luật rừng thôi. Luật rừng? Hệ lì xạ khó hiểu nhìn Phấn. Quả nhiên đám lính đánh thuê cười ha hả. Tên đầu đàn nói. Ở đây thiên lang đoàn bọn ta chính là vương pháp xem ai dám cả ta, người, ngươi, ngươi nữa sao? Nói rồi hắn chỉ mặt đám lính đánh thuê xung quanh. Quả nhiên không ai dám nhìn xem như không nhìn thấy vội chạy đi. Nhìn cảnh này hệ lì xạ trong lòng bực tức nhưng không biết nói gì, một tên lâu la nịnh nọt nói. Phó đoàn trưởng, hai tiểu ni tử này không tệ, cũng có thể hầu hạ chúng ta một đêm đấy. Ngươi dám? Nghe thấy tên lâu la nói như thế không ngờ người xông lên đầu tiên lại là hai anh em đã dị ủ. Tên phó đoàn trưởng hừ lạnh. Không tự lượng sức mình. Một cổ uy áp từ hắn phóng về phía anh em đã dị ủ làm bọn hắn lùi lại khó chịu. Mọi người dĩ hòa vi quý, chuyện gì cũng có thể thương lượng mà. Gạ rèn lúc này bước lên một bước lập tức khí thế của tên phó đoàn trưởng liền tan biến mất. Gạ rèn vẫn nụ cười như mùa xuân nói. Những người ở đây đều là con cháu của quý tộc trong triều, các ngươi cũng không dễ đắc tội, hôm nay mỗi người lùi một bước xem như chưa có gì được không. Sở dĩ gạ rèn không muốn động thủ bởi vì nhân số bên kia quá đông, dù hắn có thể đánh bại tên phó đoàn trưởng nhưng trong khi đó chỉ sợ đám ệ lì xạ đã xong rồi. Tên phó đoàn trưởng cũng có chút do dự, con cháu quan lại ở đế đô không dễ đắc tội chút nào. Lúc này Đa Di U lại nói. Mau biến đi, nếu không ta sẽ gọi cha ta mang quân đến giết chết các ngươi. Gạ rèn và Phật Dư thầm kêu không ổn, quả nhiên tên đó lộ ra sát khí. Hôm nay ta giết chết các ngươi thì không ai biết là bọn ta làm, giết hết bọn chúng. Động thủ. Gạ rèn cũng hô lên. Trường thương đâm về phía tên phó đoàn trưởng. Nhưng người đầu tiên động thủ lại chính là Sa Đạo. Chỉ thấy hắn không nói hai lời nhảy vào đám lính đánh thuê, trường kiếm vung vẩy trong nháy mắt có hai tên lính đánh thuê nằm trong vũng máu. Lúc này bọn lính đánh thuê cũng phản ứng, năm tên kiếm sĩ lập tức đâm về phía hắn làm Xạ Đạo lâm vào khổ chiến. Mười mấy tên còn lại thì tấn công về phía đám Phật. Tất cả lui lại. Phật quát lên, hai tay cầm Lạc Vân đứng cạnh Elisa và Gián Nạ. Hai anh em đã di ủ cũng cầm trường thương chắn phía trước. Gián Nạ hô lên. Mọi người nhắm mắt lại, quang minh Diệu Châu. Một quả cầu như pháo sáng bắn ra chói lòa mắt tất cả mọi người. Cũng may đám người Phật được nhắc nhở đều nhắm hết mắt lại. Ánh sáng tan đi thị lực của đám lính đánh thuê vẫn chưa thể phục hồi lập tức đả dị ủ và gạ mặt cũng không chậm lập tức đâm thương. Trong phút chốc bốn tên lính đánh thuê đã bị loại khỏi vòng chiến. Chết tiệt, bọn hắn có ma pháp sư, tiêu diệt ma pháp sư trước. Đám lính đánh thuê hô hào lại xông lên, hai anh em đả dị ủ lập tức gặp áp lực lớn. Lúc này Gián Nạ tiếp tục niệm chú ngữ. Quang minh khải giáp. Lập tức trên thân mỗi người xuất hiện một vòng tròn bảo hộ trong suốt, áp lực của bọn hắn đỡ hơn một chút. Hệ lì xạ nhìn thấy cảnh đầu rơi máu chảy ban đầu liền hoảng hốt, nhưng thấy áp lực của mọi người tăng dần cô bé cũng lấy ra một cánh trường cung. Cánh cung này Phật đã từng thấy vài lần, thân cung dài 1m3, màu hồng nhạt, dây cung màu vàng, bên trên đính hai viên ma tinh màu lục. Cô bé cầm trường cung cao gần bằng cơ thể lắp tên lập tức phóng ra, nhưng có lẽ do quá sợ hãi nên mũi tên không trúng mục tiêu mà lại bay lên trời. Đối với việc này Phật cũng chỉ biết lắc đầu. Nhưng một lúc sau độ chính xác của hệ lì xạ tăng dần, ít nhất cũng gây khó khăn cho đám lính đánh thuê. Đột nhiên đám lính đánh thuê đổi chiến thuật, bốn người kiềm hãm hai anh em đã dị ủ, sáu người còn lại vòng sang đánh về phía hệ lì xạ. Gián Nạ vội hô lên. Quang minh thủ hộ. Một mái vòng màu trắng bao phủ cả ba người nhưng sắc mặt của Gián Nạ cũng không tốt lắm. Đám lính đánh thuê điên cuồng tấn công nhưng nhất thời không thể phá được phòng ngự của Gián Nạ. Phải biết phòng thủ thì quan hệ ma pháp chỉ thua thổ hệ mà thôi. Phấn không ra tay, theo hắn thì ở rèn nịt này càng khiêm tốn, điệu thấp chừng nào thì càng bảo đảm chừng đó. Không đến lúc bất đắc dĩ hắn sẽ không ra tay. tính ra thì đội lính đánh thuê này cũng không tệ. Chỉ hơn 20 người nhưng hơn một nửa là đấu vương, một tên đấu hoàng là đoàn phó, không biết tên đoàn trưởng sẽ như thế nào. Đúng lúc này vòng bảo hộ của giãn nạ cũng bị phá vỡ, một tên lính đánh thuê bổ nhào vào Elisa, trên mặt cô bé tràn đầy vẻ hoảng sợ, từ trước đến giờ sống trong nhung gấm lụa là, mọi người yêu thương, làm sao thấy cảnh hung ác như thế, trong phút chốc không thể làm ra phản ứng. Phúc! Máu bắn lên tung tóe lên mặt Elisa, tên lính đánh thuê trợn trừng mắt không cam lòng. Cổ họng hắn thanh chùy thủ vẫn còn cắm sâu vào cổ. Phúc! Lại thêm một tiếng nữa vang lên, chùy thủ rút ra, một vòi máu lại phun ra tung tóe. Elisa sững người nhìn bóng lưng không to lớn lắm trước mặt mình, không phải là Phương Dứt thì còn ai. Không hiểu vì sao đột nhiên Elisa lại ôm lấy thân thể hắn mà khóc lớn. Trong lòng Phương Dứt thầm hô ta bị lợi dụng rồi. Nhưng cũng rất phiền muộn a, Phương Dứt nói khẽ. Vung ta ra, ngươi như thế làm sao ta chiến đấu được. A. Elisa hô một tiếng liền vung hắn ra, gương mặt khả ái đỏ bừng lên tới tận cổ. Bảo vệ quận chúa. Lúc này từ phía xa một đội quan binh giáp đen chạy đến. Hát vệ quân của đế quốc Zenith, tương tự như cấm quân của đế quốc Gạ là vậy. Có sự tham gia của đội hát vệ quân, đám lính đánh thuê bị đánh tan tắc không một ai sống sót. Một viên tướng quỳ xuống trước mặt Elisa nói. Thân hộ giá chậm trễ, xin quận chúa trị tội. Elisa lấy lại bình tĩnh nói. Tướng quân có công cứu giá tất nhiên cần phải ban thưởng, ta sẽ về đích thân báo cáo lại cho phụ vương. Tạ ơn quận chúa. Vị tướng vội tạ ơn rồi đứng lên. Elisa gương mặt bỗng đỏ lên lén lút nhìn vẻ mặt âm trầm của Phật nói. Này, ngươi không trách ta giấu ngươi chứ? Phật cười ha hả. Có gì đâu phải trách, thế giới lính đánh thuê việc này cũng không phải hiếm, mỗi người đều có một bí mật của mình. Dù ngươi có là ai thì vẫn là chiến hữu của ta. Phật cũng không phải là nói dối. Lính đánh thuê thành phần hỗn tạp, mấy ai dùng thân phận thực sự của mình để đăng ký lính đánh thuê. Sở dĩ hắn trầm ngâm bởi vì xưng hô của vị tướng kia với Elisa. Khác với Zenith đứng đầu là đại đế Nỉ Cô Lại Vê, và bốn đại gia tộc, Zenith chỉ cho phép hoàng tộc được độc tôn, lãnh đạo đất nước là hoàng đế và ba vị thân vương. Elisa được xưng là quận chúa, rõ ràng là con gái của một trong ba vị thân vương. Kết bạn với người có địa vị như vậy không biết là tốt hay xấu đây. Chương 35, tin tức của Phật. Đến lúc gần tối đoàn người cũng về đến thành và cổn đế đô của đế quốc Zenith. Nếu xét về lịch sử thì đế quốc Zenith hình thành sớm hơn ạ lạ đế quốc rất nhiều. Ngàn năm trước Ả Lạ vốn là một phần của Zenith, sau khi chiến tranh hai đại lục xảy ra cường giả lần lượt ngã xuống, Zenith bị yếu đi, khi đó hoàng tộc Ả Lạ và tứ đại gia tộc Zenith mới vùng lên hình thành nên Ả Lạ đế quốc như bây giờ. Đế quốc Zenith luôn muốn thu hồi vùng đất được cho là của mình nên Ả Lạ và Zenith ngàn năm nay xảy ra hàng vạn cuộc chiến tranh, xung đột lớn nhỏ. Hận thù giữa hai đế quốc dường như không thể xóa nhòa. So sánh giữa hai đế quốc thì lực lượng quân sự của Zenith mạnh hơn Ả Lạ một chút. Nhưng Ả Lạ lại có lợi về địa hình, tiếp vận. Chỉ riêng phía Bắc Ả Lạ đã có 5 tòa pháo đài gió hai quân đoàn hát, ổ gầm và hùng ưng chấn giữ. Ngàn năm qua quân của Ả Lạ đế quốc vẫn không thể đánh hạ được 5 tòa hùng quân này. Thành và cổn cổ xưa và to lớn hơn thành mụ chèn khá nhiều, đá xanh làm thành đã có lẫn rêu phong màu xanh, bên trên còn có những vết màu sẫm rõ ràng là vết máu khô lưu lại, điều đó không làm xấu đi mà còn làm cho đế đô rẹn nịt tràn ngập vẻ cổ kính và hùng tráng. Khi đoàn người Phật đến nơi, trước cổng thành nguy nga đã có một đội hắc y vệ chờ sẵn. Elisa quay lại nói. Lý tớ, ta giờ phải về nhà rồi. Hay là ngươi đến nhà ta làm khách đi? Phân chỉ cười cười nói. Trong thành ta đã có nơi ở rồi. Khi nào người buồn có thể tìm đến chỗ của ta chơi? Chỗ ta tuy nhỏ nhưng vẫn chưa được quận chúa ngươi. Thực lòng Phân không hề muốn quá thân cận với Elisa, dù sao cô bé cũng là quận chúa, người chú ý rất nhiều. Người tiếp cận cô bé tất nhiên cũng sẽ bị điều tra rất kỹ càng. Phật cũng hiểu tâm tình của Elisa, là người có địa vị những người xung quanh đều tôn kính, nịnh bợ cô bé, nhưng Phật thì khác, hắn không phải người Zenith, hơn nữa hắn còn có xuất thân từ trái đất nên đối với Elisa hắn chỉ xem như người em gái, đối xử với cô rất tự nhiên nên cô bé có ý thân cận với hắn. Nghe Phật nói Elisa chu môi nói, ta đâu biết ngươi ở đâu mà tìm. Ách, được rồi, ta ở nơi này. Phật liền cho nơi ở của ám bộ, vải cồn là đế đô của Zenith. Tất nhiên có ám bộ ở đây, hơn nữa là có rất nhiều. Phần vốn định mua một nơi ở khác để tránh làm lộ ám bộ nhưng có vẻ phải đổi cách khác rồi. Elisa ghi nhớ địa chỉ của Phần liền cười nói. Tốt, rảnh rỗi ta sẽ tìm đến ngươi. Giờ ta về thăm phụ vương đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Phần vây tay chào, gã rèn bước đến vô vai hắn cười nói. Người anh em, hẹn gặp lại. Phần cũng cười chào gã rèn, xa đảo nhìn hắn gật đầu rồi cũng đi theo một hướng khác. Hai anh em đã gì hủ hừ lạnh một tiếng cũng rảo bước đi theo hệ lì xạ. Cả đoàn người đi rồi Phật Thu lại gương mặt tươi cười đi qua một ngõ nhỏ. Ra đi. Ám bộ số 25 kính chào thiếu gia. Một bóng người liền hiện ra trước mặt Phật. Ám bộ có trang phục giống với tử thần, tuy không tu luyện nhẫn thuật nhưng vẫn được trang bị trang phục như vậy. Thế lực của Phật chia làm 4 bộ phận, một ngoài sáng là đội cận vệ tia chớp, 3 trong tối lần lượt là Kni tật đoàn lính đánh thuê, tử thần và ám bộ. Trong đó ám bộ là thần bí nhất. Chính Phật cũng không biết đến thân phận của những ám bộ thành viên. Nắm giữ lai lịch của ám bộ chỉ có 2 người là Ẹ Mần và Cật Lạ. Phật nói, đây không phải chỗ nói chuyện, đưa ta về chỗ của ngươi. Vâng, thiếu gia. Ám bộ số 25 hô một tiếng liền đưa Phật đến một trạch viện nhỏ ở thành Nam Vải Cồn. Đưa Phật vào trạch viện ám bộ số 25 thay đổi trang phục trở thành một viên quản sự. Phật nói, hiện tại ngươi ở Rèn Nịt có thân phận gì? Bẩm thiếu gia, thuộc hạ ở Rèn Nịt được 2 năm hiện tại là một viên quản sự trong thương đoàn của gia tộc Gã Mạ Lì Gia. Ngài có thể gọi thuộc hạ là Ả Lạt. Phật gật đầu. Ả Lạt tầm 30 tuổi có thân hình hơi nhỏ nhưng đôi mắt rất lanh lợi. Mới chỉ 2 năm đã trở thành quản sự của thương đoàn Ả Mạ Lì Gia. Tuy nói gia tộc Ả Mạ Lì Gia là người Ả Lạ nhưng hầu như các đế quốc trên Ả Lạ đại lục đều rất hoan nghênh, đơn giản vì gia tộc này làm kinh tế rất giỏi, cơ hồ thị trường của bất cứ đế quốc nào cũng có dấu ấn của gia tộc Ả Mạ Lì Gia. Lại nói gia tộc Ả Mạ Lì Gia cũng không đơn thuần là một gia tộc thương nghiệp như thế. Nếu như vậy họ đã không thể tồn tại đến lúc này. Có người nói gia tộc Ả Mạ Lì Gia là một gia tộc cổ xưa. Những gia tộc bên ngoài cũng chỉ là bản chi của họ như ở Ả Lạ hay Rèn Nịt cũng có gia tộc Ả Mạ Lì Gia. Chính vì vậy mà không có đế quốc nào có thể đụng chạm đến gia tộc này. Tại sao ngươi có thể nhận biết được ta? Phân trầm giọng nói. Nếu không phải hắn biết ám bộ chỉ có vài người của hắn biết thì đã chém chết Ả Lạt từ lâu rồi. Ả Lạt bình tĩnh nói. Vài ngày trước tại bản doanh Rèn Nịt đã phát ra lệnh cho ám bộ khắp nơi truy tìm tung tích của thiếu gia. Thậm chí giáo đình cũng đang cho người tìm ngài. Lúc ngài đánh nhau ở ưu ám xâm lâm ám bộ 23 đã nhận ra, nhưng lúc đó quá nhiều người nên hắn không thể xuất hiện nên báo lại với thuộc hạ chờ đón thiếu gia tại thành Vải Cồn. Giáo đình tìm ta. Phật nghi hoặc nói. Dù sao người giáo đình hắn quen biết cũng chỉ có Alex thôi. Ả Lạt tiếp tục nói. Khi ngài mất tích thần thánh giáo đình đã tuyên bố ngài là vinh dự thánh kỵ sĩ của giáo đình. Vinh dự thánh kỵ sĩ? Phật ngày càng hồ đồ rồi. Sao lại thoáng chốc ta lại mang dấu ấn của giáo đình? Phật nói. Chuyện này báo lại với tổng bộ chú ý một chút, chuyển tin tức của ta lại cho tổng bộ. Vâng thiếu gia. Ả Lạt không nói gì chỉ vâng mệnh nói. Phấn lại nói tiếp. Tạm thời lúc này ta sẽ ở chỗ người, người hay chuyển tòa trạch viện này lại cho ta, phải xóa hết dấu vết của ngươi biết chưa? Thiếu gia yên tâm, tòa trạch viện này là của thuộc hạ, rất bí mật, không ai biết cả. Tốt, vậy ngươi ra ngoài đi, có việc gì ta sẽ gọi. Vâng, thiếu gia. 21 phân cách 23. Làng ở Nghỉ Ạ vẫn yên bình như vậy, dường như Phật mất tích không mang đến ảnh hưởng lớn cho Điền Trang, chỉ là đám trẻ thì tốt rồi, mấy ngày trước đột nhiên có một con sư tử cái đến làm giáo viên dạy lý luận ma pháp cho bọn hắn. Theo như nhận xét của đám trẻ thì cô ta còn ác hơn cả đám giáo viên nam trong trường học. Điền Trang ở Nghỉ Ạ có một trường do Phật lập ra, nơi đây buổi sáng đám trẻ được dạy học chữ, buổi chiều thì tu luyện đấu khí, buổi tối thì có một lớp lý luận ma pháp. Theo như ý của Phật thì lý luận ma pháp đối với mỗi người là rất quan trọng, lý luận ma pháp bao gồm bản chất, ứng dụng và cách tránh né ma pháp. Đối với một người chiến sĩ khi đối kháng với ma pháp sư lý luận ma pháp như thế là rất quan trọng. Huống chi đám trẻ này tương lai sẽ trở thả. Nhờ đội hậu bị cho cận vệ tia chớp thì tầm hiểu biết cần phải được đề cao. Trong tòa nhà trung tâm làng Lệ Ô Nạ đang ngồi đọc một cuốn sách ma pháp, Ế Lệ Nạ thì đang ngồi dưới đất vuốt ve lù kỳ. Hai cô gầy đi khá nhiều. Rõ ràng là vì lo lắng cho Phật. Vài ngày trước hai cô đến Ionia và trở thành giáo viên của trường học. Lệ Ố Nạ là con sư tử cái trong miệng đám trẻ, bởi vì ngoài lý luận ma pháp buổi chiều cô hay dùng ma pháp để đánh đám nhỏ trong lúc thực chiến, làm đám nhỏ mình đầy vết thương. May mắn có hệ Lệ Nạ bên cạnh trị thương nên trong mắt đám trẻ hệ Lệ Nạ là thiên thần còn Lệ Ố Nạ là ác quỷ. Chị Lệ Ố Nạ, chị làm vậy có quá với đám nhỏ không, dù sao bọn hắn cũng còn ít tuổi. Hệ Lệ Nạ khe nói. Hàng ngày thấy đám nhỏ hết đứa này đến đứa khác bị thương cô không khỏi đau lòng. Lệ Ố Nạ gấp cuốn sách lại để lên bàn nói. Ê Lệ Nạ, Phấn từng nói thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bất đổ máu, hơn nữa bọn hắn sau này sẽ trở thành đội cận vệ tia chớp bảo vệ cho Phấn Dinh nên bọn hắn phải ngày càng mạnh mẽ. Em vẫn chưa thấy cách Phấn Dinh huấn luyện đám người xa la năm đó đâu. Khi đó Nạ Tạ Xạ và Dô Sở mới chỉ 9 tuổi nhưng hắn đã bắt đám trẻ tiêu diệt cả một đám sơn tặc, nghĩ lại đến giờ đám trẻ vẫn còn sống đã là một điều phi thường. Đối với bên ngoài, Lệ Ổ Nạ cũng chỉ biết đám người Sa La là thành viên của tia chớp, còn thân phận tử thần cũng chỉ có Ệ Mẫn và Phật Dư biết mà thôi.
Tiểu thư, có tin tức của thiếu gia.
Đột nhiên cửa mở ra, Nạ Tạ Sa vào rốt sơ chạy vào nói. Tử thần đều đi làm nhiệm vụ, lưu hai người lại bảo vệ ngôi làng và hai vị tiểu thư.
Phật Dư mất tích đã lâu, nay có tin tức Lệ Ổ Nạ và Hệ Lệ Nạ liền kích động.
Mau nói, Phật Dư đang ở đâu?
Tiểu thư, vừa rồi Ệ Mẫn đại nhân báo tin đã phát hiện thiếu gia ở kinh thành của Zenith.
Dâu sở thở một hơi liền nói.
Hai nữ liền kinh ngạc.
Đế đô Zenith.
Sau đó lại hoảng sợ, Lệ Ổ Nạ nói.
Mau đón nó, về, thân phận nó mẫn cảm, ở Zenith rất nguy hiểm.
Cô lo lắng cũng đúng, phải biết đã là đế quốc và Zenith đế quốc hận thù không phải nhỏ.
Phấn lại là con trai của gia tộc Bồ Nạ Bạt Tờ là gia tộc trực tiếp đối kháng với quân đội Zenith, nên nếu Phấn bị phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm.
Nạ Tạ Xạ khẽ nói.
Tiểu thư yên tâm, thiếu gia hiện tại rất an toàn.
Ngài nói sẽ ở lại rèn nịt vài ngày mới trở về.
Mong mọi người đừng lo lắng.
Thiếu gia nói khó lắm mới được đi du lịch rèn nịt thì không thể về như thế.
Ám bộ bên rèn nịt đã thu xếp ổn thỏa cho thiếu gia rồi.
Sẽ không có nguy hiểm gì.
Đối với ám bộ Lệ Ô Nạ cũng biết, nhưng cô cho rằng ám bộ là một chi ảnh của gia tộc nên thở phào một hơi cười nói.
Thằng nhóc này không biết sẽ lại gây loạn gì đây.
22 phân cách 20.
Pháo đài Bờ Dít, trong phòng họp của tử thần, 6 thành viên của tử thần lại tập hợp đầy đủ, còn có cả Ệ Mẫn.
Ai cũng biết lần này họp vì phần dị.
Ệ Mẫn đại nhân, đã có tin tức của thiếu gia rồi sao?
Ghi Ảm là người đầu tiên hỏi.
Đối với tử thần phần dị rất quan trọng, là ân nhân cũng là linh hồn của họ.
Nên lúc phần dị mất tích tử thần còn đòi đi báo thù như bị Ệ Mẫn ém xuống.
Ệ Mẫn gật đầu nói.
Thiếu gia đã đến ám bộ tại vải cồn, sẽ không có nguy hiểm gì.
Ngài nói sẽ ở lại đó kéo dài thời gian cho chúng ta, thiếu gia lệnh cho mọi người tiếp tục phát triển, thâm nhập vào thế lực ở thành Bờ Dít, đi tất đoàn phải lên đến cấp A, để việc khởi sự được thuận lợi.
Ngài còn căn dặn phân cho đám ma pháp học đồ tài nguyên để tu luyện, chia làm các hệ riêng biệt, mỗi hệ chỉ tu luyện một loại ma pháp.
Trong đó thủy hệ chỉ được tu luyện ma pháp trị thương.
Thiếu gia nói sau này đám thủy hệ đó sẽ trở thành bác sĩ chiến trường cho chúng ta.
Bác sĩ chiến trường.
Cả đám nhìn nhau khó hiểu. Từ này của thiếu gia đúng là quá mới nên không ai hiểu được.
Ệ Mẫn gật đầu.
Đúng vậy, là bác sĩ chiến trường, nó là gì ta cũng không hiểu, chờ thiếu gia trở về các ngươi có thể hỏi thiếu gia, còn giờ ta lệnh cho Cắt Lạ tiếng về thành và cổn báo cáo cho thiếu gia tình hình ở đây và nhận lệnh của thiếu gia, còn lại mọi người tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
Giải tán.
Ngay lập tức trong phòng không còn người nào.
Phong cách của tử thần và ám bộ là vậy.
Nhanh chóng và dứt khoát.
Không chỉ ám bộ nhận được tin tức của phần dự. Bên trong trùng dương điện giáo hoàng nói với Alet.
Đã phát hiện ra Phật Dư rồi sao?
Đúng vậy ông nội, tiểu tử này không hiểu sao lại lạc tới Zenith, vừa mới đến đã đánh nhau với thiên lang dòng binh đoàn nên trừng giới kỵ sĩ của chúng ta mới phát hiện được.
Alet cười nói.
Giáo hoàng cũng cười.
Người của thần chọn làm sao có thể an phận.
Ngày mai người hãy sang Zenith đưa hắn về gặp ta.
Đồng thời phải phong tỏa tin tức về Phật Dư, đừng cho ai biết.
Dạ, ông nội.
Chương 36, ta phục rồi.
Thiếu gia, nhờ có truyền tống trận mà chưa đến một ngày Cắt Lạ đã đến được thành và cồn gặp Phật.
Tuy có truyền tống nhưng giữa các thành với nhau Cắt Lạ cũng phải tự mình chạy đi một quãng đường khá dài mới đến được, nên trong trang phục ám bộ vẫn chỉnh chu nhưng nét mặt lại khá phong trần, mệt mỏi.
Phật nhìn thấy thế bật cười trêu chọc.
Bộ Ệ Mẫn hù dọa đốt ngông đít ngươi hay sao mà phải chạy nhanh như vậy, ta ở đây rất thoải mái mà.
Cắt Lạ thừa biết tính cách của thiếu gia nhà mình nên khẽ vuốt mái tóc tím nói.
Ệ Mẫn đại nhân nói thuộc hạ cần phải đến đây nhanh nhất có thể để báo cáo với thiếu gia tình hình hiện tại để đưa ra chỉ đạo kịp thời.
Hai vị tiểu thư cũng rất lo lắng cho thiếu gia.
Phân dư một tiếng.
Thời gian qua cũng làm khổ cho hai nữ rồi.
Trầm ngâm một chút hắn nói tiếp.
Việc giáo đình Ệ Mẫn giải quyết như thế nào?
Cắt Lạ chợt tự đáp.
Ệ Mẫn đại nhân đã tăng cường theo các mối quan hệ bên trong giáo đình điều tra, nhưng không khả quan lắm.
Bởi vì các phần tử trong giáo đình đều rất trung thành với giáo hoàng.
Đột nhiên cô hạ giọng xuống.
Lúc đến đây thuộc hạ phát hiện bên ngoài có rất nhiều nhân viên của giáo đình giám sát trạch viện này.
Thiếu gia, có cần di chuyển không?
Cắt Lạ là một người làm việc rất cẩn thận, trước khi vào trạch viện cô đã cố tình quan sát một lần liền phát hiện ra vấn đề quanh trạch viện. Theo cô hiện giờ thiếu gia đang rất nguy hiểm, cần phải di chuyển đi nơi khác.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Cắt Lạ, Phân chỉ cười nhạt nói.
Không có gì đâu, vừa lúc ta cũng có việc cần liên hệ với giáo đình. Tin chắc rằng sẽ sớm có người đến tìm ta thôi.
Vừa dứt lời, bên ngoài một thiếu niên đã bước vào nói.
Thiếu gia,
bên ngoài có người từ giáo đình cầu kiến. Thiếu niên này cũng là một thành viên của ám bộ được sắp xếp đi theo phần dưới để hắn sai bảo, hình như số hiệu là ám bộ 125, thiếu niên này tuy nhỏ tuổi nhưng rất thông minh, lanh lợi, lại cực kỳ trung thành nên được tuyển vào ám bộ, hiện tại chỉ làm việc vặt trong ám bộ nhưng tương lai có vẻ sáng lạ. Nghe thiếu niên nói vậy phần dưới bật cười nói. Đấy, ta nói có sai đâu, gọi hắn vào đây. Cắt lạ, ngươi hãy vào hậu viện nghỉ ngơi trước đi.
Vâng, thiếu gia.
Cắt lạ đáp một tiếng rồi đi về phía sau. Quả thật cô cũng có hơi mệt mỏi. Lát sau ám bộ 125 đưa một vị kỵ sĩ giáp bạc tiến vào, rõ ràng chính là trưởng giới kỵ sĩ của giáo đình. Kỵ sĩ vừa bước vào liền đến trước mặt Phật quỳ một chân xuống. Kính chào thánh kỵ sĩ đại nhân. Phật hơi bất ngờ vội đứng lên đỡ viên kỵ sĩ đứng lên nói.
Đứng lên, ta đâu phải thánh kỵ sĩ gì đâu, lễ này ta không nhận nổi.
Viên kỵ sĩ cũng đứng lên nói. Thời gian trước từ thần thánh Chi Đô đã ban bố sắc phong ngài chính là vinh dự thánh kỵ sĩ của giáo đình, được hưởng mọi đãi ngộ của một thánh kỵ sĩ. Phần câm lặng không biết nói gì hơn, đối với vấn đề này, hắn cũng không biết nhiều lắm. Vốn phả giả muốn hắn đi tìm thần thánh giáo đình, nhưng giờ người ta đã tìm đến cửa rồi. Viên kỵ sĩ nói tiếp. Lần này thuộc hạ đến đây là phụng mệnh xỉm đỡ giặt thánh kỵ sĩ mời đại nhân đến giáo đình một chuyến nói là có việc quan trọng. Phần ra một tiếng, xỉm đỡ giặt chính là Alex, không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy. Lực lượng của giáo đình quả là không thể xem thường.
Phật nói. Ngươi đợi ta một chút, ta thay y phục rồi sẽ đi theo ngươi.
Vâng, đại nhân.
29 phân cách 23.
Phân điện của thần thánh giáo đình ở Vạc Cổn cũng không hề nhỏ. Dù sao cũng là đế đô của một đại đế quốc, giáo đình sẽ không bỏ qua tòa thành này. Nghe nói đứng đầu phân điện này là một vị Lam Ý giáo chủ, phải biết rằng Lam Ý giáo chủ có địa vị rất cao, thường sẽ ở thần thánh Chi Đô để làm việc. Chỉ có tại những phân điện lớn như thế này mới có một vị Lam Y giáo chủ, bình thường đứng đầu phân điện chỉ là thần sư. Bên ngoài phân điện một thiếu nữ xinh đẹp mặc áo bào trắng, mái tóc xanh xoa dài sau lưng, đôi mắt xanh như hai viên lam ngọc ở hải dương vậy, cả người nàng tỏa ra một khí tức tinh khiết điềm đạm, đây chính là Giản Nạ. Phân không hề biết thân phận của Giản Nạ chính là một vị bạch y tế tự của giáo đình. Bạch y tế tự là một chức nghiệp trong giáo đê. Nhờ đứng dưới thần sư, bạch y tế tự có nhiệm vụ chữa bệnh cũng như làm những thứ lễ nghi cho tầng lớp bình dân. Chính vì vậy mà thần thánh giáo đình mới có thể tồn tại được hàng vạn năm qua, nếu không chỉ dựa vào tín ngưỡng thì nó đã sớm bị các giáo phái khác đạp đổ. Hôm nay Giản Nạ vẫn làm nhiệm vụ chữa bệnh cho các bình dân của thành Vải Cồn. Thông thường giáo đình chỉ nhận các trường hợp bị nội thương, hoặc bị các khí tức hắc ám xâm nhập, còn các loại bệnh thông thường hay ngoại thương thì bệnh nhân phải đến dược sư để chữa trị. Chỉ khi nào dịch bệnh bùng phát diện rộng giáo đình mới cho phép bạch y tế tự đi đến tận nơi giải quyết. Giản Nạ tính tình rất điềm đạm và lương thiện, nếu không cô đã không nhiệt tình trị thương cho Phật đến thế, nên bình thường Giản Nạ rất được bình dân yêu quý. Vừa dùng trì rũ thuật để chữa trị cho một bệnh nhân xong Giản Nạ đông thấy một người thanh niên từ trong phân điện bước ra cùng với Lam Ý giáo chủ vội đứng lên chào.
Kính chào thánh kỵ sĩ đại nhân, Lam Ý giáo chủ đại nhân.
Thiếu niên này chính là Alex. Tuy cũng dùng truyền tống trận nhưng giáo đình mạnh hơn truyền tống bên ngoài nhiều lắm nên Alex đến sớm hơn cặt lạ rất nhiều. Sau khi trao đổi với Lam Ý giáo chủ xong mới mời Phật đến. Giản Nạ đối với vị thánh kỵ sĩ trẻ tuổi này cũng rất tò mò. Phải biết bình thường thánh kỵ sĩ đều từ 30 tuổi trở lên, thực lực cũng đã là đấu hoàng. Nhưng người thanh niên này trẻ như vậy đã là thánh kỵ sĩ, hơn nữa Lam Ý giáo chủ đối với hắn còn rất cung kính. Giản Nạ biết nếu thánh kỵ sĩ so với bạch y tế tự như mình thì hơn rất nhiều nhưng chỉ ngang bậc với Lam Ý giáo chủ, đáng ra thì không cần Lam Ý giáo chủ phải cung kính như thế. Lam Ý giáo chủ khẽ gật đầu với Giản Nạ quay sang Alex nói.
Tìm đỡ giặt thánh kỵ sĩ, đây là Giản Nạ ạ lần là một bạch y tế tự xuất sắc của phân địa ta.
Giản Nạ rất có thiên phú, lại thiện lương, được mọi người yêu quý nên Lam Ý giáo chủ cũng rất hài lòng, có ý muốn thu cô làm đồ đệ. Vốn lao thấy Alex và Giản Nạ trai tài gái sắc liền có lòng muốn tác hợp. Alex chỉ gật đầu rồi cười khẽ với Giản Nạ.
"A lần tế tự làm rất tốt, ta cũng có nghe nhiều người nhắc đến ngươi, hãy cố gắng nhiều hơn, giáo đình vì các ngươi mà kiêu ngạo, thần linh sẽ phù hộ cho các ngươi."
Đến hai câu cuối cùng Alex cố tình nâng cao giọng lên. Trên người hắn tỏa ra một luồng bạch quang làm cho người ta cảm thấy tin tưởng vào hắn. Đây chính là thiên phú của thánh kỵ sĩ, người có tư chất trở thành người lãnh đạo.
Các tế tự vội nói.
Tạ ơn thánh kỵ sĩ khen ngợi. Lam Y giáo chủ nhìn Alex tán thưởng, không hổ danh là cháu của giáo hoàng, mị lực lãnh đạo quả nhiên không kém, có hy vọng trở thành ứng cử viên của giáo hoàng. Các đời giáo hoàng đều xuất thân từ thánh kỵ sĩ cũng bởi vì có loại thiên phú này. Thường thì các đời thánh kỵ sĩ không cố định ở một địa vị. Có người sẽ trở thành giáo hoàng, có người sẽ trở thành hồng y giáo chủ,
hoặc như Lam Y giáo chủ hiện tại năm xưa cũng là thánh kỵ sĩ. Bởi vì quy định trong giáo đình thánh kỵ sĩ sau khi đến 60 tuổi phải chuyển sang vị trí khác, nhường lại danh ngạch cho các thành viên hậu bị nên nhân số của thánh kỵ sĩ luôn bảo trì là 500 người chưa kể các vinh dự thánh kỵ sĩ như Alex, lâu quá rồi không gặp. Đột nhiên có một giọng nói trẻ trung vang lên. Phía trước một đội trừng giới kỵ sĩ đang hộ tống một thiếu niên tầm 16, 17 tuổi tiến đến, thiếu niên này mặc một bộ quần áo võ sĩ trắng, bên ngoài là một áo khoác tím viền vàng, mái tóc đen, dài buộc gọn gàng phía sau, mái trước che đi một phần hộ ngạch quỷ dị. Giọng nói vừa rồi chính là từ hắn phát ra. Giản Na nhìn thấy thiếu niên này liền a một tiếng. Đây không phải là Kỳ Tật sao? Nhận ra mình thất thố, Giản Na vội che miệng lại. Đúng vậy, thiếu niên này chính là Phần Dự. Alex không để ý đến Giản Na liền cùng với Lam Ý giáo chủ nên tiếp Phần Dự. Alex cười nói. Phần Dự, ngươi mất tích cũng quá lâu đi, chị của ngươi rất lo lắng đấy. Phần vội xụt một tiếng nói. Nhỏ giọng thôi, ở đây thân phận ta rất mất cảm. Alex hiểu ý cười nói. Được rồi, giới thiệu với ngươi. Đây là Lopez đại nhân, Lam Ý giáo chủ của phân điện này. Lam Ý giáo chủ cũng tiến lên nói. Chào thánh kỵ sĩ. Nơi đây không phải nơi nói chuyện mời mọi người vào phân điện rồi chúng ta bàn sau. Lao cũng là con cáo thành tinh làm sao không hiểu ý của Phật Dinh nên không hề nói ra họ của Phật Dinh. Dù sao trên đại lục người có họ Bồ Nạ Bạt Tở chỉ có người ạ là đế quốc mới có thôi. Tuy nói giáo đình không sợ rèn nịt đế quốc nhưng cẩn thận sẽ tránh những phiên toái không cần thiết. Phật cũng chào đáp lễ rồi cả ba người bước vào phân điện. Giản Na nhìn bóng lưng của Phật lẩm bẩm.